Tiểu Vân Nhi ngừng cử động, cười hỏi, Thôi đại ca còn có chuyện gì? Thôi Văn Khanh cười chớp hai mắt, hỏi, đúng rồi, không biết ngươi còn có nghe nói qua khiếu hóa gà món ăn này đồ ăn? Khiếu hóa gà? Tiểu Vân Nhi hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói như vậy từ ngữ, lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc, lắc đầu hiển nhiên khó hiểu ý nghĩa. Thôi Văn Khanh cười hát hát nói, trước mắt mập gà một cái, đã vô nổi chén cũng vô gia vị, dùng để làm khiếu hóa gà nhất là thích hợp, tới, đem gà giao cho ta, hôm nay ta làm đồ ăn cho ngươi ăn. Tiểu Vân Nhi khoan thai cười nói, nếu như Thôi đại ca đều muốn động thủ, kia tại hạ an vị đợi nhấm nháp mỹ vị. Sau khi nói xong, cầm trong tay mập gà đưa cho Thôi Văn Khanh. Thôi Văn Khanh tiếp nhận mập gà đặt đầy đất, lại không có bắt đầu xào nấu, ngược lại là động thủ đào một cái hố nhỏ, làm ra một đống bùn đất. Tiểu Vân Nhi cực kỳ kỳ quái, cũng không biết hắn muốn làm quá mức, lập tức hiếu kỳ không thôi quan sát không chỉ. Sau đó, Thôi Văn Khanh đem mập gà dùng rơm dạ khỏa trên một vòng, ngay sau đó lại dùng tuyết động cùng bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ, đem mập gà bao bọc đi vào, cứ như vậy đặt ở đống lửa trên nướng lại. Tiểu Vân Nhi bị hắn như vậy mới lạ và kỳ lạ nấu nướng phương thức hấp dẫn, nhịn không được dò hỏi, Thôi đại ca, thế gian còn có làm như vậy rau, cũng không biết ngươi là đi theo ai học. Thôi Văn Khanh cười lời nói, món ăn này tên là khiếu hóa gà, tương truyền một tên ăn mày ngày nào đó ngẫu được một gà, lại đau khổ vô độ dùng nhà bếp đổ gia vị, bất đắc dĩ bên trong, liền đem gà rết đi trừ nội tạng, mang mao thoa lên bùn, lấy cành khô lá cây xếp thành đống lửa, đem gà để vào trong lửa nướng, lò nóng, sấy nướng, đợi bùn làm thành thục, gõ đi bùn xác, lông gà theo xác mà thoát, mùi thơm tràn ra bốn phía, khiếu hóa tử vui mừng quá đỗi, thích thu ôm gà ăn ngấu nghiến, vừa vặn. Một vị ẩn cư cao nhân đi ngang qua, nghe thấy được mùi thơm liền nếm một chút, cảm thấy hương vị đặc biệt, về nhà mệnh nó người nhà thêm chút gia vị bắt chước làm theo, hương vị lại càng là tiên mỹ vô cùng, thích thú đặt tên là khiếu hóa gà. Tiểu Vân Nhi nghe được kinh ngạc không hiểu, vui cười nói, nguyên lai lại có như vậy thú vị tên ăn mày, cũng không biết có hay không là ta cái bang huynh đệ. Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, Thôi Văn Khanh lập tức hiếu kỳ truy vấn, cái bang. Hiện tại cũng có cái bang. Có hay không toàn bộ đều ăn mày bang phái. Tiểu Vân Nhi lúc này mới phát giác được miệng của mình lầm, bất quá đối mặt Thôi Văn Khanh, hắn cũng không có gì hảo giấu giếm, gật đầu cười nói, đúng vậy, cái bang chính là thiên hạ tương đối nổi danh bang phái, thành lập tại đường triều những năm cuối, trong bang toàn bộ vì tên ăn mày. A nha, nguyên lai những thần đó cằn nhằn tiểu thuyết quả nhiên là thật, cư nhiên thật đúng có cái bang như vậy bang phái. Thôi Văn Khanh nhịn không được một hồi chật chật thán phục. Tiểu Vân Nhi có chút kỳ quái, hỏi, cái gì tiểu thuyết? Chẳng lẽ Thôi đại ca ngày xưa từng nghe qua cái bang danh tiếng sao? Này cũng không có. Thôi Văn Khanh cười lay động tay, chốc lát thu liễm nụ cười chăm chú hỏi, ai, ta hỏi ngươi, cái bang thật sự có hàng long thập bát trưởng, đả cầu đồng pháp những cái này sao? Nghe vậy, Tiểu Vân Nhi khỉ khỉ một tiếng nở nụ cười, Thôi đại ca, ngươi là từ chỗ nào tin vỉa hè tin đồn, cái hàng long thập bát trưởng gì, cái đả cầu đồng pháp gì, ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Thôi Văn Khanh có chút không tin, cười nói, Vân Nhi huynh đệ, ngươi một tên ăn mày nhỏ, há có thể biết được bên trong cái bang bộ cơ mật. Nói không chừng ngươi cũng không biết mà thôi. Tiểu Vân Nhi ha ha cười cười, lại không ở trên vấn đề này tiếp tục nữa, đã là không để lại dấu vết rời đi chủ đề. Trôi qua nửa canh giờ, từng trận bùn đất mùi thơm bắt đầu lan tràn ra, trong đó càng xen lẫn một tia mê người mùi thịt gà vị. Chương 107, như là hai nhân. Tiểu Vân Nhi hít hít mũi, cười hỏi, Thôi đại ca, ngươi xào nấu này đạo khiếu hóa gà có thể ăn sao? Hẳn là có thể a. Thôi Văn Khanh chưa từng đã làm món ăn này, vì vậy ngữ khí lại là có chút không thể xác định. Hắn cầm lấy một côn đem bùn đất đoàn theo đống lửa bên trong đới xuất ra, đợi cho hơi sự tình làm lạnh, liền ôm lấy bùn đất khối trùng điệp nện trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, đã sớm hơi cho khô bùn đất lập tức liền bể mấy nhanh, lộ ra bên trong nướng chín mập gà. Thôi Văn Khanh đem mập gà lấy ra, nhìn lên bóng loáng, mập mạp non bộ dáng, ngăn không được cười nói, thoạt nhìn cũng không tệ, cũng không biết hương vị như thế nào. Tiểu Vân Nhi một bộ kích động bộ dáng, nếm thử chẳng phải sẽ biết sao, nhanh, thử nhìn một chút. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, cứ như vậy giật xuống một cái đùi gà đưa cho Tiểu Vân Nhi, cười nói, tới, nếm thử. Tiểu Vân Nhi gật đầu cười cười, tiếp nhận đùi gà liền nhẹ nhàng cắn lên một ngụm, trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt mấy cái, nguyên bản có chút hơi nhíu lông mày nhất thời liền tùng, lỏng, hiện ra, hơi hơi trên trọn lộ ra một kinh hỉ vẻ, mím cười nói, úc nha, thật sự là ăn quá ngon. Cái này gọi là hóa gà quả nhiên rất cao minh. Ăn ngon là hơn ăn một chút. Thôi Văn Khanh ha ha cười cười, cũng là lột xuống một con gà cánh tinh tế nhấm nháp, chợt cảm thấy mập mà không ngán, răng gỏ má lưu lại hương, cực kỳ khoái ý. Hai người vừa rồi chạy trốn hồi lâu, vốn là bụng đói bụng, này Tế Phong quyển Tàn Vân đem một cái mập ga nuốt vào bụng bụng, đều là cảm thấy từng trận bụng trướng. Tiểu Vân Nhi nổ một bãi nước miếng trọc khí, mỉm cười mở miệng nói, cái này gọi là hóa gà quả nhiên không tệ, nhưng là hơi hiển đầy mỡ, thời điểm này nếu có thể có một bàn hoa quế bánh ngọt thức ăn, vậy không thể tốt hơn. Thôi Văn Khanh nghĩ nghĩ, cười nói, hoa quế bánh ngọt đúng không, như vậy, ta ngày mai liền mời người chế tác một ít cho ngươi nhấm nháp, như thế nào à? Thật sự sao? Tiểu Vân Nhi kinh hỉ cười cười, lập tức lại có chút không dám tin tưởng mở miệng nói, hiện tại mùa này thế nhưng là không có hoa quế à, chẳng lẽ thôi đại ca ngươi có thể biến ra hoa quế tới sao? Thôi Văn Khanh vẻ mặt thần bí mỉm cười nói, cái này ngươi thì không muốn quản, tóm lại ngày mai cho ngươi nếm đến hoa quế bánh ngọt chính là. Sau khi nói xong, Thôi Văn Khanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhịn không được hỏi, đúng rồi, vừa rồi đang đánh cuộc phường thời điểm, ngươi vì sao tính tiền điểm càng như thế chuẩn xác, hẳn là có cái gì bí quyết. Tiểu Vân Nhi cười nói, cũng không có cái gì bí quyết, ta từ nhỏ nhĩ lực kinh người, có thể nghe được rất nhiều rất nhỏ thanh âm, huống hồ cha ta thị đánh bạc, xúc sắc đông này tây ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn, đoán được điểm số cũng không có gì quá kỳ quái. Thôi Văn Khanh cực kỳ thán phục, cảm khái lời nói, Vân Nhi huynh đệ có như thế tuyệt kỹ, thực có thể trở thành đương thời đổ thần A, coi như một tên ăn mày nhỏ, cũng thực đáng tiếc. Tiểu Vân Nhi nghe vậy tự dễ cười nói, cha ta là tên ăn mày, cho nên ta cũng chỉ có thể trở thành tên ăn mày, huống hồ cuộc sống bây giờ ta cũng rất thỏa mãn, thôi đại ca ngươi thì không muốn chê cười ta á. Thôi Văn Khanh gật đầu cười cười, trong nội tâm lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Thần thì mặt khác, Thôi Văn Khanh cùng Tiểu Vân Nhi ở ngoài thành cáo biệt, đợi hắn trở lại dịch quán, đã là trời chiều đem rơi đích hoàng hôn thời khắc. Thôi Văn Khanh không hề có ủ rũ, hào hứng vội vàng đi đến Hà Diệp trong phòng, há miệng liền kêu, Hà Diệp, hiện tại còn có nhàn rỗi, mau giúp ta chế tác một bản hoa quế bánh ngọt xuất ra. Nghe vậy, Hà Diệp kinh ngạc đứng lên, cười nói, cô ra trước kia không phải không thích ăn ta chế tác điểm tâm nhỏ sao, vì sao hôm nay lại có tâm tư nhấm nháp? Thôi Văn Khanh cười nói, ta đích xác không thích ăn những cái kia điểm tâm các loại đồ vật, này hoa quế bánh ngọt chính là làm cho bằng hữu ăn. A, làm cho người khác ăn sao? Tiểu Hà Diệp nghe vậy, nhất thời có chút ủ rũ. Thôi Văn Khanh vuốt đầu của nàng cười nói, như thế nào, cô ra chuyện phân phó chẳng lẽ còn không nguyện ý? Hà Diệp cong lên miệng, tiếp theo cười nói, được rồi, đúng lúc lần trước còn tồn tại một ít hoa quế, nô tài hiện tại liền đi cho cô ra ngươi làm. Thôi Văn Khanh tự nhiên tin tưởng Tiểu La Lị chế tác điểm tâm năng lực, lập tức gật đầu trầm trồ khen ngợi. Sáng sớm ngày hôm sau, Thôi Văn Khanh cầm lấy cái làn đúng giờ đi ra ngoài. Rời đi Thái Nguyên thành hướng phía Tiểu Vân Nhi chô ở cái gian phòng kia miếu đổ nát mà đi. Một đường đi tới, có thể thấy thiên địa ngân trang tố khỏa, khắp nơi tuyết trắng trắng ngần, Thái Nguyên ngoài thành đã trở thành một mảnh băng tuyết thế giới. Bởi vì lo lắng cái làn bên trong điểm tâm lạnh, Thôi Văn Khanh bước chân nhẹ nhàng, trôi qua không bao lâu liền đi tới miếu sơn thần ở ngoài. Tuy là cửa miếu rách dưới đẩy ra liền có thể đi vào, nhưng Thôi Văn Khanh hay là dừng bước lại, hữu lễ có đoạn gõ cánh cửa, càng nói do nói, Tiểu Vân Nhi tại sao? Thôi Văn Khanh đặc biệt tới bái phòng. Tiếng nói điểm rơi nửa ngày, bên trong lại không có trả lời, liền ba cái kia hài đồng vui cười âm thanh cũng là không có. Thấy thế, Thôi Văn Khanh cực kỳ kỳ quái, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ phải đẩy cửa ra phi đi vào. Đợi cho chân hắn bước mới vừa đi tới tiền viện, chợt thấy chánh điện thân ảnh lóe lên, Tiểu Vân Nhi đã là bước nhanh, nhìn qua Thôi Văn Khanh trên mặt không có chút nào tiêu ý, ngược lại là lạnh lùng hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Thôi Văn Khanh ngạc nhiên, nhắc tới trong tay cái làn cười nói, ngày hôm qua đã nói rồi cho ngươi đưa hoa quế bánh ngọt, như thế nào? Hẳn là đã quên. Tiểu Vân Nhi thần sắc khẽ động, đột nhiên tiến lên ôm đổm qua Thôi Văn Khanh giỏ trúc ném xuống đất, tức giận lời nói, ta nói ta ghét nhất ăn này hoa quế bánh ngọt, ngươi còn đưa tới cho ta làm gì? Còn không mau mau đi. Ta không muốn tại nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới Tiểu Vân Nhi đột nhiên đúng là tưởng như hai người, Thôi Văn Khanh cảm thấy ngoài ý muốn, cau mày hỏi, Vân Nhi huynh đệ, ngươi là có ý gì? Ngươi muốn đuổi ta đi? Đúng. Chính là đuổi ngươi đi. Tiểu Vân Nhi khí phách hiên ngang một câu, trên mặt thần sắc đúng là không nói ra được nghiêm túc. Thôi công tử, ngươi là ăn ngon mặc đẹp, không biết nhân gian khó khăn phú gia công tử. Ta Tiểu Vân Nhi lại là một trọn vẹn một hồi cơ một hồi, quần áo tả tơi tiểu ăn mày, thế nhưng là trèo cao không nổi ngươi ngươi mắt như vậy nhân. Kính xin thôi công tử ngươi về sau cũng không muốn tới nơi này. Không nghĩ tới Tiểu Vân Nhi lại nói lên tuyệt tình như vậy lời nói, Thôi Văn Khanh tức giận đến toàn thân lạnh run. Tức giận lời nói, hảo ngươi Tiểu Vân Nhi, cư nhiên như vậy trở mặt vô tình, vưởng ta còn lúc ngươi là bạn tốt, ngươi cư nhiên như vậy đối đại ta. Không đến sẽ không, từ nay về sau ngươi ta chính là người qua đường. Nói xong một câu này, Thôi Văn Khanh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhìn qua rơi vào trên mặt tuyết cái làn, hắn lại là một hồi vô danh hỏa khí, giơ chân lên tới dùng sức giẫm nát giỏ trúc phía trên, đem bên trong hoa quế bánh ngọt giẫm thành khối vụn, lúc này mới nổi giận đùng đùng đi. Nhìn qua Thôi Văn Khanh bóng lưng dần dần từng bước đi đến, Tiểu Vân Nhi cường nhân hồi lâu nước mắt rốt cục như cắt đứt quan hệ trân châu theo khỏe mắt trở xuống. Hắn thất hồn lạc phách ngồi chồm hổm trên mặt đất anh nỉ non ít khi, nhìn qua trước mặt bị hư cái làn, chố mắt nửa ngày, đột nhiên bước nhanh về phía trước lấy ra dùng giấy ôm hoa quế bánh ngọt, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong lòng, lúc này mới quay người tiến nhập đen kịt chánh điện. Chương 108, cái bang chi chủ. Chính mình một mảnh hảo tâm cư nhiên bị trở thành lòng lang dạ thú, Thôi Văn Khanh phẫn nộ trong lòng tự nhiên là có thể nghĩ. Hắn nộ khí doanh nhưng bước nhanh xuống núi, đang muốn theo con đường nhỏ phản hồi Thái Nguyên Thành, không lúc này một hồi gió lạnh đột nhiên thổi tới, lạnh như đao phong hàn mát tận xương, cũng khiến cho hắn phấn khích tức giận tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Kỳ quái, ta lại không đắc tội hắn, hắn vì sao phải đối với ta như vậy? Nghĩ đến cái này vấn đề, Thôi Văn Khanh đã là dừng bước, trong nội tâm suy nghĩ không chỉ. Theo đạo lý mà nói, hắn cùng với Tiểu Vân Nhi hai người tuy là chỉ nhận thức ngắn ngủn hai ngày, nhưng Tiểu Vân Nhi tuyệt đối không phải là loại kia người trở mặt vô tình. Tiểu Vân Nhi làm như vậy nhất định là có chỗ nguyên nhân. Hẳn là có cái gì nỗi khổ tâm. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh lông mày chặt chẽ nhíu lại, do dự nửa ngày cảm giác, cảm thấy không thể như vậy không minh bạch rời đi, than nhẹ một tiếng lại là hướng phía Miếu Sơn Thần mà đi. Lần nữa trở lại Miếu Sơn Thần, Thôi Văn Khanh chưa kịp đại môn, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến từng trận tiếng người, như là đang phát sinh kịch liệt cãi lộn. Nghe tiếng, Thôi Văn Khanh cực kỳ kỳ quái. Muốn biết rõ gian phòng này lủi bại Miếu Sơn Thần chỉ có Tiểu Vân Nhi cùng hắn thu dưỡng ba cái kia hài đồng cư trú, đoạn không có những người khác lúc này, cũng không biết bên trong truyền ra chính là ai thanh âm. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh kỳ quái ngoài lại càng là kìm nén không được, lập tức lặng lẽ đẩy ra cửa sân đi vào. Chưa có chạy được vài bước, chỉ nghe thấy trong chánh điện tiếng cãi vã đột nhiên ngừng lại, ham vào hoàn toàn yên tĩnh, duy nghe thấy gió núi lướt qua cây cối lạnh rung thanh âm. Thôi Văn Khanh dừng lại bước chân, đang tại hiếu kỳ nhìn quanh chỉ kịp, đột nhiên thấy được theo trong đại điện nhanh chóng thoát ra một cái hắc sắc bóng dáng, không chờ hắn nhìn rõ ràng người đến bộ dáng, sau lưng siết chặt, đúng là bị người đến một bà nhắc tới, hướng phía trong điện mà đi. Đột gặp biến cố, Thôi Văn Khanh cực kỳ hoảng sợ, không chờ hắn dãy rủa kêu to, đã là bị người trùng điệp ném xuống đất. Thôi Văn Khanh bị ném được bảy chóng mặt bắt tố, đang tại mơ mơ màng màng, bên hai vang lên Tiểu Vân Nhi tràn đầy kinh hoàng thanh âm, "Thôi đại ca, ta không phải là cho ngươi đi sao? Ngươi quay về tới làm gì?" "Không có. Không có việc gì, ta lo lắng ngươi, cho nên trở về nhìn xem." Thôi Văn Khanh khó khăn ngôn được một câu, hơi lý lẽ như ý hô hấp, trước mắt nhìn đi. Lọt vào trong tầm mắt chính là Tiểu Vân Nhi lệ quang óng ánh nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này, lại có một cái thô ếch tiếng nói cười lạnh lời nói, cho ngươi đi ngươi cũng không đi. Thật sự là tự tìm chết. Vậy ở lại chỗ này a? Thôi Văn Khanh lúc này mới phát hiện trong điện trừ Tiểu Vân Nhi ra, còn đứng lấy hai cái làm tên ăn mày cách ăn mặc nhân. Nói chuyện chính là một cái râu tóc hoa dâm lao giả, hắc sắc quần áo rách tung tóe suýt đầy miếng vá, màu đồng cổ mặt lồng ngực khe nứt tràn ngập tang thương, hai mắt thần quang lăng lệ và khiếp người. Để cho nhân ký ức khắc sâu là trên mặt mùi ưng, làm cho người ta một loại đã lanh khốc vô tình lại âm hiểm độc ác cảm giác. Thôi Văn Khanh trong giây lát ý thức được, lão giả này chính là vừa rồi đưa hắn nắm chặt trong điện kia cái hắc y hiền nhân. Mà đổi thành một người tuổi trẻ rất nhiều, đại khái chỉ có tuổi hơn 40 bộ dáng, tóc dài xóa vai, nét mặt hồ tu, hình thái có chút uy mãnh. Nay tế hắn đang đứng tại thần tượng nhìn xuống trông coi bị dây thừng buộc chặt cùng một chỗ tiểu đoá, cá lăm, đầu hổ ba cái hài đồng. Không cần hỏi cũng là dùng cái này tới uy hiếp Tiểu Vân Nhi. Tiểu Vân Nhi đem Thôi Văn Khanh theo trên mặt đất nâng dậy, đối với kia hắc y lão già tức giận lời nói, thủ trưởng lão, vừa rồi đã nói thả hắn rời đi, vì sao ngươi vẫn còn phải đưa hắn bắt đi vào? Như thế nói không giữ lời, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Bị đổi lại thủ trưởng lão hắc y lão già lạnh lùng cười cười, thong thả lời nói, Vân bang chủ, là tiểu tử này chính mình tự tìm chết đi mà quay lại, há có thể kỳ quái làm lão phu? Khuyên ngươi ngoan ngoãn đem ngọc bàn chỉ giao ra đây, bằng không người đừng trách lao phu hạ thủ vô tình. Vân bang chủ. Như thế xưng hô đống để cho Thôi Văn Khanh ngây thơ, cảm tình nhi Tiểu Vân Nhi còn là một đồ bỏ bang chủ. Điều này sao có thể? Tiểu Vân Nhi hít một hơi thật sâu, đột nhiên đối với Thôi Văn Khanh nghiêm mặt lời nói, Thôi đại ca, chuyện này chính là chúng ta bên trong cái bang bộ sự tình, cùng ngươi vốn là vô vượng, hay là không ai cho mong vào, mau mau rời đi. Thôi Văn Khanh xoa xoa bị ném đau cánh tay. Nhìn qua Tiểu Vân Nhi lời nói, Vân Nhi huynh đệ, ta muốn hỏi ngươi vừa rồi ngươi kia lời nói đến cùng nói thật hay giả. Nhìn thấy hắn lúc này rõ ràng còn tại xoắn suýt vấn đề này, Tiểu Vân Nhi nhất thời khẩn trương, lời nói, đương nhiên là thật sự, ngươi đi mau, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lại là nở nụ cười, lời nói, tại hạ cùng với Vân Nhi huynh đệ dù gì cũng là quen biết hiểu nhau một hồi, ta biết Vân Nhi huynh đệ phải không muốn cho ta liên lụy trong đó, vì an nguy của ta cố ý ác ngôn ác lời nói đuổi ta đi, nhưng chúng ta chính là bằng hữu gặp nạn há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên ta cũng sẽ không đi. Chuyện đó tuy nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh, nhưng nghe trong thai Tiểu Vân Nhi cũng không keo kiệt tại Hoàng Trung Đại Lữ đột nhiên va chạm ông tác hưởng, cũng khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một loại đã lâu cảm động, mùi đau xót, hai hàng dòng nước mắt nóng trong chớp mắt tràn mi, tại trên mặt dâng không chỉ. Ha 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 ha. Quả nhiên là một cái hữu tình nghĩa nam nhi. Thu trưởng lao chế nhạo cười cười, đột nhiên thu liễm nụ cười đổi lại một bộ thương lượng khẩu khí, Vân bang chủ, thuộc hạ vốn không dám như vậy mạo phạm ngươi, nhưng ngươi niên kỷ còn nhẹ, võ công thấp kém, thì như thế nào có thể thống lĩnh được cái bang như vậy quái vật khổng lồ. Khuyên ngươi ngoan ngoãn đem bang chủ tín vật ngọc ban chỉ giao ra đây, lão phu nhất định thả ngươi cùng bằng hữu của ngươi rời đi, không biết ý của ngươi như nào à. Đừng hỏng. Tiểu Vân Nhi phân khích phía dưới mặt lồng ngực đỏ bừng, phẫn nộ lời nói, cựu Vạn Sơn, uổng cha ta tái thế thời điểm như vậy tin tưởng ngươi, tài bồi ngươi, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại cam nguyện làm lòng phú ớt chính là tay sai, vọng tưởng đoạt ta bang chủ chi quyền, ngươi làm như vậy như thế nào không phụ lòng cha của ta cha. Tiếng nói điểm rơi. Cựu Vạn Sơn thần sắc hơi có chút động dung, nhưng mà rất nhanh mặt lồng ngực trầm xuống liền lộ ra vài phần âm lãnh vô tình. Vân lão bang chủ đối đãi ta đích xác không sai, cũng là hắn dẫn theo các huynh đệ phấn đấu chiến đấu cả đời, thống nhất Trung Nguyên cái bang sông hạ xuống sự nghiệp to lớn, thế nhưng hắn sai liền sai tại lúc sắp chết lại làm cho ngươi trở thành bang chủ, ngươi tuổi còn nhỏ quá, trẻ người non dạng, làm sao có thể đủ thống lĩnh lớn như vậy bang phái. Câu cửa miệng đạo phú quý quyền thế chính là có câu người cư chi. Long trưởng lão là chúng ta nhất đức cao vọng trọng cửu túi trưởng lão, để cho hắn đảm đương đám này chủ tại phù hợp bất quá, khuyên ngươi không nên tại yên tĩnh ngoan không yên. Tiểu Vân Nhi tức giận đến hồng hộp thở nặng khí, giận quá thành cười nói, khá lắm có câu người cư trì, xem ra ta không giao ra lời của Ngọc Ban chỉ, Giang Nam cái bang là muốn phân liệt đi ra. Đúng. Cựu Vạn Sơn không chút do dự gật gật đầu, chỉ vào bị trói tại một đống ba người hài đồng cười lạnh lời nói, lão phu tuy khinh thường uy hiếp người khác, nhưng hôm nay vì cái bang nghiệp lớn, cũng không thể đã ti tiện một lần, Nhược Vân bang chủ ngươi không còn giao ra Ngọc Ban chỉ, liền chờ vì ba người bọn hắn nhặt xác ca. Cựu Vạn Sơn, ngươi dám. Tiểu Vân Nhi hai mắt phẫn nộ trợn, đang tức giận ngoài lại lộ ra một loại bất lực kinh hoàng. Chương 109, bị quản chế tại nhân. Cựu Vạn Sơn nhìn ra Tiểu Vân Nhi cố kỵ, hư lạnh cười nói, không có việc gì là ta không dám làm, nếu như Vân bang chủ không tin, sẽ không vương thử trên thử một lần. Nhìn xem lão phu còn có dũng khí này. Tiểu Vân Nhi sợ ném chuột vỡ bình, lại không thể làm gì, hàm răng cắn được bờ môi gần như sắp phát ra huyết. Thôi Văn Khanh đại khái nghe được một ít mánh khỏe, trong nội tâm cực kỳ rung động không thôi. Không nghĩ tới chính mình kết giao cái tuổi này nhẹ nhàng, gầy yếu không chịu nổi tiểu ăn mày Tiểu Vân Nhi, cư nhiên chính là tiếng tăm lừng lây bang chủ cái bang, thật là làm Thôi Văn Khanh cảm thấy không thể tin. Hơn nữa tại hắn nhận thức, các thời kỳ bang chủ cái bang mỗi cái đều là đỉnh thiên lập địa rất giỏi đại anh hùng, dẫn dắt lấy giang hồ võ lâm chính nghĩa hùng phong. Mà bang chủ cái bang Hàng Long thập bát trưởng, đả cầu đồng pháp lại càng là lợi hại cao minh đến cực điểm, hạn hữu địch thủ. Nhưng trước mắt Tiểu Vân Nhi tuy là bang chủ cái bang, lại hiển nhiên không sánh bằng những cái kia thanh danh xa gần anh hùng nhân vật, cư nhiên bị quản chế tại nhân không thể làm gì. Xem ra trong võ hiệp tiểu thuyết mặt hư cấu nhân vật hay là quá mức quyết đại, có lẽ trước mắt cái bang mới thật sự là cái bang. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng dắt Tiểu Vân Nhi một bả, trầm giọng lời nói, Vân Nhi huynh đệ, ta mặc dù không biết kia Ngọc Ban chỉ có gì chân quý, nhưng nó dù sao cũng là một kiện tử vật, gì có thể so sánh vượt được ba cái sống sờ sờ hài đồng, cái gì nhẹ cái gì nặng quả thật vừa nhìn liền rõ ràng. Tiểu Vân Nhi nghe vậy, rất rõ ràng thần sắc chấn động, mặt lộ vẻ dễ rủa vẻ do dự. Cựu Vạn Sơn ha ha cười nói, hay là vị công tử này thấy minh bạch, Vân bang chủ a, khuyên ngươi vẫn là đem Ngọc Ban chỉ giao cho ta cho thỏa đáng. Lão phu cũng không muốn đại khai sát giới. Tiểu Vân Nhi giãy giụa thật lâu, rốt cục đột nhiên gật đầu nói, "Vậy hảo, ta đáp ứng ngươi chính là, bất quá bây giờ Ngọc Ban chỉ không tại trên người của ta, mà là bị ta giấu ở nơi đó." Cựu Vạn Sơn nhướng mày, hỏi, "Quý trọng như vậy đồ vật, cư nhiên không tùy thân mang theo. Không biết ngươi giấu ở chỗ nào?" Tiểu Vân Nhi lời nói, "Ngay tại Thái Nguyên nội thành." Cựu Vạn Sơn gật đầu nói, "Vậy hảo, ngươi nhanh chóng tiến đến mang tới đưa cho lão phu, chỉ cần đạt được Ngọc Ban chỉ, lão phu lập tức thả người." Tiểu Vân Nhi không thể làm gì gật đầu, đối với Thôi Văn Khanh lời nói, "Thôi đại ca, liền làm phiền ngươi theo giúp ta đi một chuyến Thái Nguyên thành như thế nào?" Thôi Văn Khanh trong lòng biết Tiểu Vân Nhi nhất định là nghĩ kéo dài thời gian, thuận tiện đang suy nghĩ nghĩ biện pháp, tất nhiên là gật đầu nói, vậy hảo, ta cùng ngươi một chỗ chính là. Sau khi nói xong, hai người đi ra chánh điện rời đi miếu sơn thần, vừa đi không bao xa, Thôi Văn Khanh liền dừng bước lại dò hỏi, Vân Nhi huynh đệ, ngươi còn không có nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn có kia ngọc ban chỉ là vật gì? Tiểu Vân Nhi cười khổ một cái, than nhẹ lời nói, không dối gạt thôi đại ca, cha của ta cha tên là Vân Đạo Tử, chính là trên giang hồ nổi danh hiệp sĩ, cũng là cái bang người nhậm chức đầu tiên bang chủ, là hắn xuất lĩnh một đám huynh đệ trải qua hơn 10 năm nỗ lực sáng lập cái bang, cũng đem chi phát dương quang đại. Mấy năm trước phụ thân qua đời thời điểm, lực bài chúng nghị đem chức bang chủ chuyển cho ta, cũng phân phó 4 người cựu túi trưởng lão cộng đồng phụ ta, khi đó ta bất quá là một cái 10 tuổi hài đồng, võ công thấp kém, yên lặng vô danh, tự nhiên đưa tới dụng tâm kín đáo đồ bất mãn, cấp cao nhất cựu túi trưởng lão Long Phú Ất chính là một người trong đó. Long Phú Ất năm đó vốn là giang nam cái bang chi chủ, bởi vì cha của ta cha thành khẩn có lời mời, thêm với lại thua ở phụ thân trên tay, mới gia nhập cái bang, thực hiện cái bang nam bắc hợp nhất, người này võ công cao cường, dã tâm bừng bừng, phụ thân tái thế thời điểm còn có thể ngăn chặn hắn, nhưng hiện tại hắn một mực không cam lòng đành phải tại dưới ta, muốn cướp đoạt bang chủ cái bang tín vật ngọc ban chỉ, cũng thừa cơ cướp chức bang chủ, thủ trưởng lão chính là hắn phái tới yêu cầu. Tín vật người. Thôi Văn Khanh hiểu rõ ra. Cảm tình nhi tiểu Vân Nhi này tao nộ cùng chết chiêu đến cũng có vài phần quen biết, đồng dạng phụ thân qua đời thân chức vị cao, đồng dạng bị thủ hạ ngấp nghẽ đoạt quyền, chỉ bất quá chết chiêu còn có vài phần thế lực, vung cánh tay hô lên ít nhất có thể cùng chết duy buồn càng đấu là lực lượng ngang nhau, trái lại tiểu Vân Nhi, thoạt nhìn lại là người cô đơn một cái, hơn nữa võ công cũng không thể nào, quả thực bị người bắt nạt. Tâm niệm điểm, Thôi Văn Khanh trầm giọng thở dài, hỏi, nếu như kia Long trưởng lão như thế tùy tiện, cái khác cửu túi trưởng lão an vị xem mặc kệ, nhưng do lão trưởng lão đoạt quyền sao? Tiểu Vân Nhi khẽ thở dài, cửu đại trưởng lão vốn có 4 người, theo thứ tự là Long Phú Ất, Trình Thiên Quân, Cửu Vạn Sơn, Cổ Trăng Qua, hiện giờ Long Phú Ất đã lôi kéo Cửu Vạn Sơn tự xưng một đảng, cổ hưởng phí chính là một cái dây leo trên tường, mọi việc đều thuận lợi ai cũng không chịu đắc tội, tự nhiên sẽ không tương trợ cùng ta quan hệ tốt nhất, cũng là nhất chính trực Trình Thiên Quân trưởng lão một mực tọa trấn quân sơn cái bang tổng đà, nhất thời nửa khác cũng không cách nào tương trợ ta. Thôi Văn Khanh nghe được lông mày cau chặt, lời nói như vậy, ngươi bây giờ là tứ cố vô thân sao? Đúng, Tiểu Vân Nhi cười cười, lộ ra vài phần không dễ dàng phát giác mệt mỏi. Trầm mặc một hồi, Thôi Văn Khanh đột nhiên nghĩ tới một biện pháp tốt, lời nói, nếu không như vậy, chúng ta tìm người hỗ trợ như thế nào? Tin tưởng có nàng xuất mã, uy hiếp đó của ngươi Cửu Vạn Sơn khẳng định không phải là đối thủ. Đại sự trước mắt, Thôi Văn Khanh nghĩ đến cái thứ nhất trợ thủ tự nhiên là tiện nghi của hắn nương tử chết chiêu. Nàng kia nhi võ công cao cường, rất cao minh, tin tưởng Cửu Vạn Sơn khẳng định không phải là đối thủ. Nghe được Thôi Văn Khanh những lời này, Tiểu Vân Nhi lại là lắc đầu, lời nói, không được, chuyện này nhất định không thể tìm ngoại nhân hỗ trợ. Vì cái gì? Thôi Văn Khanh cực kỳ kinh ngạc. Tiểu Vân Nhi buồn vô cớ thở dài nói, ta dù gì cũng là đường đường bang chủ cái bang, nếu như ngay cả thuộc hạ vượt qua cũng thỉnh cầu ngoại viện. Vậy có mặt mũi nào thống lĩnh cái bang 10 vạn bang chúng? Thôi Văn Khanh ngẫm lại vậy thì, không khỏi tiếc nuối thở dài nói như vậy, chỉ phải dựa vào hai người chúng ta nghĩ biện pháp, ai, ngươi chẳng lẽ thực chuẩn bị đem ngọc ban chỉ giao cho Cửu Vạn Sơn? Tiểu Vân Nhi lông mày chặt chẽ vặn lên, trầm giọng nói, ngọc ban chỉ chính là bang chủ cái bang biểu tượng, há có thể cứ như vậy đưa cho hắn nhân. Nhưng tiểu đoá tánh mạng của bọn hắn cũng không thể không để ý, cho nên phải nghĩ đến một cái lưỡng toàn thể mỹ biện pháp. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh hiếu kỳ hỏi, các ngươi bang chủ cái bang tín vật không phải là lục ngọc trượng sao? Vì sao lại trở thành ngọc ban chỉ, còn có ngươi đến cùng có thể hay không hàng lòng thập bát trưởng? Tiểu Vân Nhi vô lực lời nói, thôi đại ca, tự mình phụ thân sáng lập cái bang, bang chủ tín vật chính là ngọc ban chỉ, chưa từng có nghe qua cái gì kia lục ngọc trượng, còn có kia hàng lòng thập bát trưởng lại càng là văn sở vị văn. Thôi Văn Khanh nghe xong, nhất thời có chút thất vọng, xem bộ dáng là rất khó kiến thức đến cái bang này hai loại tuyệt thế võ công. May mà hắn cũng không xoắn suýt vấn đề này, suy nghĩ một hồi mở miệng hỏi, đúng rồi Vân Nhi huynh đệ, không biết trong miệng ngươi kia ngọc ban chỉ đến tột cùng là loại nào bộ dáng? Tiểu Vân Nhi nghĩ hồi đáp, ngọc ban chỉ chính là đeo ở ngón tay cái trên đồ trang sức, mà cái bang mai này ngọc ban chỉ toàn thân tuyết trắng thoáng mang lục sắc hình dạng tựa như liên miên chi viên sơn, chính là cha ta lại một lần nữa cơ hội ngẫu nhiên lấy được, nghe nói 10 phần chân quý, mới bị với tư cách là bang chủ tín vật. Chương 110, lấy giả mạo thực. Vậy không biết Thủ Thiên Sơn còn có chân chính xem qua mai này ngọc ban chỉ? Thôi Văn Khanh hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Tiểu Vân Nhi ngâm nghĩ một hồi, hồi đáp, phụ thân tái thế thời điểm, Ngọc Ban chỉ vẫn luôn là mang trên tay hắn, tin tưởng Thù Thiên Sơn mặc dù từ trước đến nay không có lại cầm lấy tường tận xem xét, nhưng là nhất định thấy rất nhiều lần. Thôi Văn Khanh khẽ gật đầu, đi qua đi lại hơi chút suy tư, đột nhiên dừng bước lại lời nói, ta có một cái biện pháp, cũng không biết có được hay không. Nghe được Thôi Văn Khanh lời ấy, Tiểu Vân Nhi không khỏi tinh thần chấn động, hỏi, không biết Thôi đại ca có gì diệu kế, kính xin nói ra nghe một chút. Thôi Văn Khanh mặt giãn ra cười nói, kỳ thật biện pháp của ta rất là đơn giản, với tư cách là cái bang tín vật Ngọc Ban chỉ tất nhiên là không thể giao cho Cựu Vạn Sơn, thế nhưng chúng ta có thể theo Kim Ngọc trong tiệm mua lấy một kiện không sai biệt lắm Ngọc Ban chỉ, giao cho hắn mới có thể. Tiểu Vân Nhi nghe được một hồi trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại kinh nghi bất định lời nói, thôi đại ca, như vậy cũng được. Đương nhiên. Thôi Văn Khanh khẳng định gật đầu nói, nếu như Cựu Vạn Sơn cũng không có khoảng cách gần cẩn thận chu đáo qua Ngọc Ban chỉ, như vậy chúng ta liền có thể lường gạt ở hắn, thế nào, ngươi có nguyện ý hay không thử một chút? Tiểu Vân Nhi không nghĩ tới Thôi Văn Khanh biện pháp như thế trực tiếp đơn giản, hơi chút trầm tư, lại phát giác biện pháp này có rất lớn có thể thực hiện độ, nói không chừng thật sự là có thể đã lừa gạt Cựu Vạn Sơn, kể từ đó tự nhiên có thể lưỡng toàn tề mỹ. Nghĩ tới đây, Tiểu Vân Nhi tinh thần đại chấn, kinh hỉ gật đầu nói, vậy hảo, liền theo thôi lời của đại ca đi làm, chúng ta hiện tại liền đi Thái Nguyên mua Mai Ngọc Ban chỉ. Đi đến Thái Nguyên thành, hai người lập tức tiến đến Kim Ngọc đồ trang sức điếm mua sắm Ngọc Ban chỉ. Thái Nguyên chính là Trung Nguyên mặt phía bắc số một đại thành, có thể nói phương Bắc kinh tế tối là đất phồn hoa, nội thành đồ trang sức Kim Ngọc điếm không biết bao nhiêu, thẳng thấy Thôi Văn Khanh cùng Tiểu Vân Nhi hai người hoa mắt hỗn loạn. Cái ba Ngọc Ban chỉ hình tượng phẩm chất có chút hán hưu, hai người đã đi mấy chục cửa tiệm, nhìn không dưới mấy trăm quả Ngọc Ban chỉ, Tiểu Vân Nhi rồi mới chọn lựa ra trong đó một mai, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận chú đáo, có chút không vừa ý khẽ thở dài, thôi đại ca, mai này Ngọc Ban chỉ đại khái có thể có bảy thành giống nhau, cũng không biết có được hay không. Thôi Văn Khanh gật đầu cười nói, bảy thành đã tốt vô cùng, huống hồ hiện tại nhanh đến hoàng hôn, chúng ta lúc trở về đã là buổi tối, Cựu Vạn Sơn mặc dù muốn nhìn kỹ, cũng không nhìn nổi rõ ràng như vậy. Nghe vậy, Tiểu Vân Nhi hơi cảm thấy yên tâm, đem mua được kia mai Ngọc Ban chỉ thu vào trong lòng, gật đầu lời nói, vậy hảo, ta hiện tại trở về đi thử một chút. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng về phía Thôi Văn Khanh, từ trước linh động trong đôi mắt lộ ra vài phần ý vị không rõ vẻ không hiểu. Nhẹ nhàng khuyên, thôi đại ca, trước chuyến này đi nói không chừng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi cũng không phải là ta cái băng người, hai chúng ta cũng vừa quen biết không lâu sau, kính xin ngươi không muốn theo ta tiến đến một đạo mạo hiểm, chúng ta như vậy từ biệt, không biết ý của ngươi như nào. Vừa dứt lời, Thôi Văn Khanh lông mày lập tức liền nhăn lại, Tiểu Vân Nhi, ta Thôi Văn Khanh không có gì bằng hữu, ngươi xem như một cái. Thấy được bằng hữu gặp nạn chẳng lẽ còn muốn thấy chết mà không cứu được sao? Bất kể như thế nào ta đều muốn cùng ngươi cùng đi vào, mặc dù chết cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nghe được chuyện đó, Tiểu Vân Nhi chợt cảm thấy trong nội tâm nhiệt huyết dâng, cảm thấy kích động, hai mắt loáng thoáng lóe hiện lên một tia nước mắt sáng bóng, hắn dùng lực vuốt cằm nói, "Hảo, thôi đại ca tình cảnh, ta Tiểu Vân Nhi nhớ kỹ, sau này lên núi đao xuống biển lửa, nhất định sẽ không một chút nhíu mày." Thôi Văn Khanh ha ha cười cười, vỗ bờ vai của hắn lời nói, Vân Nhi huynh đệ, ngươi là cao cao tại thượng, thống soái 10 vạn nhân bang chủ cái bang, mà ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh, như ngươi không chê, tại hạ muốn cùng ngươi kết bái vì khác họ huynh đệ, không biết ý của ngươi như nào. Tiểu Vân Nhi sững sờ, kinh ngạc nói, cái gì, chúng ta kết bái? Đúng vậy. Thôi Văn Khanh nhìn sắp sửa rơi xuống trời chiều, đột nhiên nghĩ tới Tam Quốc thời kỳ Lưu Quan Trường, xúc động lời nói, từ nay về sau chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Không cầu cùng tuổi cùng tháng đồng nhất, chỉ cầu cùng tuổi cùng tháng chết. Tiểu Vân Nhi đại cảm giác phấn khởi không hiểu, rồi lại cảm nhận được một tia hoang đường, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào đối với Thôi Văn Khanh giải thích, chỉ phải ấp úng lời nói, thôi đại ca cái chủ ý này không sai, chuyện này chúng ta. Sau đó lại nghĩ, Thôi Văn Khanh cũng là trong lúc nhất thời đầu óc nóng lên, nghe vậy ngẫm lại cũng đúng, rốt cuộc kết bái chuyện lớn như vậy, tổng cho nên người khác một cái suy tính thời gian mới đúng. Vì vậy cũng liền gật đầu trầm trồ khen ngợi. Hai người trở lại Miếu Sơn Thần thời điểm, chính trực màn đêm buông xuống, trăng sáng mới lên. Vừa đi vào trong nội viện, Thôi Văn Khanh đã nhìn thấy Cựu Vạn Sơn đã là lướt xuất ra đứng ở chánh điện trên bậc thang, chắp tay nhìn qua hai người lạnh lùng lời nói, Ngọc Ban chỉ đã mang đến sao? Tiểu Vân Nhi bất động thần sắc gật đầu, lời nói, ta có thể đem Ngọc Ban chỉ giao cho ngươi, thế nhưng ngươi phải trước thả tiểu đoá ba người bọn họ. Hảo, tin rằng ngươi cũng không dám đùa nghịch hoa dạng. Cựu Vạn Sơn trầm giọng một câu, quay người đi vào trong điện. Thôi Văn Khanh cùng Tiểu Vân Nhi nhìn nhau, cũng là theo sát mà vào. Trong điện cũng sớm đã đốt lên một chiếc ngọn đèn, hơi yếu ánh lửa chiếu lên bốn phía lúc sáng lúc tối, cũng khiến cho Thôi Văn Khanh cùng Tiểu Vân Nhi âm thầm vui vẻ. Chỉ cần không quá sáng ngời, bọn họ dùng giả ngọc ban chỉ lừa dối vượt qua kiểm tra năm chắc liền có thể cao hơn rất nhiều. Cựu Vạn Sơn lại không biết hai người bọn họ tâm tư của nhân, đối với trông giữ tiểu đoá bọn họ người kia thủ hạ hạ lệnh, cởi bỏ huyệt đạo của bọn hắn, thả bọn họ. Người kia trung niên tên ăn mày gật gật đầu, theo lời thả bị trói cùng một chỗ tiểu đoá đám người. Huyệt đạo vừa mới cởi bỏ, tiểu đoá lập tức liền hoa một tiếng khóc lên, hiển nhiên chịu không nhỏ kinh hãi. Tiểu Vân Nhi thấy thế, vội vàng liền ôm lấy nàng ôn nhu an ủi. Ngược lại là đầu hổ cùng cà lăm hai người gan lớn trên rất nhiều, không khóc không làm khó chỉ là trốn sau lưng Tiểu Vân Nhi. Cựu Vạn Sơn lông mày phong nhảy lên, mặt lồng ngực tại nóc nhà khe hở thấu xuống thảm ánh trăng sáng bên trong không nói ra được sấm nhân đáng sợ. Vân bang chủ, lão phu đã y đi theo hứa hẹn thả bọn họ, kính xin ngươi giao ra ngọc ban chỉ. Tiểu Vân Nhi tay phải thăm dò vào trong lòng, ngay sau đó đột nhiên dương lên, ngọc ban chỉ đã là mang theo như lưu tinh sáng bóng, hướng về Cựu Vạn Sơn bay đi. Cựu Vạn Sơn khoanh tay tiếp được, lập tức liền đặt ở lòng bàn tay cẩn thận chú đáo, thấy vô cùng chăm chú. Thấy hắn như thế bộ dáng, Tiểu Vân Nhi cùng trong lòng Thôi Văn Khanh đều là đông đông cú sốc không chỉ, sợ sẽ bị hắn nhìn ra mánh khỏe. Thời gian từng phút từng giây chậm rãi đi qua, nhìn thấy Cựu Vạn Sơn tầm mắt thật lâu không có rời đi ngọc ban chỉ, Tiểu Vân Nhi hô hấp ngăn không được có chút run rập, ôm tiểu đoá thủ trưởng cũng là hơi hơi toát mồ hôi lạnh. Ngược lại là Thôi Văn Khanh chấn định rất nhiều, có lẽ chính là bởi vì chết qua một lần quan hệ, tâm lý của hắn tố chất đã mạnh hơn không ít, đối mặt loại này tình thế nguy hiểm cũng không có quá nhiều lo lắng hãi hùng. Chương 111, mạo hiểm một chiến. Nhìn bỏ đi thật lâu, Cựu Vạn Sơn trên mặt chăm chú vẻ rốt cục biến mất, hắn nhẹ than một hơn, đem ngọc ban chỉ cẩn thận từng ly từng tí thu nhập vào trong lòng. Thấy thế, Thôi Văn Khanh cùng Tiểu Vân Nhi âm thầm thở dài một hơi, Tiểu Vân Nhi giả bộ phẫn nộ mà hỏi, Thủ Thiên Sơn, ngọc ban chỉ hiện tại đã giao cho ngươi rồi, vậy chúng ta có hay không có thể đi? Nghe được câu này, Cựu Vạn Sơn lại là cười cười, đứng chắp tay nhìn qua trước mặt Tiểu Vân Nhi, khẩu khí lộ ra vài phần âm lãnh. Ta biết Vân Bang chủ ngươi hận ta cướp đi ngọc ban chỉ, nói không chừng tương lai cũng sẽ coi đây là mượn cớ cử hành cái bang đại hội trừng trị lão phu loại này nghịch trên làm loạn hành vi. Lão phu tuy là khinh thường ngươi Vân Bang chủ, nhưng đối với 10 vạn cái bang bang chúng lại vẫn là lòng còn sợ hãi. Vì vậy hôm nay Vân Bang chủ ngươi phải chết ở chỗ này, mà ngọc ban chỉ cũng là ngươi Vân Bang chủ lúc sắp chết sai người đưa tới giao cho Long trưởng lão, để cho hắn kế thừa cái bang nghiệp lớn, mà không phải là lao hủ đoạn. Như vậy đối với tất cả mọi người hảo, cũng miễn đi một hồi phân tranh. Tiểu Vân Nhi nhất thời biến sắc, tức giận đến thân thể run rẩy không thôi, tức giận khiển trách quát mắng, Cựu Vạn Sơn, ngươi nói không giữ lời, ti tiện vô sỉ, ta cái bang như thế nào lại ngươi như vậy ác nhân. Cựu Vạn Sơn hắc hắc cười lạnh nói, Vân bang chủ hiện tại biết được đã quá muộn, hôm nay thời điểm đã là không còn sớm, để cho lão phu tới đưa ngươi lên đường đi. Nói xong từng tiếng rít gào, đúng là hướng phía Tiểu Vân Nhi công giết mà đến. Tiểu Vân Nhi không thể lui được nữa, chỉ phải khẽ quát một tiếng tiến ra đón, tay áo tung bay, đã là chuẩn xác tiếp được Cựu Vạn Sơn công tới chi chiêu. Cựu Vạn Sơn một tiếng cười lạnh, thong thả đang lúc thủ trưởng bên cạnh liên hoàn xuất kích, chiêu thức mở rộng ra đại hạp, Tiểu Vân Nhi không gây phương pháp công phá phòng tuyến của hắn. Thấy thế, Thôi Văn Khanh âm thầm lo lắng, thật sự có chút hối hận không có đem chiếc chiêu mời đến đối phó Cựu Vạn Sơn, thế cho nên lâm vào như thế hiểm ván cục bên trong. Nhưng Thôi Văn Khanh không biết là Cựu Vạn Sơn vốn là cái bang bốn đại trưởng lão một trong, võ công cao cường, hắn hữu địch thủ, cho dù là chiếc chiêu đích thân đến đối phó hắn cũng sẽ có phần hao tổn công phu. Hai người cứ như vậy đối với được mấy chiêu, Cựu Vạn Sơn đột nhiên cười cười lời nói, Vân bang chủ võ công có phần được lão bang chủ chân truyền, có lẽ 10 năm về sau lão phu thật sự là không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng hôm nay ngươi là không thắng được ta. Sau khi nói xong, Cựu Vạn Sơn một tiếng thét dài, chuyển thủ làm công trưởng phong trở nên vô cùng lăng lệ, chiêu số quỷ dị không hề có định số, càng trở nên không thể nào suy nghĩ. Tiểu Vân Nhi tuổi còn nhỏ quá, kinh nghiệm đối địch cũng là nghiêm trọng chưa đủ, há có thể là Cựu Vạn Sơn bực này người từng trải đối thủ, tại ngàn vạn trưởng ảnh bên trong tụy nhưng không đề phòng, đã là đầu vai trúng trưởng, kêu lên một tiếng khó chịu bước nhanh lui về phía sau, vừa mới đứng lại, sắc mặt chuyển bệnh bạch hầu đầu ngọt ngọt, khoe miệng đã là tràn ra một tia máu, hiển nhiên là bị nội thương. Cựu Vạn Sơn ha ha cười cười, trong mắt tràn đầy thô bạo vẻ, lạnh lùng lời nói, hôm nay cái bang đời thứ hai bang chủ Vân Uyển Thu sẽ mất mạng không sai, quả thực đáng tiếc, để cho lão phu tới đưa ngươi lên đường đi. Thôi Văn Khanh thế mới biết tên Tiểu Vân Nhi nguyên lai gọi là Vân Uyển Thu, thấy hắn sắp bị thua mà chính mình lại không có biện pháp gì, trong nội tâm nhất thời khẩn trương. Vân Uyển Thu nâng lên ống tay áo một lau khỏe miệng tiên huyết, cười lạnh lời nói, khốn cảnh chi thú, còn có đánh cược một lần chi lực, cho dù là chết ta cũng phải kéo ngươi cùng đường. Sau khi nói xong lại là trầm giọng vừa quát, lại đoạt bước mà lên dẫn đầu hướng phía Cửu Vạn Sơn công tới. Lúc này Vân Uyển Thu đã triệt để bỏ qua phòng thủ, hoàn toàn là lấy mệnh bắt mệnh không để ý an nguy đấu pháp, Cửu Vạn Sơn nhiếp tại sự lợi hại của hắn thế công, trong khoảng thời gian ngắn lại mơ hồ rơi vào hạ phong. Cửu Vạn Sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc, giả thoáng một chiêu tránh được Vân Uyển Thu thế công, lui về phía sau hai bước lạnh giọng hỏi, bộ trưởng pháp này cũng không phải là từ cái băng, ngươi dùng chính là cái vũ gì công lao. Ai cần ngươi lo? Vân Uyển Thu hừ lạnh một tiếng, lại là hướng phía Cửu Vạn Sơn công tới. Một mực ngưng thần xem cuộc chiến trung niên kia tên ăn mày nhìn thấy Cửu Vạn Sơn hiển nhiên cư nhiên cùng Tiểu Vân Nhi đúng là lực lượng tương đương, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Suy nghĩ thượng sách trong đó, hắn đột nhiên thấy được đồng dạng đứng ở bên cạnh quan sát chiến cuộc Thôi Văn Khanh cùng Tiểu Đoá, Đầu Hổ, Cà Lăm bốn người, lập tức cười lạnh một tiếng nhanh chóng lướt đến. Thấy thế, Thôi Văn Khanh tự nhiên minh bạch người này muốn làm chi, không để cho suy nghĩ nhiều phía dưới vội vàng ý bảo Tiểu Đoá ba người chạy mau, bản thân hắn thì một mình nên đón tới, còn muốn bằng vào sức một mình ngăn trở trung niên kia tên ăn mày. Trung niên tên ăn mày âm lãnh cười cười, nhẹ nhõm một chảo liền bắt lấy ngực của Thôi Văn Khanh, càng đem cả người hắn nhắc tới cao cao cử qua đỉnh đầu. Thôi Văn Khanh thầm hô một tiếng ta mệnh thôi vậy, không chờ hắn dãy rủa, đã là trong chăn năm tên ăn mày hung hăng ném bay về phía góc tường, trùng điệp đập vào trên tường. Thôi Văn Khanh kêu đau lên tiếng lăn xuống trên mặt đất, thân thể liền lăn mấy vòng rồi mới dừng lại thế tử, đang muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác lồng ngực đau xót cổ họng siết chặt, hoa một tiếng đã là phun ra một búng máu. Nhìn thấy trung niên tên ăn mày cũng không tiếp tục đối với giao chính mình, ngược lại muốn đi ra cửa truy đuổi đã chạy trốn Tiểu Đoá ba người, Thôi Văn Khanh không khỏi kinh hãi, vô kế khả thi. Hắn đột nhiên thấy được bên cạnh đầu cột, nhắc tới một cước đã là dùng sức đạp tại phía trên. Miếu Sơn Thần Chánh Điện vốn là lung lay sắp đổ, toàn bộ nhờ mấy cây đầu cột trèo chống lấy. Lúc này đầu cột bị Thôi Văn Khanh như vậy một đá, nhất thời đảo hướng một bên, nóc phòng khuyết thiếu trèo chống, viên ngói lập tức như bông tuyết phi rơi không chỉ, không cần hỏi Chánh Điện lập tức muốn triệt để đổ sụp. Đang cùng Vân Uyển Thu đánh nhau kịch liệt Cửu Vạn Sơn thốt nhiên biến sắc, vội vàng tránh qua, tránh né Vân Uyển Thu thế công, đã hướng phía ngoài điện bay vút mà đi. Vân Uyển Thu lại không có rời đi, hắn phi bước đi tới Thôi Văn Khanh bên người, vịn hắn lo lắng lời nói, Thôi đại ca, phòng ở muốn sụp, nhanh, đi theo ta. Sau khi nói xong, hắn lại không có đi điện, ngược lại đem Thôi Văn Khanh đỡ đến thần tượng về sau. Không chờ Thôi Văn Khanh hiếu kỳ hỏi, Vân Uyển Thu đột nhiên vỗ thần tượng nổi bật, chỉ nghe rầm ào ào một tiếng vang nhỏ, mặt đất phương gạch đã là nứt ra một đạo có thể cung cấp nhân đi vào khe hở. Chúng ta tiến vào. Vân Uyển Thu cũng không giải thích nhiều. Lôi kéo Thôi Văn Khanh tiến nhập trong đó, còn chưa chờ bọn họ đóng lại thẩm nghị khe hở, chợt nghe bên ngoài một tiếng ầm ầm vang lớn, toàn bộ đại điện đã là triệt để đổ sụp, chôn vùi hết thảy. Này tế Miêu Sơn thần ra, Cửu Vạn Sơn đang lạnh lùng nhìn trước mặt một mảnh phế tích, trong mắt hiện lên tí tí khó hiểu vẻ. Trung niên tên ăn mày trầm giọng hỏi, Thu trưởng lão, Vân Uyển Thu cũng không thoát khỏi, hẳn là đã bị áp chết ở bên trong sao? Nghĩ đến xác nhận như thế. Cửu Vạn Sơn gật gật đầu, thật là không hiểu thở dài nói. Vân Uyển Thu dù gì cũng là cái bang chi chủ, bởi vì cứu cái tiểu tử thúi kia mà chết tại bên trong, thật sự là làm cho người khó hiểu, bất quá đã chết đã hảo, hiện tại chúng ta ngọc ban chỉ trên tay, long trưởng lão kế thừa chức bang chủ tin tưởng cũng không phải là việc khó. Trung niên tên ăn mày gật gật đầu, hỏi, vậy vừa rồi ba cái đào tẩu tiểu ăn mày có hay không cần đuổi trở về giết chết? Cựu Vạn Sơn cười to nói, không sao, mấy tên ăn mày nhỏ mà thôi, gì có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Để cho bọn họ bản thân tự diệt ta. Nói xong, hai người quay người mà đi, rất nhanh liền tiêu thất tại mênh mông cánh đồng tuyết, chỉ có Miếu Sơn Thần lưu lại một đống đống bừa bộn phế tích, không tiếng động thuật nói qua vừa rồi cuộc chiến. Chương 112, Nam biến thành nữ. Thì mới bị trung niên tên ăn mày hung ác ném tại tường, Thôi Văn Khanh bị thương không nhẹ, lấy còn như bây giờ cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác, tùy ý Vân Uyển Thu dắt dịu lấy bước xuống mấy chục cấp bậc thang, phía sau đặt mông ngồi trên mặt đất. Thôi đại ca, người trước ngồi ở chỗ này, ta đi đốt đèn. Vân Uyển Thu tiếng nói bên trong lộ ra một phần không nói ra được nhẹ nhàng, Thôi Văn Khanh vốn định trả lời, trong miệng lại là một tiếng rên rỉ, dứt khoát ngồi tê đít trên tường, thở dốc không chỉ. Đang tại hắn khó chịu chỉ kịp, nhắm mí mắt đột nhiên cảm thấy một tia sáng ngời chi quang, mở mắt vừa gõ, bốn phía ánh nến tươi sáng, lại phát hiện đưa thân vào một cái rộng lớn trong phòng. Đây là... chỗ nào? Thôi Văn Khanh suy yếu vừa hỏi. Ta cũng không biết. Đang tại đốt đèn Vân Uyển Thu lắc đầu, sau khi nói xong đã là xoay người lại. Thôi Văn Khanh đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy được ánh lửa chiếu rọi xuống Vân Uyển Thu rõ ràng bộ dáng, nhất thời như gặp phải sét cắn, trong chớp mắt liền cả kinh trợn mắt miệng ngây người. Có lẽ là vừa rồi tiến nhập mà nói thời điểm, Vân Uyển Thu trên đầu mũ đã rơi xuống không thấy, không bị ước thúc ba vạn phát kia rủ xuống hạ xuống choàng tại đầu vai, một trương khéo léo mặt trái xoan, lông mày như viễn sơn, mắt giống như tinh thần, trên hai gò má nho nhỏ má lún đồng tiền rõ ràng có thể thấy, mặc dù ăn mặc một thân lam lũ chi y y, chất phác được không hề có hoa văn trang sức, lại thắng tại dung mạo thanh tú tuyệt lệ, sướng đến lại như thiên thượng giai nhân. Người là nữ. Thấy thế, Thôi Văn Khanh cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống. Ta lúc nào nói qua cho ngươi ta là nam tử? Vân Uyển Thu nghiêng trán cười cười, trong ánh mắt lại có một tia không thể làm gì ý tứ. Từ hai người vừa mới bắt đầu làm quen, Thôi Văn Khanh liền mang nàng đổi lại Vân huynh đệ, lúc ấy Vân Uyển Thu chỉ cảm thấy buồn cười, cũng liền đâm lao phải theo lao cũng không có vạch trần. Đến đằng sau muốn nói rõ thời điểm, lại nghe Thôi Văn Khanh mở miệng một tiếng Vân huynh đệ gọi được thân mật, Vân Uyển Thu liền càng thêm không tốt nói rõ. Vừa rồi tiến nhập mà nói thời điểm, Vân Uyển Thu có tâm bày ra sự chân thật của mình đừng, cho nên mới đưa một mực đội ở trên đầu mũ lấy xuống, Thôi Văn Khanh vừa thấy liếc một cái, quả nhiên liền cả kinh biến thành đồ ngốc. Đột gặp như thế biến cố, Thôi Văn Khanh như trước không có từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Hắn vẫn cho là Tiểu Vân Nhi chính là một cái chính công thiếu niên, cho dù là tiếng nói mang theo một cô nữ tử thanh âm, hắn cũng chỉ là cho rằng Vân Nhi còn nhỏ tuổi không có đổi âm thanh quan hệ. Không nghĩ tới Tiểu Vân Nhi cư nhiên là một nữ tử, hơn nữa còn là như thế xinh đẹp thiếu nữ, thật là làm Thôi Văn Khanh có chút trở tay không kịp cảm giác. Trầm ngâm nửa ngày, Thôi Văn Khanh dở khóc dở cười lời nói, vậy vì sao đóa hoa bọn họ cũng gọi ngươi vì ca ca Tiểu Vân Nhi? Tiểu Vân Nhi đôi mắt đẹp vừa chuyển, khẽ cười nói, cái này sao, còn không phải là bởi vì ở cùng một chỗ có nhiều bất tiện, mới bước lên vì nam tử. Sau khi nói xong, thấy Thôi Văn Khanh như cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Vân Uyển Thu sợ hắn biết mình vì thân nữ nhi, sẽ có làm bất hòa, vội vàng kéo căng mặt giả bộ tức giận một đứa Thôi Văn Khanh lồng ngực, ác thanh ác khí lời nói, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, như thế nào? Chẳng lẽ ta là nữ tử, chúng ta liền không thể trở thành bằng hữu? Thôi Văn Khanh bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, hơi cảm thấy bất khả tư nghị cười cười, lời nói, không có, ta chỉ là cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn mà thôi. Vân Uyển Thu âm thầm yên lòng, mặt giãn ra cười nói, bất kể như thế nào. Chúng ta bây giờ thế nhưng là sinh tử chi giao, ngươi như trước có thể gọi ta vì Vân Nhi huynh đệ. Thôi Văn Khanh ha ha mỉm cười nói, là nữ tử, gì có thể lại đổi lại huynh đệ, ta vẫn cứ gọi là ngươi Vân cô nương à. Vân cô nương. Vân Uyển Thu nhíu nhíu đôi mi thanh tú, bất mãn lời nói, tiếng xưng hô này thực khó nghe, hay là Tiểu Vân Nhi dễ nghe một ít, cha ta đều là gọi ta như vậy. Vậy hảo, ta gọi ngươi Tiểu Vân Nhi. Thôi Văn Khanh cười nói một câu, lắc đầu cười thở dài. Ngày hôm nay tao ngộ quả thực quá mức hoang đường, tiểu ăn mày Tiểu Vân Nhi cư nhiên là bang chủ cái bang, hơn nữa còn là một nữ tử, chậc chậc chậc, nói ra nhất định không ai nguyện ý tin tưởng. Vân Uyển Thu cười khổ nói, sự thật chính là sự thật, ngươi cho rằng ta muốn làm này đổ bỏ bang chủ cái bang, còn không phải bị không châu bắt chó đi cày. Thôi Văn Khanh gật gật đầu, lúc này mới có rảnh tới ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy này mảnh không lớn không nhỏ gian phòng, nghi hoặc hỏi, đúng rồi, đây là địa phương nào? Ta cũng không biết. Vân Uyển Thu lắc đầu, mấy tháng trước ta trong lúc vô tình đi tới nơi này đang lúc Miếu Sơn Thần đặt chân nghỉ ngơi, ngẫu nhiên phát hiện địa này nói, hạ xuống vừa nhìn mới phát hiện có khác động thiên. Thôi Văn Khanh khẽ gật đầu, lập tức ngăn không được cười cười, cái gì có khác động thiên, bất quá là một gian không có cái gì gian phòng mà thôi. Vân Uyển Thu mỉm cười, nói, thôi đại ca không ngại cẩn thận nhìn một cái trên tường, sẽ phát hiện ta lời ấy không sai. Thôi Văn Khanh vịn tường đứng lên, lúc này mới cẩn thận tường tận xem xét bốn phía vách tường. Vậy mà phát hiện tường trên khuôn mặt lại có lấy đao khắc hình người đồ án, mỗi cái đồ án làm võ công chiêu thức, đúng là trông rất sống động. Thấy thế, Thôi Văn Khanh cực kỳ kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi, Vân Uyển Thu đã là mở miệng giải thích nói, bộ trưởng pháp này cũng không biết là người phương nào lưu ở nơi này, lại càng không biết cứ như vậy không thấy ánh sáng mặt trời đã bao nhiêu năm, ta từ nhỏ bị phụ thân vinh dự võ công kỳ tài, nhưng tham tường mấy tháng, đoạt được cũng chỉ có 30-40 mà thôi. Thôi Văn Khanh khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hỏi, đúng rồi, vừa rồi ngươi cùng Cửu Vạn Sơn đối chiến thời điểm, đằng sau liền dùng bộ trưởng pháp này đúng không? Đúng. Vân Uyển Thu gật gật đầu, này trưởng pháp chí cương chí cường, thật sự vô cùng lợi hại, vừa rồi ta cư nhiên có thể cùng Cửu Vạn Sơn miễn cưỡng chiến thành ngang tay, thật sự vô cùng bất khả tư nghị, như lại có thể khổ luyện mấy năm, đừng nói là hắn Cửu Vạn Sơn, chính là Long Phu Ất cũng không đối thủ của ta. Thôi Văn Khanh vuốt ve trên tường đao khắc đường vân, than nhẹ lời nói, nếu như trưởng pháp lợi hại như vậy, cũng không biết là người phương nào lưu ở chỗ này, xem ra thủy chung là một bí ẩn. Vân Uyển Thu cảm động lây thở dài, lời nói, theo ta về sau điều tra, gian phòng này Miếu Sơn Thần xây dựng vào đường triều khai nguyên trong năm, tin tưởng mật đạo cũng là xây dựng vào lúc ấy, nghe nói khai nguyên thịnh thế đại đường hiệp sĩ làn gió rất đậm, khi đó Lý Bạch, Bùi Mân đám người lại càng là võ công cao cường, kinh hai cái thế, nói không chừng bộ trưởng pháp này cũng là thành tại khi đó, không biết là nguyên nhân gì, mà lưu ở chỗ này. Khai nguyên thịnh thế cách hiện tại đã qua hơn 400 năm, khi đó rất nhiều chuyện đã không thể nào khảo cứu, trưởng pháp lai lịch tự nhiên cũng không cách nào truy tra. Đúng rồi, không biết nơi này có thể còn có những đường ra khác. Thôi Văn Khanh bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề trọng yếu, vội vàng mở miệng hỏi. Không có, ngoại trừ vừa rồi mật đạo đi nhập khẩu, nơi đây tứ phía đều vì dày đặc vách tường. Vân Uyển Thu nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức cười khổ nói, kỳ thật ta vừa rồi cũng không muốn tiến nhập mật đạo. Chỉ là đối mặt võ công cao cường Cửu Vạn Sơn, hai ta ra ngoài cũng là chỉ còn đường chết, vì vậy cũng chỉ có thể chạy trốn tới nơi này. Thôi Văn Khanh gật gật đầu biểu thị lý giải, hơi vứt bỏ hơi thở hơi lý lẽ như ý hô hấp, bận rộn đối với Vân Uyển Thu lời nói, đi, chúng ta đi nhìn xem xuất khẩu có hay không đã bị phá hỏng. Vân Uyển Thu nhẹ nhàng gật đầu, bưng lên một chiếc ngọn đèn bước tới dẫn đường, Thôi Văn Khanh nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Chương 113, một tuyến hy vọng. Ánh lửa yếu ớt, đồng bền miểu miểu. Đem Vân Uyển Thu gầy cao thân ảnh chiếu rọi tại trên vách tường, thức tha hết sức nhỏ, đúng là không nói ra được đẹp mắt. Thấy thế, Thôi Văn Khanh thầm cảm thấy buồn cười, cảm thấy Tiểu Vân Nhi đột nhiên biến thành nữ tử, là cỡ nào một kiện làm cho người bất khả tư nghị sự tình. Đi đến bậc thang trước nhặt dai mà lên, hai người rất nhanh liền đi tới nhập khẩu chỗ. Thấy được nguyên bản có thể cung cấp một người xuất nhập khe hở đã bị tránh điện sụp đổ xuống toái ngói đoạn mục chắn rất đúng cực kỳ chặt chẽ, Thôi Văn Khanh sắc mặt dần dần trắng xám. Một lòng nhắm chầm xuống. Xem ra hai người chúng ta đã bị vây ở bên trong. Biết rõ ràng tình cảnh, Thôi Văn Khanh nhịn không được đùi ngùi một tiếng thở dài. Vân vẻ mặt Uyển Thu cũng là vô cùng khó coi, gật đầu thở dài nói, đúng vậy, ngăn ở xuất khẩu chi vật chỉ sợ không dưới ngàn vạn cân, bằng vào hai người chúng ta lực lượng, đó là tuyệt đối không có khả năng chạy đi. Dứt lời, nàng đối với Thôi Văn Khanh ấy nấy lời nói, thật xin lỗi, Thôi đại ca, là ta hại ngươi rồi. Khục, ngươi nói quá mức lời. Thôi Văn Khanh không chút nào chú ý khoát khoát tay, cười nói, lúc ấy chúng ta ra ngoài cũng tuyệt không đường sống, ẩn thân không sai còn có một đường sinh cơ, ta tạ ngươi trả lại không kịp, ngươi như thế nào là hại ta. Nói chuyện nghe được Vân Uyển Thu đại chịu cảm động, thấp giọng lời nói, chỉ là hiện tại đường ra đã tuyệt. Chúng ta thủy chung là khó thoát khỏi cái chết. Yên tâm đi, ngươi không cần phải bi quan như thế. Thôi Văn Khanh lại là cười cười, lời nói, nếu là ta đêm nay chưa có trở về đi. Nương tử của ta nhất định đoán được ta nhất định là ra ngoài ý muốn, nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi ta, lấy bản lãnh của nàng, nói không chừng thật sự là có thể tìm tới nơi này. Nghe vậy, Vân Uyển Thu thân thể mềm mại hơi không thể cảm thấy nhẹ run lên một cái, kinh ngạc lời nói, Thôi đại ca. Ngươi cũng đã kết hôn sao? Đúng vậy a. Thôi Văn Khanh gật đầu cười, vừa kết hôn 3 tháng mà thôi. Chẳng biết tại sao, Vân Uyển Thu chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một cỗ không nói ra được khác thường cảm giác. Tựa hồ có đồ vật gì bế tắc ở đồng dạng, nàng nỗ lực cười nói, Thôi đại ca như thế anh tuấn tiêu sái, ta đoán chị dâu nhất định vô cùng xinh đẹp a. Hồi tưởng lại chiếc chiêu kia trương khuynh quốc khuynh thành lún đồng tiên đẹp, Thôi Văn Khanh ngăn không được cười cười, lời nói, vậy lịt lệ gơ tướng mạo đích xác vô cùng không sai, chỉ là đáng tiếc lại không ta chỗ yêu. A, vì cái gì? Vân Uyển Thu lại là kinh ngạc. Thực không dám đầu giếm, kỳ thật ta cùng với nương tử của ta chính là bởi vì bậc cha chú miệng hôn nước. Bất đắc dĩ cùng một chỗ mà thôi, ta đã cùng nàng ước định được rồi, đợi qua một năm mọi việc ổn định. Liên cung nàng hiệp thương cùng cách, kể từ đó đã thực hiện bậc cha chú ở giữa hứa hẹn, lại không bị hôn ước trói buộc, từ nay về sau từng người vui mừng, quả thật lương toàn tề mỹ. A, thật không? Vân Uyển Thu hai mắt không tự kìm hãm được hơi hơi sáng ngời, cười cười nói nói lời nói, nếu như thôi đại ca nương tử chính là chúng ta duy nhất cứu tâm, chúng ta không bằng ngay tại này lặng lặng chờ đợi a. Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Trong nội tâm lại ngăn không được thầm nghĩ, chết chiêu a chết chiêu, ngươi tổng sẽ không vứt bỏ ta không để ý a, chỉ mong ngươi còn có mấy phần vợ chồng tình cảnh, có thể đến đây tìm ta, như ngươi không đến, ca cánh mạng cũng chỉ có thể nói do ở chỗ này. Một ngày sau đó, chết chiêu vừa trở lại Thái Nguyên dịch quán, liền lập tức gọi đến Hà Diệp, trầm giọng dò hỏi, Thôi Văn Khanh vẫn chưa về sao. Hà Diệp gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên, vội vàng trả lời, Đại Đô Đốc, bây giờ còn không gặp cô ra bóng dáng. Nô tài hôm nay đến Thái Nguyên Thành bên trong tìm một vòng, cũng là không thấy được cô gia nhân. Nghe vậy, chiết chiêu khuôn mặt thần sắc dần dần trở nên có chút ngưng trọng, Thái Nguyên Thành thật lớn như thế, nhân khẩu đông đảo muôn hình muôn vẻ, từ bên trong tìm kiếm một người chẳng phải là mò kim đáy biển. tìm không được cũng không phải là việc lạ. Đại đô đốc ngươi có chỗ không biết. Hà Diệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, cô ra nàng đối với Thái Nguyên Thành cũng không quen thuộc, quả quyết sẽ không ra đi lâu như vậy cũng không quý ra, nô tài cảm thấy hắn nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho nên không về được. Nghe Hà Diệp vừa nói như vậy, Chiết Chiêu trong nội tâm không tự chủ được sinh ra vài phần khẩn trương cảm giác, nàng âm thầm than dài mấy tiếng bắt buộc chính mình tạm làm lãnh tĩnh, ngữ điệu thong thả rõ ràng lời nói, Thôi Văn Khanh mất tích lúc trước, còn có cái gì dị trạng. Bẩm đại đô đốc, cô ra trước muộn nói là buổi sáng muốn đi ra ngoài thăm bạn bè, để cho nô tài vì hắn chế tác một ít hoa quế bánh ngọt. Hoa quế bánh ngọt? Đúng, nô tài còn đã làm nhiều lần, toàn bộ để cho cô ra cầm đi. Chiết Chiêu chậm rãi gật đầu, cau mày trong phòng đi vòng vèo mấy vòng. Đột nhiên hạ lệnh, Tiểu Uyển, nhanh chóng chuẩn bị ngựa, ta muốn đi Kinh Lược phủ nha môn một chuyến. Ân. Đứng hầu tại cửa Mục Uyển lập tức chắp tay tuân mệnh, bước nhanh tiến đến. Lúc đó Hắc Dạ hàng lâm, tuyết rơi bay tán loạn, Thái Nguyên Thành đầu xe ngựa thưa thớt, trên đường liền một cái người đi đường cũng không có. Chiết Chiêu vội vã đi ra ngoài, cũng không mang phong tuyết áo choàng, ra roi thúc ngựa đi đến Kinh Lược phủ nha môn thời điểm, búi tóc đầu vai đã là rơi đầy tuyết động, trên lún đồng tiền đẹp lại khó nén vẻ lo âu. Hà Đông trên đường đi qua hơi khiến cho Đồng Châu vốn đã nằm ngủ, nghe nói Chiết Chiêu đông nhiên đến bái phỏng, vội vàng khoác lên một kiện áo choàng áo lông vội vã, há miệng liền kinh ngạc hỏi, A Chiêu chất nữ đêm khuya đến tìm hiểu không biết có chuyện gì quan trọng. Chiết Chiêu cũng không khách sáo, gọn gàng dứt khoát lời nói, Kinh Lược tướng công, vụng về phu Thôi Văn Khanh hai ngày chưa về cũng không biết đi nơi nào, chỉ sợ là gặp nguy hiểm gì, bản soái muốn mời Kinh Lược tướng công đồng ý, dung tại hạ thân vệ doanh vào thành tìm tòi, tìm kiếm Thôi Văn Khanh tung tích. Đồng Châu nghe xong chuyện đó, nhất thời lông mày siết chặt, lời nói, A Chiêu chất nữ, ngươi kia thân vệ doanh khoảng chừng 500 nhân, toàn bộ vào thành chỉ sợ không phù hợp triều đình quy củ, như bị ngự sử biết được, ngươi ta đều có phiền toái. Chiết Chiêu vốn là đoán được Đồng Châu nhất định sẽ không để cho Trấn Vũ quân vào thành, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, nếu như Kinh Lược tướng công không đồng ý bản soái thân vệ doanh vào thành, vậy thì mời Kinh Lược tướng công đi lệnh thỉnh Thái Nguyên phủ doãn phái người tìm tòi. Đồng Châu khẽ gật đầu. Tiếp theo mặt lộ vẻ khó xử nói, bất quá bây giờ đêm đã khuya, tìm tòi nội thành chỉ sợ sẽ khiến cho không nhỏ động tĩnh, nếu không đợi cho ngày mai lại. Không được. Không chờ Đồng Châu nói xong, Chiết Chiêu đã là khỏi bày giải cắt đứt lời của hắn, nghiêm nghị lời nói, vụng về phu cũng không biết bị phiền phải gì, nhân mạng giam thiên không để cho kéo dài, kính xin Kinh Lược tướng công lập tức hạ lệnh tìm tòi. Đồng Châu không thể làm gì, thêm với hắn vốn cùng Chiết Chiêu ngoại tổ phụ Dương Văn Nghiễm quan hệ vô cùng tốt, đối với yêu cầu như vậy tự nhiên không tiện cự tuyệt. Gật đầu lời nói, vậy hảo, ngươi theo ta lập tức đến Thái Nguyên phủ nha môn một chuyến, để cho Thái Nguyên phủ doãn lục soát thành. Chiết Chiêu đại hỉ, vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ Kinh Lược tướng công. Thái Nguyên phủ doãn chính là trưởng phòng Thái Nguyên thành cùng với tại xung quanh dân sự chi quan, đang tứ phẩm viên chức cũng là không thấp. Đồng Châu cùng Chiết Chiêu cùng đường tiến đến phủ doãn nha môn, đem sự tình vừa nói, Thái Nguyên phủ doãn tự nhiên duy Đồng Châu chi mệnh là tử, vội vàng an bài bố trí lên. Chương 114 Vận công chữa thương. Không cần thiết bao lâu, yên tĩnh một mảnh Thái Nguyên thành nhất thời bó đuốc điểm một chút, ồn ào náo động từng trận. Thái Nguyên phủ nha môn nha dịch tuần bổ, tất cả trong phường trong đang phương đinh, Vũ Hầu phố Vũ Hầu không tốt mọi người tất cả đều toàn bộ xuất động, từng nhà tìm kiếm Thôi Văn Khanh tung tích. Chiết Chiêu thì cùng Đồng Châu một đạo tọa trấn Thái Nguyên trong phủ, chờ đợi tìm kiếm kết quả. Làm ầm ĩ trọn vẹn một đêm, sáng sớm Thái Nguyên phủ doãn đến đây bẩm báo, Kinh Lược tướng công, Chiết đại đô đốc, hạ quan đã phái người tìm tòi toàn thành. Như trước không thể đủ tìm đến Thôi công tử tung tích. Chiết Chiêu một đêm không ngủ, thần sắc lại không thấy chút nào héo đống, nghe vậy lập tức đứng lên hỏi, nói như vậy, phu quân hắn cũng không có ở trong Thái Nguyên thành. Xác nhận như thế. Thái Nguyên phủ doãn lập tức gật đầu. Đồng Châu vuốt râu ngâm nghĩ một phen, mở miệng nói, A Chiêu, Văn Khanh hiển chất hắn có thể hay không ra khỏi thành rồi. Nếu là như vậy, tìm kiếm lên thế nhưng là có chút phiền phức. Chiết Chiêu khẽ gật đầu, suy nghĩ một phen mở miệng lời nói. Theo ta được biết, phu quân hắn tại mất tích lúc trước từng ở nội thành kết giao được một cái bằng hữu mới, nếu có thể tìm đến hắn người bằng hữu này, nói không chừng sẽ có tin tức của hắn. Vậy không biết Văn Khanh hiền chất bằng hữu ở lại nơi nào? Đồng Châu vội vàng vừa hỏi. Không biết. Chiết Chiêu cười khổ một cái, trong nội tâm không tự chủ được sinh ra vài phần cảm giác áy náy. Mấy ngày nay nàng cả ngày bệ bộn nhiều việc công sự đi sớm về trễ, gần như cũng không có như thế nào cùng Thôi Văn Khanh đang ở một chỗ. Đối với chuyện của hắn cũng là mờ mịt không biết, như ngày đó sáng sớm nàng quan tâm hỏi trên một câu, nói không chừng Thôi Văn Khanh liền sẽ nói cho hắn biết bằng hữu mới là ai. Nhìn thấy Chiết Chiêu khuôn mặt thần sắc tựa hồ có chút khổ sở, Đồng Châu cũng không tiện nói thêm cái gì, lời nói, A Chiêu chất nữ yên tâm, chỉ cần Văn Khanh hiền chất làm quen vị kia bằng hữu mới là đang ở Thái Nguyên Thành bên trong, nhất định sẽ có dấu vết để lại lưu lại, chúng ta theo những cái này manh mối tiến đến truy tra, nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Hảo, vậy đa tạ kinh lược tướng công. Chiết Chiêu vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đồng Châu khẽ gật đầu, khẽ thở dài, A Chiêu à, ngươi cũng một đêm không ngủ, không bằng liền đi về nghỉ trước, có tin tức gì không ta sẽ trước tiên làm cho người thông báo ngươi. Không cần. Chiết Chiêu một lần nữa ngồi xuống án, khẩu khí có thật sâu kiên trì, ta liền tại chỗ này chờ đợi chính là. Đồng Châu trong lòng biết Chiết Chiêu cá tính cực kỳ quật cường, không tốt tiếp tục khuyên, chỉ phải gật đầu đồng ý. Thái Nguyên Thành, trên núi nhỏ, phế tích. Thôi Văn Khanh cùng Vân Uyển Thu đã ngây người trọn vẹn hai ngày. Nhưng đối với bọn họ mà nói, trong mật thất không thấy mặt trời lại càng không biết thời cơ, lại không biết qua bao lâu, dù là Thôi Văn Khanh chấn định, tại không biết thời gian trôi qua trong khi chờ đợi, cũng cảm thấy từng đợt làm cho người mau cốt nhung nhưng bối rối. Vân Uyển Thu thường thường ban đêm đi đến trong mật thất tham tưởng trên tường trường pháp, ngược lại đã lưu lại rồi mấy cái túi nước, vì vậy nước uống phương diện ngược lại là có thể kiên trì vài ngày. Duy nhất có thể lo thì không có nửa điểm đồ ăn, dựa vào nước uống xác định vững chắc trèo trống không được bao lâu. Thôi Văn Khanh xuyên Việt lúc trước từng xem qua một thiên đưa tin, nhân có nước không có đồ ăn, có thể sống 5 đến chừng 7 ngày, cũng chính là Chiết Chiêu phải tại trong vòng 5 ngày tìm đến hắn, bằng không giả thuyết bất định muốn thay hắn nhặt xác. Nghĩ tới đây, Thôi Văn Khanh cảm thấy bất lực, ngăn không được liên tục cười khổ. Nhưng mà để cho Thôi Văn Khanh không tưởng được chính là, lão thiên gia tựa hồ ngại cho hắn gian khổ không đủ, một giấc tỉnh lại hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu tráng váng nao trướng, thân thể lại lạnh vừa nóng, ý thức cũng dần dần trở nên có chút mơ hồ. Thấy hắn tình huống khác thường, Vân Uyển Thu vội vàng xem, đầu ngón tay vừa chạm đến Thôi Văn Khanh cái chán, nhất thời ngăn không được lo lắng lời nói, Thôi đại ca, chán của ngươi thật nóng, chẳng lẽ là nóng dần lên. Thôi Văn Khanh suy yếu không chịu nổi gật đầu, do dự nửa ngày, cuối cùng nhịn không được nhẹ giọng lời nói, đại khái, là ta phía sau lưng. Thương thế nhiễm trùng, đưa tới phát sốt. Vân Uyển Thu kinh hãi, sau lưng ngươi có thương tích. Đúng, là bị trung niên kia tên ăn mày. Ngã tại trên tường lưu lại. Ngươi, vì cái gì không nói sớm? Nghe vậy, Vân Uyển Thu một hồi khó thở, lập tức động thủ cởi bỏ Thôi Văn Khanh y y phục, nhìn lên phía sau lưng của hắn, đúng là xương đỏ tử ô một mảnh, trong đó còn có từng đạo máu vết thương ấn. Thấy thế, Vân Uyển Thu hít vào một hơi khí lạnh, đột nhiên bưng kín miệng của mình, thân thể mềm mại run rẩy liên tục, hai hàng thanh nước mắt đã là không thể ngăn chặn trượt xuống, điểm một chút nhỏ xuống tại trên người Thôi Văn Khanh. Cảm thấy phía sau lưng điểm một chút ấm áp, Thôi Văn Khanh lập tức liền minh bạch cô nàng này nhì cư nhiên khóc, vội vàng mở miệng an ủi, không có chuyện gì đâu. Vết thương nhỏ mà thôi không chết được. Vân Uyển Thu cũng nhịn không được nữa, đôi mắt đẹp trừng trừng vừa tức vừa vội, ngươi này đồ đần, nặng như vậy tổn thương rõ ràng còn không thèm để ý chút nào, ta thật sự bị ngươi làm tức chết. Nói xong khỏi bày giải, tiến lên nhanh chóng cởi Thôi Văn Khanh áo. Thôi Văn Khanh bị nàng đột nhiên xuất hiện cử động khiến cho có chút bối rối, thở dốc hỏi. Người cô nàng này nhi, cũng không phải là muốn thừa lúc ca suy yếu không chịu nổi thời điểm. Xâm phạm ca A. Báo cho ngươi. Ca thế nhưng là uy vũ không khuất phục. Dâm tiện không thể rời người. Câm miệng. Vân Uyển Thu hiếm thấy tức giận, vị Thôi Văn Khanh ngồi xếp bằng hảo, nhìn qua hắn quang lưu lưu lồng ngực, khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia xấu hổ, cố tự chấn định lời nói, ta vì ngươi vận công chữa thương, thôi đại ca, đã tội. Sau khi nói xong, Vân Uyển Thu hít một hơi thật sâu. Thủ trưởng vì đau đột nhiên vừa gõ Thôi Văn Khanh phần gáy. Thôi Văn Khanh kêu lên một tiếng khó chịu, đầu nghiêng một cái ngất đi. Nhìn thấy hắn hãm vào mê man, Vân Uyển Thu lúc này mới yên lòng lại, cắn răng cởi bỏ bên ngoài mặc tên ăn mày phục, vừa rộng đi tầng trong nhất trắng loan áo lót, một cỗ huyền chuyển nhanh nhẹn thân thể nhất thời tại ánh lửa chiếu rọi xuống chợt rõ ràng chợt hiện, loại kia mông lung và hoảng hốt mỹ cảm, đủ có thể khiến bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường huyết mạch phấn trương. Từ trước vận công chữa thương, đều cần hai bên xích la trên thân để vận hành chân khí, để thằng chữa thương công hiệu. Nhưng Vân Uyển Thu rốt cuộc chính là chưa lập gia đình nữ tử, muốn nàng đối mặt Thôi Văn Khanh toàn thân xích la, nàng lại như thế nào cũng làm không được. Nhưng Thôi Văn Khanh nàng sẽ không cứu, rơi vào đường cùng, chỉ phải đi hạ sách này, đem Thôi Văn Khanh gõ bất tỉnh, để vận công chữa thương. Hít một hơi thật sâu, Vân Uyển Thu cố nén ngượng ngùng, song trưởng trùng điệp vỗ vào Thôi Văn Khanh trước ngực. Trong chốc lát, một cỗ manh liệt điện giật cảm giác từ hai người ra thịt đụng vào nhau chỗ sản sinh. Khiến cho Vân Uyển Thu thân thể mềm mại không tự kìm hãm được chấn động, khuôn mặt thần sắc cũng là đỏ hơn. Loại ấm áp này và mịn màng đụng vào cảm giác là nàng lúc trước chưa bao giờ có, trong lúc đó, đông đông nhảy loạn trái tim tựa hồ sắp nhảy ra lồng ngực tới. Vân Uyển Thu nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày nàng tại đây dạng một cái dưới tình huống cùng một cái nhận thức bất quá vài ngày nam nhi trần truồng la thể tương đối. Hơn nữa càng làm nàng không nghĩ tới chính là, làm như vậy nàng rõ ràng còn không thù oán vô hối, thậm chí còn cam tâm tình nguyện. Nếu nói là giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, cứu người một mạng lại càng là thắng tạo thất cấp phù đồ, nhưng Vân Uyển Thu tin tưởng mình cuộc đời này chỉ sợ rốt cuộc vô pháp quên chuyện đã xảy ra hôm nay tỉnh, thậm chí rốt cuộc vô pháp quên người nam nhân trước mắt này. Chương 115, Thế gian mỹ vị. Si ngốc ngắm nhìn Thôi Văn Khanh ngủ say dung nhan có nghiêng, Vân Uyển Thu trong nội tâm đau xót trong mắt châu lệ lại là trượt xuống, hàm răng chặt chẽ khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, lúc này mới như mộng nghệ thấp giọng lời nói, "Thôi Văn Khanh, ngươi cuộc đời này nếu là phụ ta nhất định sẽ giết ngươi." Sau khi nói xong, nhắm hai mắt, ngưng thần định khí bắt đầu vận công chữa thương. Túi thấp đầu hôn mê bất tỉnh Thôi Văn Khanh lại không biết Vân Uyển Thu nói như vậy, đối với hắn mà nói, trước người người ấy hắn nhìn cũng không nhìn liếc một cái, đụng cũng không có đụng một chút, nếu muốn phụ trách, quả thực quá mức oan uổng một chút. Muốn trách cũng chỉ có thể trách lúc đó nữ tử xem trình tiết cao hơn tánh mạng, như Vân Uyển Thu như vậy lạc thân là Thôi Văn Khanh chữa thương, tuy là chỉ có trời biết đất biết nàng biết, ngoại nhân cây không biết, nhưng Vân Uyển Thu cũng tại nội tâm qua không được đạo kia khảm, cuộc đời này chỉ sợ đều là vô pháp gả cho hắn người. Thôi Văn Khanh chỉ cảm thấy mình làm một cái nặng nề đại mộng. Trong mộng hắn tựa hồ trong chốc lát thân ở băng sơn, lại tựa hồ trong chốc lát đang ở bếp lò, thì lạnh thì nóng, lạnh nóng luân chuyển, quả nhiên là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cho đến mơ mơ màng màng hồi lâu, hắn mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngồi thẳng người duỗi ra lưng mỏi, biết vậy nên toàn thân một mảnh nhức mỏi. Như cũng là kia đang lúc mà thất, ngọn đèn dầu hơi hơi chập chờn như lúc ban đầu, không có chút nào nửa phần cải biến, chỉ là ngồi tê đít góc tường Vân Uyển Thu sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt, thần sắc cũng hơi có chút héo đống. Thấy thế, Thôi Văn Khanh lập tức đứng dậy, bước nhanh tới ân cần hỏi, "Tiểu Vân Nhi, ngươi làm sao?" Vân Uyển Thu khỏe miệng dẫn ra mỉm cười, suy yếu lắc đầu nói, "Không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi." Thôi Văn Khanh lại không biết hắn sau khi hôn mê chàng kia không ai biết chữa thương, tự cho là sự tình bừng tỉnh cười cười, nhất định là vì chiếu cô ta mệt mỏi à, tới, ta cho ngươi xoa bóp. Sau khi nói xong, liền muốn tiến lên thay Tiểu Vân Nhi nắn vai. "Không cần." Vân Uyển Thu cực kỳ kinh hoàng một trốn. Hiển nhiên bị Thôi Văn Khanh to gan như vậy cử động khiến cho vô cùng không có ý tứ, khoát tay lời nói, "Thôi đại ca không cần phải khách khí, nếu không phải ta nguyên nhân, ngươi ha có thể bị vây ở chỗ này." Thôi Văn Khanh ha ha cười nói, "Có lẽ đây là mệnh số, ông trời chú định ta Thôi Văn Khanh nên chịu kiếp nạn này, cùng ngươi lại có gì vượn." Vân Uyển Thu biết hắn là không muốn làm cho chính mình ấy nấy, mỉm cười trong nội tâm cảm thấy ấm áp, nhưng mà nghĩ đến một chuyện, nguyên bản hảo tâm tình nhất thời liền tan thành mây khói. Chính mình nên như thế nào hướng hắn đề cập vận công chữa thương sự tình đâu này? Từ đầu đến cuối hắn căn bản hồn nhiên không biết, càng liền nửa phần chi giác cũng không có, chẳng lẽ còn muốn chính mình chính miệng nói cho hắn biết hay sao? Nhưng, như thế cảm thấy thẹn sự tình, lại phải như thế nào mở miệng mới tốt? Hơn nữa, hắn còn là có người đã có gia đình. Nghĩ tới đây, Vân Uyển Thu tâm hồn thiếu nữ đại loạn, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngay vào lúc này, một hồi bụng xì xào động tinh phá vỡ giữa hai người trầm mặc, Vân Uyển Thu vừa nhìn Thôi Văn Khanh có chút xấu hổ bộ dáng, lập tức nhịn không được bật cười. Thôi Văn Khanh nuốt bụng ngượng ngùng mỉm cười nói, "Cũng không biết bao lâu không có ăn cái gì, quang uống nước căn bản cũng không chống đỡ dùng, ta đã sớm đói bụng lắm." Vân Uyển Thu gật đầu khẽ thở dài, quang uống nước lời đích xác vô cùng khó chịu, chỉ tiếc lấy mật thất căn bản cũng không có đồ ăn, đồ làm gì được đấy. "Đúng vậy a." Thôi Văn Khanh gật gật đầu, cười khổ nói, "Lại nói tiếp ta còn thật sự có chút hoài niệm mang cho ngươi kia rổ hoa quế bánh ngọt, chỉ tiếc tất cả đều ném xuống đất." "Hoa quế bánh ngọt?" Vân Uyển Thu đột nhiên vang lên một chuyện, đột nhiên khẽ giật mình, ngay sau đó đôi mắt đẹp sáng rõ, từ trong lòng lấy ra một cái bọc giấy, thật là kinh hỉ lời nói, "Thôi đại ca, ngươi xem đây là cái gì?" Nói xong, như ngọc ngón tay nhẹ nhàng vạch trần bọc giấy, lộ ra bên trong bánh ngọt. "Đây là hoa quế bánh ngọt." Trong chốc lát, Thôi Văn Khanh hai mắt lập tức liền trừng thẳng. Đúng. Vân Uyển Thu gật gật đầu, trên hai gò má lún đồng tiền hiện hiện, tuôn ra nụ cười mỹ lệ. "Ngươi không phải là đã đem kia giỏ trúc đạp vỡ sao? Vì sao lại nói qua nói qua?" Thôi Văn Khanh đã là mặt lộ vẻ khó hiểu vẻ. Vân Uyển Thu mỉm cười, trong tươi cười mang theo một phần gần như không thể phát giác vẻ ôn nhu. "Những cái này hoa quế bánh ngọt chính là Thôi đại ca ngươi tự mình làm ta đưa tới, lúc ấy bức bách tại tình thế muốn cho ngươi rời đi, bất đắc dĩ làm ra trái lương tâm cử động, phía sau ta ha có thể nhận tâm phung phí của trời. Tất nhiên là đem trong giỏ trúc hoa quế bánh ngọt để vào trong lòng, không nghĩ tới bây giờ lại có trọng dụng." "Đúng vậy a, trọng dụng. Thật sự là trọng dụng." Nghe đến đó, Thôi Văn Khanh đã là ngăn không được phá lên cười. Tới, Thôi đại ca, ngươi mau ăn điểm lấp đầy bụng. Vân Uyển Thu đã là đem bao lấy giấy hoa quế bánh ngọt nâng tại trước mặt Thôi Văn Khanh. Nghe thấy được mùi thơm, Thôi Văn Khanh cũng sớm đã đói bụng khó nhịn, bụng trong chớp mắt cũng cảm giác được một hồi khó chịu, lập tức lấy tay nhặt lên một khối hoa quế bánh ngọt để vào trong miệng ăn liên tục, cảm thấy răng gò má lưu lại hương, phía sau tại hung hăng tới một ngụm nước lạnh, chỉ cảm thấy đời này cũng không có đã ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Ai, thất thần làm gì? Người cũng ăn a. Nhìn thấy Vân Uyển Thu chỉ là vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình ăn uống, lại vẫn không nhúc nhích, Thôi Văn Khanh vội vàng mở miệng thúc giục. Không cần, ta tuyệt không đói. Vân Uyển Thu mỉm cười nói một câu, trong miệng nhỏ lại là hơi không thể cảm thấy nuốt nước bọt, hiển nhiên chính là trái lương tâm nói như vậy. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh nhịn cười không được, lời nói, hoa quế bánh ngọt chính là người thích ăn nhất đồ vật, mặc dù không đói bụng cũng chi bằng ăn chút, chẳng lẽ lớn như vậy cô nương, chẳng lẽ còn cần ta cho ngươi ăn hay sao? Nói xong, đúng là nhặt lên một khối hoa quế bánh ngọt, hướng phía Vân Uyển Thu bên miệng đưa đi. Vân Uyển Thu hai gò má nhất thời liền đỏ lên, dưới tình thế cấp bách cuống quýt tiếp nhận đưa tới hoa quế bánh ngọt, tránh cũng không thể tránh, chỉ phải mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cắn lên một ngụm, chợt cảm thấy thật là thế gian mỹ vị. Ăn ngon a? Ừ, ăn quá ngon, những cái này hoa quế bánh ngọt chẳng lẽ là ở bên ngoài mua? Cũng không phải, là ta nữ tỳ Hà Diệp làm, nàng so với ngươi nhỏ hơn 1-2 tuổi, nếu có thể gặp mặt, nói không chừng các ngươi còn có thể trở thành bằng hữu. Thôi, bằng hữu của đại ca chính là ta bằng hữu của Vân Uyển Thu. Ha ha, nếu có thể như thế, quả nhiên là hảo. Cười cười nói nói đem hoa quế bánh ngọt ăn xong, hai người bụng chi cơ tạm thời giảm bớt. Làm sơ nghỉ ngơi, Thôi Văn Khanh mục quang chuyển hướng về phía trên vách tường võ công minh họa, thuận miệng hỏi, Tiểu Vân Nhi, bộ này võ công rất lợi hại sao? Vân Uyển Thu theo tầm mắt của hắn nhìn lại, gật đầu lời nói, vô cùng lợi hại, nếu là có thể dung hợp quán thông, đủ trở thành giang hồ võ lâm nhất đẳng cao thủ. Thôi Văn Khanh trầm ngâm một phen, mở miệng lời nói, đã như vậy, ta đây cảm thấy bộ này võ công không thể lưu ở chỗ này. A, vì cái gì? Vân Uyển Thu kinh ngạc vừa hỏi. Người suy nghĩ một chút nhìn, như là một người phẩm chính trực, hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp đạt được bộ này võ công cũng không tệ, nếu rơi vào tay những cái kia tâm ngoan thủ lạn, đạo đức bại hoại tiểu nhân đạt được, xác định vững chắc sẽ ở giang hồ trong trốn võ lâm nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nói không chừng còn có thể khiến cho một hồi huyết tinh phân tranh. Thôi đại ca nói cũng không tệ, nhưng bộ trưởng pháp này rốt cuộc chính là tiền bối cao tâm huyết của nhân, cứ như vậy hủy đi lại là thật là đáng tiếc. Chương 116, vô tâm trồng liễu, làm cho gái yêu. Thôi Văn Khanh mỉm cười nói nói, chuyện đó lại là cổ hủ, tiền bối cao nhân đem trưởng pháp khắc vào nơi này, rất rõ ràng là vì tìm một cái có thể kế thừa hắn ý để bắt người, hiện giờ ngươi đã hoàn toàn nhớ kỹ trưởng pháp. Dĩ nhiên là có thể tính làm xong trở thành tiền bối cao tâm nguyện của nhân, hủy đi đương nhiên, miễn cho bị tâm thuật bất tránh đồ học, do đó nguy hại thiên hạ. Vân Uyển Thu suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu nói, thôi đại ca nói không sai, tốt lắm, ta cái này hủy đi trường pháp. Sau khi nói xong, nàng đứng lên đi tới vách tường trước, thật sâu không người tự một mình chân thành lời nói, tiền bối cao nhân, tiểu nữ tử Vân Uyển Thu, chính là cái bang đời thứ hai bang chủ, mặc dù không biết tên của ngươi vì sao, cũng không biết bộ trưởng pháp này danh tiếng. Nhưng tiền bối cao nhân đem trưởng pháp lưu ở chỗ này, thủy chung cùng tiểu nữ tử có thầy cho duyên phận, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Tiếng nói điểm rơi, lại là một cái cúi đầu, Vân Uyển Thu lúc này mới nghiêm nghị lời nói, để phòng dừng lại trưởng pháp bị tâm thuật bất tránh đồ học, tiểu nữ tử suy đi nghĩ lại, quyết định như vậy hủy diệt trên tường bích họa, còn hy vọng tiền bối cao nhân có thể thông cảm, từ nay về sau tiểu nữ tử nhất định hành hiệp trượng nghĩa, để cho trưởng pháp dùng được nó chỗ, cũng đem phát dương quang đại, không có nhục tiền bối cao nhân danh tiếng. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh cười nhắc nhở, Tiểu Vân Nhi, ta cảm thấy được nếu như bộ trưởng pháp này không có danh tự, nếu không ngươi liền theo liền lấy cái danh tự cho thỏa đáng. Vân Uyển Thu ngẫm lại cũng đúng, hơi chút trầm ngâm đôi mắt đẹp sáng ngời, trong lòng đã là có chủ ý, đối với vách tường trấn trọng chuyện lạ mở miệng nói, hiện giờ cái bang tình thế bất ổn, dung chuyển không nớt, lấy Long Phú Ất cầm đầu giang nam cái bang dục dịch, mong muốn đi kia nam bắc phân liệt sự tình, tại hạ thân vì bang chủ cái bang, kế thừa phụ thân di chí. Quả quyết sẽ không ngồi nhìn cuồng đồ ồn ào náo động bụi đất, cuộc đời này cũng nhất định lấy bảo vệ cái bang thống nhất, đánh tới Long Phú Ất vì nhiệm vụ của mình, vì vậy, này trưởng liền đặt tên là Hàng Long Trưởng. Cái gì? Hàng Long Trưởng? Hàng Long Thập Bát Trưởng? Chuyện đó nghe vào Thôi Văn Khanh trong thai không tiếc tại bình địa kinh lôi, tình huống như thế nào? Hàng Long Thập Bát Trưởng cái tên này cư nhiên là Tiểu Vân Nhi lấy. Hẳn là đây mới là Hàng Long Thập Bát Trưởng chân chính khởi nguồn. Tựa hồ nhìn ra Thôi Văn Khanh kinh ngạc. Vân Uyển Thu mặt giãn ra cười nói, thôi đại ca ngươi thường xuyên hỏi ta cái bang còn có Hàng Long Thập Bát Trưởng, vì thích thu tâm nguyện của ngươi, thêm với địch nhân của ta vừa vặn họ Long, vì vậy ta liền vì bộ này vô danh trưởng pháp lấy làm hàng Long danh tiếng, nhưng này trên vách tường chiêu số cũng không chỉ cần chỉ có 18 thước, mà là có 28 thước, vì vậy cũng chỉ có thể gọi hàng Long 28 trưởng. Tiếng nói điểm rơi, Thôi Văn Khanh hoàn toàn hoàn hồn, ngăn không được vỗ tay cười to nói, không tệ không tệ, hàng Long trưởng danh tiếng thật sự rất hay. Huyền Thu bang chủ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem hàng Long trưởng phát dương quang đại. Vân Huyền Thu gật đầu cười cười, đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như địa ánh mắt buồn bã, than nhẹ lời nói, hiện tại còn không biết chúng ta là có thể hay không đủ ra ngoài, nói gì phát dương quang đại đâu này. Thôi Văn Khanh ngẫm lại cũng đúng, trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được có chút nhục chí, chết chiêu, chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị vứt bỏ ta không để ý sao? Cũng có lẽ là căn bản tìm không được ta. Xem ra lần này thật sự phiền toái. Thời gian từng điểm chậm rãi trôi qua, lại qua không biết bao lâu, rốt cục túi nước bên trong nước cũng toàn bộ khô kiệt. Thôi Văn Khanh suy yếu không chịu nổi dựa vào tại góc tường, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô như hỏa thiêu, bụng trống chân giống như lao cắt, cả người thị giác thính giác mông lung, bên tai càng có trùng điệp ù thai thanh âm, đã đến gần chết biên giới. Lòng hắn biết chính mình đại nạn buông xuống, lộ ra bất đắc dĩ và tự rêu cười khổ, quay đầu nhìn qua ngồi ở bên cạnh Vân Huyền Thu, thật là bi thương lời nói, Tiểu Vân Nhi, chỉ sợ ta lập tức sẽ chết. Hoàng Tuyền Chi Lộ có thể có ngươi làm bạn, cũng không quá cô độc. Chỉ là không nghĩ tới ta xuyên Việt mà đến. Cư nhiên bị chết như thế chật vật. A ha ha, thật sự là buồn cười, buồn cười. Vân Huyền Thu chính là người tập võ, thể chất mạnh hơn Thôi Văn Khanh trên không ít, nhưng là đến kề cận cái chết, hồi tưởng lại mấy ngày nay tao ngộ. Khóe miệng của nàng tràn ra một tia ý vị không rõ mỉm cười gợn sóng. Cổ nhân câu cửa miệng cốc thì dị phòng, chết thì cùng huyệt, có thể cùng hắn như vậy chết cùng một chỗ, coi như là tuyệt cảnh bên trong một tia không sai an ủi. Chỉ mong kiếp sau thật có thể có chuyển thế kiếp sau, cũng có thể cùng Thôi đại ca quen biết hiểu nhau, lúc này mới tốt nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, đại nạn buông xuống Vân Huyền Thu dứt bỏ hết thể e lệ cố kỵ, duỗi ra đầu ngón tay chậm rãi vướt ve tìm kiếm lấy, rốt cục nàng va chạm vào tay của Thôi Văn Khanh trưởng. Sử dụng ra toàn thân tất cả khí lực đem cầm thật chặt, 10 ngón đan sen không còn nghĩ bung ra. Thôi Văn Khanh cảm thấy Vân Huyền Thu cử động, chỉ cho là nàng là sợ hãi, ngược lại không quá để ý, cười cười đem tay thon của nàng bắt càng chặt hơn. Liên tại hai người sắp dầu hết đèn tắt thời điểm, một tiếng như có như không động tĩnh nhẹ nhàng truyền đến, cũng khiến cho nguyên bản đã nhắm lại đôi mắt đẹp chờ chết Vân Huyền Thu rồi đột nhiên tỉnh lại, trong đôi mắt đẹp lóe ra kinh ngạc bất định vẻ. Thôi đại ca, ngươi vừa rồi còn có nghe thấy thanh âm gì? Thanh âm. Ta không nghe thấy, chỉ sợ là nghe nhầm a. Nghe nhầm. Đúng, ta nghe người khác nói qua, nhân sắp chết thời điểm. Sẽ nghe thấy rất nhiều trước kia không thể nghe thấy thanh âm, có chút thậm chí là mất thân nhân kêu gọi. Nghe hắn như vậy giải thích, Tiểu Vân Nhi khẽ gật đầu, lại là nhắm lại hai mắt, nhưng vừa mới một cái trước mắt, kia song đôi mắt đẹp lại là rồi đột nhiên mở ra, dãy rùa đứng lên kinh hỉ lời nói, thôi đại ca, bên ngoài thật sự có thanh âm gì, tựa hồ đang tại di chuyển tảng đá lớn. Thật đúng. Thôi Văn Khanh cái gì cũng không nghe thấy, thần sắc còn tại nghi hoặc. Vân Huyền Thu chỉ vào lỗ tai của mình cười nói, ngươi cũng đừng quên ta từ nhỏ nhĩ lực kinh người, quả quyết sẽ không sai. Sau khi nói xong, nàng nhắc tới cuối cùng khí lực, càng âm thanh hô to nói, uy, uy, chúng ta ở chỗ này. Tiếng nói tới lui lượn vòng kéo dài không thôi, tuyệt đối không có ai đáp lại. Trên mặt đất, Chiết Chiêu nhìn qua trước mắt tường đổ vách siêu, tâm hồn thiếu nữ nhắm trầm xuống. Mấy ngày đến nay, Chiết Chiêu không ngủ không nghỉ bốn phía nghe ngóng tìm kiếm, gần như đem Thái Nguyên Thành xung quanh lật ra một lần, rồi mới đạt được Thôi Văn Khanh vị kia gọi là Tiểu Vân Nhí hảo hưu ở tại nơi này đang lúc trong sơn thần miếu. Nhưng lúc nàng tràn đầy hy vọng xuất quân tới chỗ này, nhìn thấy lại là một mảnh sụp đổ phong xá, nơi này còn có nửa cái bóng người, cho dù là có người ở bên trong, cũng đã bị tầng tầng gạch ngói vụn mai táng tại phía dưới cùng nhất, đoạn vô còn sống tính khả năng. Rồi đột nhiên này hình dáng, liên tục buôn ba mấy ngày. Thân thể tâm thần tất cả đều tiểu tụy không chịu nổi, Chiết Chiêu rốt cuộc chịu không nổi, nàng phảng phất mất đi tất cả khí lực chán nản ngồi dưới đất, si ngốc nhìn qua trước mặt đống bừa bộn, trong đôi mắt dần dần đã có một chút điểm lệ quang. Đại đô đốc chưa bao giờ thấy qua Chiết Chiêu như thế bộ dáng ngủ quyển cực kỳ khổ sở, trong khoảng thời gian ngắn càng không dám chú ý nó mặt, nói chuyện cũng có chút ấp há ấp úng lên. Chiết Chiêu nhìn cũng không nhìn nàng, cứ như vậy si ngốc ngơ ngác nhìn qua, tựa hồ căn bản không nghe thấy. Trong nội tâm đã tuôn ra một cỗ thật sâu nặng nề tuyệt vọng cảm giác. Chương 117, rốt cục được cứu trợ. Chiết Chiêu còn rất nhớ rõ loại cảm giác này. Đó là 3 năm trước, đang ở Lạc Dương nàng chợt nghe phụ thân huynh trưởng tất cả đều chết trận xa trường, mẫu thân treo cổ tự tử hy sinh cho tổ quốc tin tức, chỗ cảm nhận được cảm giác. Vào ngày hôm đó, Chiết Chiêu một thân một mình trốn ở trong phòng khóc đến là khóc như mưa, biến thành một cái khóc sướt mướt. Cũng ở ngày đó, nguyên bản bất cần đời nàng một đêm lớn lên, lau khô nước mắt một thân một mình nâng lên lung lay sắp đổ chết ra cùng với Trấn Vũ Quân. Từ nay về sau bất kể là gặp được tình huống như thế nào, mặc dù đêm đó bị Liêu Quốc chiến thần Tiêu Mạch xuất quân vây quanh thời điểm, nàng cũng không có lộ ra một tia mềm yếu thái độ, mất qua một giọt nước mắt. Nhưng mà hôm nay, tại đây đang lúc sụp đổ Miếu Sơn thần trước, Chiết Chiêu đột nhiên có muốn rơi lệ cảm giác. Nàng cũng không rõ ràng lắm chính mình tại sao lại như thế khổ sở, có lẽ Thôi Văn Khanh trong lòng nàng cũng không phải là không quan trọng gì, rốt cuộc một đêm vợ chồng trăm dạ ử, đối mặt hắn có khả năng tin người chết, gì có thể tâm bình tĩnh đợi chi. Nhìn thấy Chiết Chiêu nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần, Mục Uyển lấy hết dũng khí, nửa quỵ dưới đất tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng lời nói, Đại Đô Đốc, Miếu Sơn thần đã sụp đổ, như cô gia đang ở trong đó, chỉ sợ đã sớm một lời chưa xong, cảm giác quá mức tàn nhẫn, đúng là nói không được nữa. Chiết Chiêu chậm rãi gật đầu, hít một hơi thật sâu khí thô anh lông mày một hiên, trên mặt mềm yếu thương cảm vẻ đã là tất cả đều biến mất, nàng đứng dậy lạnh lùng hạ lệnh, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, truyền lệnh thân vệ lập tức mở ra những cái này đoạn một bạn ngói, tìm kiếm Thôi Văn Khanh tung tích. Ân. Mục Uyển ôm quyền tuân mệnh, lập tức mang theo thân vệ doanh chính cống bắt đầu chấp hành Chiết Chiêu chi lệnh. Thân vệ doanh 500 hổ bí tất cả đều là tinh binh hung hãn tốt, mỗi cái xông lên phía trước vai đối thủ giơ lên, thanh lý lấy đoạn mục tàn ngói. Chiết Chiêu mặt không biểu tình đứng ở chỗ cũ yên lặng chờ đợi, trong nội tâm lại như kiến bò trên chảo nóng chuẩn bị chịu dày vò tra tấn, rất sợ sau một khắc sẽ có sĩ tốt bẩm báo phát hiện Thôi Văn Khanh di thể. Bất quá gần nửa canh giờ, phế tích đã bị thanh lý hơn phân nửa, Chiết Chiêu lỗ tai rất tính, đột nhiên bắt được một tia giống như văn nhuế thanh âm, khiến cho nàng không khỏi hơi bị khẽ giật mình, vội vàng hướng lấy đang tại thanh lý phế tích quân tốt hạ lệnh, chư vị tạm thời không muốn vọng động. Chúng quân tướng duy mệnh là tử, vội vàng ngừng từng người cử động. Hai mặt nhìn nhau cũng không rõ ràng Chiết Chiêu ý tứ. Mục Uyển người đẹp nhẹ nhàng nhíu một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên loáng thoáng đã nghe được phế tích vùi lấp bên trong tựa hồ mơ hồ có tiếng người truyền đến, nhất thời vừa mừng vừa sợ cao giọng nhắc nhở, "Đô đốc, bên trong tựa hồ có người đang tại la lên." Chiết Chiêu cũng là nghe được rõ ràng, trong chốc lát, một mực treo ở cổ họng trên trái tim rồi đột nhiên trở xuống lồng ngực. Một cỗ không gì so sánh nổi kinh hỉ cảm giác trong chớp mắt tràn ngập toàn thân, thật vất vả mới đè nén xuống kích động khó nhịn tâm tình. Trầm giọng hạ lệnh, toàn quân nghe lệnh, nhanh chóng tìm kiếm thanh âm khởi nguồn, đem vây ở người ở bên trong cứu ra. Nói xong, lại không chút nào chú ý nữ tử chi thân, tự mình đến đây giúp quân vận đoàn mục. Bất quá một lát, phế tích cơ bản thanh lý hoàn thành, lại không thấy thân ảnh. Chiết Chiêu đang tại kỳ quái đương lúc, chợt nghe Mục Uyển giọng dịu dàng bẩm báo nói, "Đô đốc, nơi này có một cái bị đoạn mục nhét ở khe hở, tựa hồ chính là mật đạo nhập khẩu." Nghe vậy, Chiết Chiêu tất nhiên là tinh thần đại chấn, vội vàng phân phó nói, mau đem đoạn mục chuyển đi, đến đi vào bên trong nhìn xem. Vừa dứt lời, vây quanh ở khe hở xung quanh quân sĩ lập tức dọn đi rồi nhét tại lối vào đoạn mục, đợi vừa lộ ra một người có thể nhập lỗ hổng, Chiết Chiêu liền không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống, còn chưa đợi nàng hai mắt thích hướng đột nhiên xuất hiện hắc ám, chợt cảm thấy trước mắt đang có một người ảnh lảo đảo mà đến. Nhân này ảnh vóc dáng không cao, thân hình cũng tương đối gầy yếu, quả quyết không phải là Thôi Văn Khanh, Chiết Chiêu lập tức sinh lòng cảnh giác. Tay phải cầm ngược chuôi kiếm giọng dịu dàng khiển trách quát mắng, đứng lại. Người đến hãy xưng tên ra. Đến đây người chính là còn có vài phần thể lực Vân Uyển Thu, nay thế nhìn thấy đang đứng tại lối vào cao gầy cô gái xinh đẹp, nàng đột nhiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng dò hỏi, người nhất định là. Chiết Chiêu tỷ tỷ a. Chiết Chiêu sững sờ, vuốt cằm nói, đúng, ta chính là Chiết Chiêu. Tỷ tỷ quả nhiên ngày thường vô cùng xinh đẹp. Vân Uyển Thu không đầu không đuôi tán thưởng một câu. Lại là ai cũng không có phát giác chuyện đó bên trong đáng chát ý tứ, Thôi đại ca mấy ngày mấy đêm không ăn đồ vật, đã ngất đi. Kính xin Chiết Chiêu tỷ tỷ ngươi nhanh đi cứu nàng. Vừa dứt lời, Vân Uyển Thu lúc này mới rơi xuống trong lòng tảng đá lớn, cũng đã tiêu hao hết cuối cùng một tia khí lực, trước mắt tối sầm ngửa mặt té ngã. Chiết Chiêu tay mắt lanh lẹ, tiến lên một bước vội vàng đỡ nàng, này mới nhìn rõ ràng trong lòng chính là một người phi thường xinh đẹp nữ tử. Bất quá nàng hiện tại tâm hệ Thôi Văn Khanh. Cũng không có tâm tình hỏi xinh đẹp nữ tử thân phận, đem xinh đẹp nữ tử giao cho theo sát mà vào Mục Uyển, vội vàng bước nhanh lưu tinh hướng phía mật thất chỗ sâu trong đi đến, bước chân mất trật tự và gấp gáp, hiển nhiên trong nội tâm vô cùng lo lắng. Cứ như vậy không biết ngủ bao lâu, Thôi Văn Khanh từ nặng nghề đại trong ngộng khoan thai tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là dày đặc cái màn giường màn lụa. Còn hỏi chờ hắn suy nghĩ cẩn thận người ở chỗ nào, bên hai đã là truyền đến một câu kinh hỉ giọng nữ, "Đại đô đốc, cô gia hắn tỉnh, ngươi mau đến xem a." Hà Diệp. Thôi Văn Khanh này mới ý thức tới thanh âm chủ nhân, quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt liền vì Hà Diệp Lê hoa đái vũ khuôn mặt, nước mắt Nhi tuy hóng ánh lấp lánh liên tục, nhưng nụ cười trên mặt lại là vô cùng vui sướng. Cũng ngay một khắc này, hôn mê lúc trước chỗ chuyện đã xảy ra như thủy triều trào vào đầu góc của hắn, khiến cho hắn nhịn không được toàn thân run lên, lập tức dãy rủa lên há miệng liền kêu, Tiểu Vân Nhi. Các ngươi còn có đem Tiểu Vân Nhi cứu ra. Một hồi nhanh nhẹn lưu loát tiếng bước chân đã đi tới, lại là chiếc chiều đến, nàng vươn tay ra đem Thôi Văn Khanh ấn quay về trên giường nằm nghỉ ngơi, mỉm cười lời nói, Vân cô nương tại ngày đó cũng đã rời đi, yên tâm đi, nàng không có chuyện gì đâu. Thôi Văn Khanh bừng tỉnh gật gật đầu, đột nhiên hỏi, vậy nàng còn có nói qua tiến đến nơi nào? Còn có bao lâu sẽ đến xem ta? Này! Nàng ngược lại chưa nói. Chiết Chiêu nhẹ nhàng một câu, trong nội tâm lại có chút mọi cách tư vị không tốt. Nghĩ nàng cũng là mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ đem Thôi Văn Khanh cứu được xuất ra, không nghĩ tới Thôi Văn Khanh vừa mới tỉnh lại, lo lắng lại là một cái khác nữ tử, hơn nữa quan tâm vẻ tình cảm bộc lộ trong lời nói, thật là làm Chiết Chiêu có chút cảm giác nói không ra lời. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Thôi Văn Khanh lại không có ý thức được Chiết Chiêu không ổn, chậm rãi gật đầu thần sắc lại là có chút hề hoài, nguyên lai như thế, cũng không Tiểu Vân Nhi sẽ hay không đến xem ta. Nói không chừng nàng cũng sớm đã rời đi Thái Nguyên A. Chiết Chiêu không muốn chủ đề thật lâu lưu lại ở trên người Vân Uyển Thu, nhíu mày lời nói, đúng rồi phu quân, ngươi tại sao lại bị nhốt tại Miếu Sơn thần mật thất bên trong? Hả? Ngươi còn không biết? Chẳng lẽ Tiểu Vân Nhi không có nói với ngươi sao? Thôi Văn Khanh lại không biết chút nào đem chủ đề kéo lại. Chiết Chiêu kia song đẹp mắt người đẹp đột nhiên nhảy lên, nhàn nhạt hỏi, không có, chúng ta vừa cứu ra nàng, nàng liền cáo từ rời đi, nếu không phải ngươi mê man thời điểm một mực gọi tên của nàng, ta thậm chí còn không biết nàng là ai. Chương 118, một lần nguyên do. Nguyên lai như thế. Thôi Văn Khanh bừng tỉnh cười cười, lại không có phát giác được Chiết Chiêu khẩu khí có chút không đúng, liền đem làm quen Tiểu Vân Nhi đi qua một năm một mười nói ra. Dù là Chiết Chiêu kiến thức rộng rãi, đợi sau khi nghe xong hắn mấy ngày nay một phen tao ngộ, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhịn không được nữa có chút trợn mắt miệng ngây người. Cái gì? Ngươi nói Vân Uyển Thu đúng là bang chủ cái bang? Đúng, chỉ là nàng tuổi còn nhỏ quá, võ công thưa thất bình thường, mới có thể bị thủ trưởng lao khi dễ, may mà ngươi kịp thời đi đến, bằng không người ta muốn cùng nàng vây tại mật thất bên trong. Chiết Chiêu khẽ gật đầu, than nhẹ lời nói, hiện giờ giang hồ võ lâm, bang phái mọc lên san sát như rừng, phân tranh nổi lên bốn phía, trong đó muốn lấy cái bang thế lực tối thịnh, tục truyền toàn bộ cái bang bang chúng không thua 10 vạn số lượng, quả thật kinh người cực kỳ. Bất quá từ khi thống nhất Nam Bắc cái giúp đỡ cái bang đời thứ nhất bang chủ đánh bạc Tẩu Vân đạo tử sau khi chết, cái bang liền lâm vào chia năm xẻ bảy tình trạng, thế lực cũng không lớn bằng lúc trước. Thôi Văn Khanh nghĩ tới Vân Uyển Thu nói, gật đầu nói, đúng vậy, Tiểu Vân Nhi nói qua, cái bang cấp cao nhất cửu túi trưởng lão Long Phú Ất vẫn muốn cướp đoạt nàng bang chủ chi quyền, mà còn muốn cho cái bang Nam Bắc phân liệt. Thủ trưởng lao chính là phụng Long Phú Ất chi mệnh đến đây. Chiết Chiêu mặc dù nhiều thiếu đi rõ ràng chuyện của võ lâm, nhưng không có trong võ lâm đợi qua, Long Phú Ất danh tiếng lại chưa từng nghe qua, vuốt cằm nói, bất kể như thế nào, chỉ là nữ tử chi thân có thể thống lĩnh lớn như thế bang phái, kia Vân Uyển Thu cũng thực rất cao minh. Nói xong nhìn thật sâu Thôi Văn Khanh liếc một cái, hàm chứa thâm ý lời nói, phu quân có thể cùng bang chủ cái bang trở thành bằng hữu, cũng càng vì được, tương lai nếu là hành tẩu võ lâm, chỉ sợ không ai dám can đảm khi dễ ngươi. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lại là nhịn cười không được, lời nói, so với Tiểu Vân Nhi, ta cảm thấy được đô đốc nương tử ngươi cũng là không kém a, đồng dạng lấy nữ tử chi thân thống lĩnh đại quân, bách chiến bách thắng không gì không đánh được, vua và dân dân gian đều tại truyền lưu lấy ác la sát uy danh hiển hách. Được rồi, ngươi thì không muốn khoa trương ta. Chiết Chiêu khẩu khí tuy là có chút lãnh đạm, khóe môi thiếu dạng ra mỉm cười. Nhưng mà vừa qua khỏi một lát, Chiết Chiêu nụ cười bất chi bất giác thu lại. Trong giọng nói nhiều một tia phức tạp ý tứ, đúng rồi, trên lưng ngươi tổn thương. A, không có việc gì, đã hảo được không sai biệt lắm. Thôi Văn Khanh cười cười, còn may mà Tiểu Vân Nhi vì ta vận công chữa thương, bằng không người lời ta bất định liền nhịn không quá kia một cửa. Chiết Chiêu tự nhiên hiểu được vận công chữa thương là chuyện gì xảy ra, nghe vậy về sau trong nội tâm đã tuôn ra một tia không minh bạch cảm giác khác thường, hơi có vẻ do dự lời nói, Tiểu Vân Nhi vì ngươi càng như thế trả giá. Phu quân tương lai có thể chớ cô phụ nàng mới tốt. Vậy là đương nhiên. Thôi Văn Khanh mỉm cười gật đầu, ngay sau đó thở dài nói, chỉ tiếc lúc ấy ta ngất đi thôi, lại không biết nàng là như thế nào vì ta vận công chữa thương, chẳng lẽ thật sự lại thần kỳ như vậy? Cái gì? Khi đó phu quân đang tại hôn mê bất tỉnh bên trong. Chiết Chiêu một đôi mắt đẹp lập tức liền trợn tròn. Đúng vậy, Thôi Văn Khanh gật gật đầu, đột nhiên cảm giác được Chiết Chiêu ánh mắt có chút trốn tránh, không khỏi hồ nghi hỏi, như thế nào? Hẳn là có cái gì không đúng. Chiết Chiêu thân là nữ tử, loại chuyện này tự nhiên không tốt đối với Thôi Văn Khanh nói rõ, chỉ phải lắc đầu giả bộ vô tri, cũng tại trong nội tâm thầm nghĩ, Vân Uyển Thu này cư nhiên chưa nói cho hắn biết vận công chữa thương cụ thể phương pháp, cứ như vậy không thủ án vô hối cởi áo núi dây lưng chữa thương, cũng thật sự là quá choáng váng một chút à. Thôi Văn Khanh lại không biết Chiết Chiêu suy nghĩ, lòng hắn đầu nghĩ tới một chuyện, vội vàng thu liễm nụ cười hỏi, đúng rồi, ngươi là làm sao tìm được đến ta sao? Chiết Chiêu sâu kín thở dài, lời nói, khởi điểm một ngày, ta cùng với kinh lược tướng công một đạo, phái binh gần như đem Thái Nguyên Thành lật ra một lần, nhưng như cũ không có phát hiện tung tích của ngươi, phía sau chúng ta lại hỏi lần Thái Nguyên Thành nội thành ngoại tất cả tên ăn mày, nhưng như cũ là không thu hoạch được gì, ngay tại vô kế khả thi thời điểm, Thái Nguyên phủ nhận được một cái cọc quan tòa. A, quan tòa, này cùng ta lại có quan hệ gì? Thôi Văn Khanh nhịn không được hiếu kỳ vừa hỏi. Lại nói tiếp, ta còn phải cảm ơn cái kia báo quan người. Nói đến đây, Chiết Chiêu nhoẻn miệng cười, hiếm thấy lộ ra trắng nõn như ngọc hàm răng. Hôm qua, nội thành đại lực đổ phường, sòng bài ông chủ Trần Vân Sơn đến đây Thái Nguyên phủ báo quan, nói là nội thành tiểu ăn mày Tiểu Vân Nhi cùng Thôi Văn Khanh, lường gạt bọn họ đổ phường, sòng bài 1.000 lượng bạc, Thái Nguyên doan vốn là tại vì tìm hai người các ngươi mà phát sầu, nghe hỏi tất nhiên là đại hỉ, vội vàng báo cáo kinh lược tướng công, chúng ta mới biết được nguyên lai ngày ấy đại náo. Đổ phường, sòng bài, rêu rao khắp nơi hai người, vậy mà chính là các ngươi. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh nhất thời có chút căm giận bất bình, nói: Trần Vân Sơn cẩu tặc kia quỵt nợ không đổi không nói, rõ ràng còn trả đũa tiến đến nha môn cáo ta, nương tử, ngươi không suy nghĩ nhìn lấy ta nhân tài như vậy, há có thể đi cái hầm kia mơ hồ lừa gạt sự tình. Ngươi còn nhân tài, thật sự là thật không biết xấu hổ. Chiết Chiêu oán trách một câu, rồi lại nhịn cười không được, tiếp tục lời nói, phía sau, chúng ta lúc này mới căn cứ có được tin tức tiếp tục tìm tung tích của ngươi, cuối cùng mới biết được Tiểu Vân Nhi ở lại Thái Nguyên thành ngoại miếu sơn thần, vội vã đi tới, thấy lại là một mảnh phế tích. Phía sau ta hạ lệnh quân sĩ thanh lý phế tích, nhìn xem ngươi có thể bị chôn ở bên trong, cuối cùng mới phát hiện các ngươi ẩn thân trong đó kia đang lúc mật thất, đem ngươi cứu được xuất ra. Ha ha, nguyên lai như thế, xem ra bổn đại gia thật là có thần tiên phù hộ a. Thôi Văn Khanh nói khoác mà không biết ngượng nói một câu, thấy Chiết Chiêu mặt lộ vẻ khinh thường thời điểm, vội vàng bổ sung, đúng rồi, còn có lại nương tử ngươi đến đây cứu giúp. Được rồi, ngươi thì không muốn cảm ơn ta, hay là hảo hảo cảm ơn Hà Diệp a. Chiết Chiêu cười cười, tầm mắt vòng vo đi qua, nhìn thấy Hà Diệp khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi biến đỏ, lộ ra một chút không có ý tứ vẻ, lại lời nói, tại ngươi ngủ mê không tỉnh thời điểm, thế nhưng là Hà Diệp cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, không ngủ không nghỉ chiếu cố ngươi rồi chọn 3 ngày. Thôi Văn Khanh ha ha cười cười, cứ như vậy ngồi ở trên giường đối với Hà Diệp cúi đầu, lời nói, đa tạ ngươi rồi, Hà Diệp, thật sự may mắn đau khổ. Hà Diệp cuống quýt khoát tay nói, cô ra ngàn vạn không muốn nói như vậy, hết thảy đều là hầu gái phải làm. Nói chuyện với nhau một hồi, Thôi Văn Khanh thể lực dần dần khôi phục, ngây thơ một mảnh đầu cũng dần dần khôi phục thanh minh. Hắn vốn là ngồi không yên nhân, tại trên giường ngủ mê nhiều ngày như vậy tự nhiên là đau lưng, nghĩ đến đại lực đổ phường, sòng bài ông chủ Trần Vân Sơn đối với hắn và Tiểu Vân Nhi vu cáo, chợt cảm thấy có chút khí bất quá, đối với Chiết Chiêu lời nói, nương tử, ta nghĩ đi đại lực đổ phường, sòng bài lấy lại công đạo, chẳng biết có được không mượn thân vệ của ngươi doanh dùng một lát. Nghe xong Thôi Văn Khanh khẩu khí, Chiết Chiêu há có thể không rõ hắn muốn làm gì, nhàn nhạt cười nói, dựa theo quy củ, bản soái thân vệ doanh không được đi vào Thái Nguyên Thành, cũng không thể giúp ngươi đối phó dù cô nát bá, bất quá. Thôi Văn Khanh đang tại âm thầm thất vọng, nghe được một câu cuối cùng nhất thời tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Thân vệ doanh tuy là không thể vào thành giúp ngươi, nhưng bản soái hôm nay vừa vặn có rảnh, hãy theo ngươi đi một chuyến a. Cái gì, ngươi theo giúp ta đây? Thôi Văn Khanh khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn không có nghe lầm chứ? Đường đường Trấn Vũ quân đại đô đốc, quan quân đại tướng quân Chiết Chiêu cư nhiên cùng hắn đi giáo huấn ác bá, chẳng lẽ Chiết Chiêu không sợ người khác nói nhàn thoại? Chương 119, nương tử vi vũ. Tựa hồ nhìn ra Thôi Văn Khanh nghi hoặc, Chiết Chiêu cười giải thích nói, nơi này cũng không phải là Phủ Châu, ngược lại thiếu lại một ít cố kỵ, huống hồ lần này phu quân thế nhưng là bị người vu cáo hãm hại, kia đổ phường, sòng bài ác bá dám khi dễ đến chúng ta Trấn Vũ quân trên đầu, cho dù là bị quan gia biết được, tin tưởng cũng không có gì đáng ngại. Nguyên là như thế. Thôi Văn Khanh hiểu được, lập tức có chút không yên lòng nhắc nhở, thế nhưng là nương tử, kia đại lực đổ phường, sòng bài tay chân thế nhưng là nhiều vô cùng a, chỉ sợ không dưới 34 nhân. Chiết Chiêu tự tin cười nói, bản soái thiên quân vạn mã bên trong giết địch như lấy đồ trong túi, há có thể không đối phó được chỉ là mấy cái ác bá. Người yên tâm đi theo ta tiến đến chính là. Lần này có Chiết Chiêu nâng đỡ, Thôi Văn Khanh cảm thấy lực lượng mười phần, vội vàng mặc xong quần áo cùng Chiết Chiêu một đạo đi ra cửa. Lúc Chiết Chiêu cùng Thôi Văn Khanh đi đến đại lực đổ phường, xong bài cửa thời điểm, thời gian chính trực sau giờ ngọ. Có thể thấy đổ khách ra ra vào vào, ồn ào náo động âm thanh giống như chiều giống như sóng, tràn đầy nuốt vàng lưu ngọc phú quý khí hơi thở. Chính là nơi này. Chiết Chiêu lạnh lùng vừa hỏi, trong mắt Phượng đã hiện lên một tia lệ mang. Đúng, Thôi Văn Khanh gật đầu cười, nương tử, tại hạ không biết võ công, vì ngăn ngừa quấy rầy đến ngươi, liền đứng ở một bên đang xem cuộc chiến, còn dư lại liền giao cho ngươi như thế nào. Tự nhiên như thế. Chiết Chiêu gật gật đầu, căn bản cũng không có để cho hắn xuất thủ tương trợ ý tứ. Thôi Văn Khanh không có chút nào dạng ăn cơm chùa cảm giác, quay người đi được vài bước đi đến đổ phường, song bài đối diện bán lê người bán hàng rong trước mặt, hỏi, ai, ngươi này lê bán thế nào? Người bán hàng rong vội vàng túi đầu không lưng nói, công tử, 10 văn tiền một cân, rất rẻ. Thôi Văn Khanh cũng không nói giá, trực tiếp từ trong lòng móc ra 10 văn tiền đưa cho người bán hàng rong, nắm lên một cái quả lê hung ác cắn một cái, ngồi chồm hổm trên mặt đất liền bắt đầu ăn. Người bán hàng rong đang muốn cầm cái cân cân nặng, dư quang lơ đãng thoáng nhìn, đột nhiên kinh hô hét lớn, úc nha, đại lực đổ phường, sòng bài như thế nào đã đánh nhau. A, kia tiểu nương tử thật là lợi hại, cư nhiên đem chiêu bài đều đập phá. Thôi Văn Khanh dương mắt nhìn lên, vừa vặn trông thấy Chiết Chiêu phi thân lên một cước đá bay đổ phường, sòng bài cửa trên chán treo đại lực đổ phường, sòng bài chiêu bài rơi trên mặt đất đoạn giữ lời đoạn, thanh thúy tiếng vang nhất thời đưa tới người qua đường dừng bước kinh ngạc quan sát. Đổ phường. Song bài đứng hầu đám tay chân hiển nhiên không có ngờ tới dưới ban ngày ban mặt lại có nhân dám can đảm đến đây quấy rối, kinh ngạc chố mắt sau một lát, nhao nhao gầm lên hướng phía Chiết Chiêu công tới. Thấy thế, Chiết Chiêu mỉm cười, lại là bay lên trời, gót sen quét ngang trong chớp mắt liền đá bay xông lên đầu tiên hai người, rơi xuống đất chỉ kịp tủi trỏ hướng về sau đỉnh đầu. Lại đem muốn từ phía sau nàng người đánh lén đánh bại trên mặt đất, lúc này mới ung dung đánh nhau kịch liệt lên. Không thể không nói, Chiết Chiêu võ công vô cùng chi lợi hại. Hơn nữa cùng Tiểu Vân Nhi bất đồng chính là, Chiết Chiêu thi triển chiêu số đa số gọn gàng mà linh hoạt sát chiêu, đơn giản lăng lệ rồi lại vô cùng thực dụng, thường thường một kích để cho địch nhân đã không còn lực chống cự. Chỉ dùng bất quá mấy hơi thời gian, kia 8 gã tay chân đã toàn bộ ngã trên mặt đất kêu rên. Chiết Chiêu thu tay lại mà đứng, lại không có tiến vào, cá nhân cố kỵ đổ phường, sòng bài bên trong đổ khách bao nhiêu, thi triển không ra tay chân, ngay ở chỗ này giải quyết những cái kia tay chân tại phù hợp bất quá. Quả nhiên, không cần thiết một lát lại là một đám tay chân tuân ra, mỗi cái mục quang tàn nhẫn, xoa tay, hỏi cũng không hỏi tất cả đều hướng phía Chiết Chiêu công tới. Lần này đối địch, Chiết Chiêu thần sắc như cũng là phong đạm vân hình, cũng không có bởi vì thân ở trùng điệp trong vòng vây mà mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, quyền đấm cước đá đang lúc đúng là một cái mỹ lệ và cao ngạo con mái hổ xông vào bầy cừu, bất kể là cỡ nào thân thể khỏe mạnh tay chân, cũng không phải nàng một chiêu chi địch, rất nhanh, bốn phía liền nằm đầy đang trên địa khóc thét không chỉ đám tay chân. Chỉ có nàng đứng cô đơn ở chỗ cũ, lông tóc không hư hại. Thấy thế, người vây xem nhóm toàn bộ cũng nhịn không được một hồi ầm ầm ủng hộ, hiển nhiên bị vị này mỹ lệ nương tử xinh đẹp thân thủ chấn kinh. Nhìn thấy Chiết Chiêu thuận lợi giải quyết tay chân, Thôi Văn Khanh vừa đúng đã đi tới, cười hì hì đưa cho nàng một cái quả lê nói, tới, nương tử, ăn lê nghỉ ngơi một chút. Đợi tí nữa nói không chừng còn phải lại đánh. Chiết Chiêu đoán trách trợn mắt nhìn hắn, lại không có mở miệng cự tuyệt, tiếp nhận lê tử khinh khẽ cắn trên một ngụm. Liền đại khí cũng không có thở gấp vài cái. Lúc này, đại lực đổ phường, song bài ông chủ Trần Vân Sơn tại vài người tay chân cùng đi hạ đi ra, thấy thế nhất thời cực kỳ hoảng sợ, lạnh lùng khiển trách quát mắng, người phương nào dám can đảm đến ta đại lực đổ phường, song bài nháo sự. Không muốn sống nữa có phải hay không? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên thấy được đang đứng tại trước mặt Thôi Văn Khanh, nhất thời phẫn nộ hướng gan biên sinh, tốt, cư nhiên là ngươi này ruộng đất và nhà cửa nô, lần trước tính các ngươi chạy trốn nhanh. Hôm nay rõ ràng còn dám đưa tới cửa, nhìn lại ra ta hôm nay không thu thập ngươi. Thôi Văn Khanh ha ha cười cười, chỉ vào Chiết Chiêu lời nói, Trần Đông Nhà, hôm nay ta thế nhưng là dẫn theo trợ thủ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi nhà này đại lực đổ phường, song bài ta hủy đi định rồi. Trần Vân Sơn vừa rồi đã nghe thủ hạ nói qua là một nữ tử đến đây quấy rối, không cần hỏi cũng là trước mắt vị này tuyệt sắc kiều Nga, trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được sắc tâm nổi lên, cười dâm đãng lời nói. Khá lắm võ công cao cường xinh đẹp nương tử, vừa vặn bắt lại người bán đến thanh lâu bù đắp ta tổn thất. Người tới, bắt lấy bọn họ. Nghe được như thế tràn ngập vũ nhục, Chiết Chiêu khuôn mặt nhất thời phát lạnh, lạnh lùng một câu tự tìm chết, thân hình giống như tiểu quỷ mị hư vô lướt lên, đúng là thừa lúc Trần Vân Sơn không chú ý thời điểm, đã là lấn trên người trước, dễ như trở bàn tay bắt được hắn. Trần Vân Sơn căn bản không nghĩ tới này mỹ mạo nữ tử võ công lại lợi hại như vậy, bị nàng bắt lấy cánh tay uốn éo, nhất thời đau đến mồ hôi đều giọt xuất ra, luôn miệng nói, a ơ, đau chết ta, mau mau buông tay. Chiết Chiêu mặt lạnh lấy lời nói, như thế hạ lưu vô sỉ hạng người, cho dù là giết ngươi cũng không phải là nó qua, nhanh, đem thiếu bạc giao ra đây, bằng không người ta tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ. Trần Vân Sơn lúc còn trẻ cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật, nay tế bị khơi dậy vài phần huyết tinh, giận quá thành cười uy hiếp nói, vị này nương tử, bổn đại gia tung hoành Thái Nguyên mấy chục năm, coi như là có mặt mũi nhân vật, từ trước đến nay còn không có người nào dám can đảm như thế uy hiếp ta. Khuyên ngươi mau mau thả ta cùng ngươi xin lỗi, bằng không ta nhất định khiến ngươi hối hận trở thành nữ nhân. Thôi Văn Khanh bước nhanh đến phía trước, vừa vặn nghe được chuyện đó, không chút nghĩ ngợi chính là mấy cái thai to cạo tử, tức giận lời nói, ác bá đúng không? Thổ phỉ đúng không? Vô cùng giỏi đúng không? Ngươi thật cho là không có nhân trị được ngươi, hôm nay ta cũng là không tin, nhất định đem ngươi thu thập được dễ bảo. Chiết Chiêu đồng ý gật đầu nói, phu quân nói không sai, hôm nay ta sẽ vì Thái Nguyên thành diệt trừ ngươi ác bá, còn trên đất an bình. Trần Vân Sơn bị Thôi Văn Khanh đánh cho khỏe miệng chắn huyết, toàn bộ hai gò má đã toàn bộ đều sưng phồng lên, khổ nổi bị quản chế tại Chiết Chiêu, căn bản cũng không có đánh trả cơ hội, chỉ phải hung dữ uy hiếp nói, các ngươi trước chớ đắc ý. Đại gia ta tại Thái Nguyên Hắc Bạch hai nhà cũng có nhân, Thái Nguyên huyện huyện úy tới Thuyền Sơn, lại càng là ta thành anh em kết bái hảo huynh đệ, đợi tí nữa để cho các ngươi để mắt. Vừa dứt lời, đột nghe tiếng âm thanh ồn ào, đúng là một đám cầm trong tay thủy hỏa côn, gậy công sai, Vũ Hầu Gạt mở đám người xem náo nhiệt vọt vào, rất nhanh liền đem Thôi Văn Khanh, Chiết Chiêu bao quanh vây định. Chương 120, liền quan sai cũng một cũng đánh. Thấy thế, Thôi Văn Khanh hiểu rõ cười cười, chế nhạo lời nói, nương tử, xem đi. Người khác cứu binh tới, cái này chúng ta phiền toái. Chiết Chiêu mỉm cười, lại không có trả lời. Ngược lại là Trần Vân Sơn dương dương đắc ý mở miệng nói, các ngươi này đôi cẩu nam nữ khinh người quá đáng, đợi tí nữa ta liền muốn để các ngươi đẹp mắt, để cho các ngươi chết ở trong lao. Chuyện đó vừa mới nói xong, liền thấy đi tới một cái bụng vệ, thân mặc lục sắc quan phục trung niên quan viên, nhìn qua Thôi Văn Khanh đám người liền uy nghiêm quát hỏi, người phương nào dám can đảm tại Thái Nguyên thành náo sự. Trần Vân Sơn thấy thế, nhất thời đại hỉ. Không ngớt lời kêu gọi nói, tới huyện úy, này đôi nam nữ đến đây ta đại lực đổ phường, song bài quấy rối, còn đập phá ta chiêu bài, cầu ngươi vì tiểu dân làm chủ a. Tới huyện úy nghe xong, trên môi tròm râu nhỏ nhất thời nhếch lên, phất tay lệnh nói, có ai không, đem bọn họ tất cả đều bắt lại. Vây xem đám dân chúng thấy thế, nhất thời ngăn không được một hồi thở dài. Rất nhiều người cũng biết đại lực đổ phường, song bài sở dĩ tại Thái Nguyên thành sừng sững bất động. Rất lớn trình độ đều là nhờ sự giúp đỡ của tới huyện úy ngoài sáng ngầm chiếu cố, này đối tượng là người nơi khác nam nữ không biết nặng nhẹ chọc đại lực đổ phường, song bài, lại bị tới huyện úy bắt một cái đi trước, chỉ sợ là khó tránh khỏi lao ngục thai hương. Đợi một chút đối mặt sắp một loạt mà lên Vũ Hầu, Chiết Chiêu trầm giọng một câu, tiếp theo đối với tới huyện úy nghiêm nghị lời nói, vị này huyện úy đại nhân, phu quân của ta Thôi Văn Khanh tại đại lực đổ phường, song bài thắng 1.000 lượng bạc, ai ngờ ông chủ Trần Vân Sơn không chỉ chống chế không để cho. Mà còn phái ra tay chân muốn ẩu đả phu quân của ta, hôm nay tại hạ đặc biệt đến đây lấy lại công đạo, kính xin huyện úy có thể minh xét. Tới huyện úy này mới nhìn rõ ràng Chiết Chiêu dung mạo, nhất thời liền lộ ra vô cùng kinh diễm vẻ, phất phất tay ý bảo Vũ Hầu nhóm tạm hoán bắt người, viên thịt mặt lồng ngực trên cố ra mỉm cười, nhìn tiểu nương tử bộ dáng tựa hồ cũng không phải là Thái Nguyên nhân sĩ a. Không biết họ gì. Chiết Chiêu lạnh lùng hồi đáp, tại hạ là Phủ Châu nhân sĩ. Tới huyện úy nghe xong là Phủ Châu nhân sĩ, nhất thời liền yên lòng. Phủ Châu chỗ kia hắn biết, đến biên thủy vừa khổ lại nghèo, mà còn thường xuyên bị Tây hạ nhân, người khiết đan đến đây cắt cỏ gốc, chính là chính cống hoang vu chi địa. Tiểu nương tử này ăn mặc nhìn lên tuy là không sai, nhưng tin tưởng cũng chỉ là tiểu thương nhân trong nhà trai gái mà thôi, chỉ cần hắn hơi xài thủ đoạn, còn không phải dễ như trở bàn tay, mặc hắn đắn đo. Tâm niệm điểm, tới huyện úy trên mặt nụ cười càng lớn, đi lên trước tới gật đầu lời nói, ừ, theo ngươi nói như vậy. Việc này đích xác không thể toàn bộ tính làm lỗi của các ngươi, tiểu nương tử, nếu không thỉnh ngươi theo ta hồi phủ, để bổn quan có thể kỹ càng lý giải này án, không biết ý của ngươi như nào. Trần Vân Sơn nghe vậy sững sờ, thiếu chút nữa bị tới huyện úy lần này lý do thoái thác làm cho ngậm mất. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ cười dâm đãng, chỉ cần này mỹ lệ nương tử dám can đảm tiến đến, nhất định khó tránh khỏi tới huyện úy lòng bàn tay. Đến lúc sau còn không phải ngoan ngoãn cởi áo nối dây lưng hầu hạ dưới háng. Chiết Chiêu lại không biết bọn họ ác tha tâm tư, lạnh lùng lời nói, hỏi đại có thể đi Thái Nguyên phủ nha môn, không cần đi ngươi trong phủ, như vậy há có thể phù hợp triều đình quy củ. Thôi Văn Khanh thân là nam nhân, ngược lại là từ trước đến nay huyện úy âm độc trong lúc biểu lộ đoán được đại khái, cười nhắc nhở, nương tử, người này thỉnh ngươi tiến đến chỉ sợ là không có ăn cái gì tốt tâm à, muốn trách cũng trách chính ngươi ngày thường xinh đẹp, tự nhiên sẽ khiến cho những lũ tiểu nhân này ngấp nghé. Chiết Chiêu trong chớp mắt hiểu rõ ra, khuôn mặt trầm xuống nhất thời tâm hồn thiếu nữ giận dữ, nâng bàn tay lên hung hăng vỗ qua, thẳng đánh cho tới huyện úy chỗ cũ vòng vo một cái vòng lớn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tới huyện úy tại Thái Nguyên diếu võ dương oai nhiều năm, chưa từng bị người bên đường đập, hơn nữa còn là một cái nũng nịu mỹ nương tử, khẩu khí này như thế nào nuốt xuống được đi, đứng lên hổn hển hạ lệnh, cư nhiên dám can đảm ẩu đả mệnh quan triều đình, thật đúng to gan lớn mật, nhanh, người tới, đem bọn họ tất cả đều bắt lại. Tiếng nói điểm rơi, đám dân chúng tất cả đều là một mảnh ngoài ý muốn thán phục, hiển nhiên giật mình tại vị này mỹ lệ nương tử không lưu tình chút nào thủ đoạn, cũng thay nàng kế tiếp vận mệnh âm thầm lo lắng. Thôi Văn Khanh lại không nghĩ nhiều như vậy, nhún vai bất đắc dĩ lời nói, nương tử, xem ra hôm nay chỉ bằng đêm này huyện úy cùng nhau thu thập mới được. Chiết Chiêu mặt không biểu tình gật đầu, hung hăng vừa đẩy bắt Trần Vân Sơn, Trần Vân Sơn thu lại không được thế tử phía dưới lảo đảo ngã bay, đánh bay đang muốn tiến lên hai người vũ hầu. Phía sau, Chiết Chiêu phi thân mà lên, trợ thủ đắc lực thay nhau ra chiêu tiến công, quả nhiên là chia rẽ, thế không thể đỡ, ngăn cản trước mặt nàng vũ hầu nhất thời như thu rơm rạ nhau nhau mới ngã xuống đất. Rất nhanh, tất cả vũ hầu đều bị đánh tới, chỉ còn lại hạ xuống tới huyện úy cô độc một người. Cảm giác được trước mặt mỹ mạo nữ tử lạnh lùng ánh mắt, tới huyện úy chỉ cảm thấy bị một cái dã thú hung mãnh để mắt tới, cả người đúng là kìm lòng không được run rẩy lên, lắp bắp uy hiếp nói, ngươi, thật lớn trọng trách. Cư nhiên chống lại lệnh bắt. Bổn quan nhất định muốn. Chiết Chiêu hừ lạnh một tiếng nói, Thái Nguyên phủ ngay cả có ngươi rồi như vậy trợ trụ vi ngược quan lại, mới khiến cho như vậy xa hố khách hại người đổ phường. Song bài nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật, hôm nay tại hạ muốn thay triều đình trừng trị ngươi này ác quan. Nói xong vừa muốn động thủ, chợt nghe đường đi ngoại tiếng vó ngựa gấp, đúng là có một đội huyền giáp kỵ binh hướng phía đại lực đổ phường, song bài lao đến. Trong chốc lát, tới huyện úy như tìm được cứu tinh, vội vàng té chạy chối chết, chạy đến kia đội cưỡi ngựa trước mặt thê lương kêu gọi nói, đồng giáo úy, nơi này có nhân nháo sự, mà còn ẩu đả hạ quan bạo lực chống lại lệnh bắt, thỉnh ngươi mau tới bắt những cái này phỉ nhân. Đầu lĩnh kỵ sĩ đầu đội không rảnh bạch vân nón trụ, đang mặc sáng ngân rõ ràng quăng giáp, dưới háng truy phong bạch long mã, chính là mấy ngày không thấy đồng kình. Hắn dẫn dắt kỵ binh sông mạnh tới, cả kinh vây xem đám dân chúng nhao nhao thét lên né tránh, bay lên móng ngựa lại càng là khơi dậy mảnh lớn bụi đất, thẳng thấy Chiết Chiêu nhịn không được nhíu mày. Trần Vân Sơn bị vừa rồi kia va chạm bị đâm cho là máu mũi chảy dài, nhìn thấy quan quân kỵ binh đến đây, nhất thời ngăn không được tùy tiện cười to nói, ha ha, đồng giáo úy đến đây. Hắn thế nhưng là Hà Đông Đường kinh lược tướng công công tử, nhìn các ngươi còn có thể đắc ý đến bao lâu. Lúc này, tới huyện úy đã là một dãy toái bước đi tới đồng kình trước ngựa, than thở khóc lóc lên ăn nói, đồng giáo úy, thì mới hạ quan dẫn người tuần tra thị trấn trị an, phát hiện có một đội nam nữ làm ác, tiến đến đại lực đổ phường, song bài quấy rối, hạ quan căn cứ chỉ tính an dân trách nhiệm, tiến đến ngăn lại, không nghĩ tới chịu khổ vậy đối với nam nữ ẩu đả, các huynh đệ tất cả đều bị thương không nhẹ. Tính xin đồng giáo úy có thể vì hạ quan đuổi bắt hai cái này phỉ nhân. Bởi vì Chiết Chiêu sự tình, mấy ngày nay tâm tình của đồng kinh một mực vô cùng không tốt, tâm tình lại càng là ở vào núi lửa bạo phát biên giới. Này tế nghe xong tới huyện úy khóc lóc kể lể, nhất thời liền ác hướng gan biên sinh, tức giận lời nói, tại ta Thái Nguyên nha phủ địa lại có như vậy vô pháp vô thiên phỉ nhân, nhanh chóng lấy vượng của ta cánh lưu kim thang, xem ta không đập chết bọn họ. Chương 121, tới huyện úy bị sợ khóc. Tiếng nói điểm rơi, cùng sau lưng đồng kình chuyên vì hắn cầm vũ khí kỵ binh lập tức đem kia cán lại dài vừa nặng phượng cánh lưu kim thang đưa cho hắn. Đồng kình tiếp nhận phượng cánh lưu kim thang hung hăng một trống đất mặt, bước nhanh oai hùng, nộ khí doanh nhưng đi đến, vừa thấy đang đứng ngạo nghễ tại đại lực đổ phường, song bài trước cửa cô gái xinh đẹp liếc một cái, cả người như gặp phải sét cán, trong chớp mắt liền ngây dại, hai mắt lại càng là lộ ra không thể tin thần sắc. Tới huyện úy lại không có phát hiện đồng kình dị sắc, hắn diều võ dương oai đi lên trước. Cái bụng một cái đối với Chiết Chiêu lạnh giọng khiển trách quá mắng, lớn mật điêu dân, đồng giáo úy khung chức còn không mau mau thúc thủ chịu trói, bằng không người ngay tại chỗ đánh chết băng thành thịt vụn. Chiết Chiêu không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn, chỉ là nhìn qua còn tại chỗ mắt bên trong đồng kình, hiển nhiên muốn nhìn hắn nên xử lý như thế nào. Thôi Văn Khanh vỗ trưởng cười cười, chế nhạo lời nói, khá lắm cáo mượn oai hùng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cậu quan, cũng không biết vị đồng này giáo úy đem nên xử lý như thế nào. Nương tử, ngươi nói đồng giáo úy có thể hay không dưới sự tức giận đem chúng ta nắm chặt trong nha môn a? Hồ đồ. Chiết Chiêu nhẹ giọng quát tháo Thôi Văn Khanh một câu, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, theo lẽ công bằng xử lý là được, ta Chiết Chiêu làm ra sự tình chẳng lẽ còn sợ hãi gánh trách hay sao? Chuyện đó vừa lúc một cái giật mình, đông đem đồng tình tòng to lớn trong rung động đánh thức, cũng làm cho vừa rồi cỗ này vai hùng chi khí tiêu trừ ở vô hình. Tới huyện úy, ngươi nói chính là cái này nữ tử lúc này làm ác quấy rối. Đồng kinh nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu, khuôn mặt tuấn tú khuôn mặt xuất hiện một tia vằn mèo. Tới huyện úy gật đầu nói, đúng, chính là nàng, cũng không biết là từ nơi nào đến sơn tặc thổ phỉ, quả thật mục vô vương pháp. Ta xem ngươi mới là mục vô vương pháp. Đồng kinh cũng nhịn không được nữa, nổi giận vừa quát nâng bàn tay lên, hung hăng phiến tại tới huyện úy trên mặt. Tới huyện úy tụy nhưng không đề phòng, cũng cây vốn không nghĩ tới đồng kinh sẽ đối với hắn như vậy, cả người đúng là bị một trưởng này trực tiếp đánh bay, rơi trên mặt đất quần quận mấy vòng, đã là răng sụp đổ miệng nứt ra, toàn bộ hai gò má xương được như đầu heo thịt. Hắn không thể tin dãy rùa bò lên, nhìn qua đồng kinh thần sắc lại là ngạc nhiên lại là kinh khủng, vừa muốn nói chuyện, không đồng kinh đã là hung dữ nổi giận nói, lớn mật tới thuyền sơn, trước mắt ngươi vị này, chính là Trấn Vũ quân đại đô đốc, quan quân đại tướng quân chết chiêu. Há có thể là trong miệng ngươi trô ác bá thổ phỉ. Gian phòng này đổ phường, song bài nhất định là làm cái gì nhận không ra người hoạt động, chết đại đô đốc mới trượng nghĩa xuất thủ. Chuyện đó một chỗ, đám người đứng ngoài xem ồn ào, đám dân chúng lại càng là ầm ầm một mảnh kêu to, hiển nhiên bị này phong hồi lộ chuyển một màn kinh sợ ngây người. Mà nguyên bản dương dương đắc ý, đang chờ đồng kình xuất thủ giáo huấn Trần Vân Sơn nghe xong chuyện đó, nhất thời trong lòng siết chặt, hô hấp bất qua tới phía dưới đã là ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Trấn Vũ quân, đại đô đốc chết chiêu. Nói đến phần sau, tới huyện úy run rẩy tiếng nói ngăn không được một cái nô cao, đúng là trở nên cao vút vô cùng, trước mắt nũng nịu mỹ nương tử, chính là chết chiêu, trong truyền thuyết ác la sát. Đồng kinh lại không có để ý hắn, vội vàng bước nhanh lưu tinh đi tới, vẻ mặt ân cần dò hỏi, chiêu tỷ, những cái này không có mắt đồ vật không có mạo phạm đến ngươi à? Chết chiêu lắc đầu cười nói, mạo phạm cũng không phải về phần, chính là bị tức giận đến không nhẹ. Nghe vậy, đồng kinh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn qua Thôi Văn Khanh lạnh giọng lời nói, thôi công tử, ta đã từng nói qua cho ngươi muốn hảo hảo bảo hộ chiêu tỷ, vì sao ngươi lại làm cho nàng chịu nhục tại nhân trước? Ngươi làm như vậy há có nửa phần nam nhi đảm đương? Thôi Văn Khanh đi lên trước, một phát bắt được tay của chiết chiêu nhi, mỉm cười lời nói, giữa phu thê, trọng yếu thực sự không phải là ai bảo vệ ai, ai dựa vào ai, mà là nguy nan hàng lâm thời điểm, vợ chồng hai bên có hay không có thể không rời nửa bước lẫn nhau duy trì, trợ giúp lẫn nhau. Lẫn nhau cổ vũ, đây mới gọi là làm phu thê chi đạo. Đồng giáo úy, tuy ngươi đối với nương tử của ta quan tâm được có chút hơi quá, nhưng ta vẫn có thể rất rõ ràng báo cho ngươi, vừa rồi ta thế nhưng là một mực không rời nửa bước cùng với nàng, hy vọng ngươi có thể minh bạch, cũng thu hồi không tất yếu quan tâm, ta cùng chuyện của chiết chiêu, không cần ngươi quan tâm. Chiết chiêu lần đầu tiên bị hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút bối rối, đang muốn một bả bỏ qua chỉ kịp, lại nghe đến nơi này lần lý do thoái thác. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là có chút ngây dại, tinh tế thưởng thức trong nội tâm sinh ra ngũ vị trần tạp cảm giác. Đồng kinh bị Thôi Văn Khanh nói đúng á khẩu không trả lời được, lại cũng tìm không được một câu phản bác, chỉ phải đem lửa giận trong lòng toàn bộ rơi tại tới huyện úy trên người, quay người lạnh lùng hạ lệnh, tới thuyền sơn phía dưới phạm thượng, đối với Trấn Vũ quân đại đô đốc ý đồ bất chính, tội phạm ngập trời. Hiện bổn tướng quyền thay Hà Đông trên đường đi qua sở lì tật lì khiến cho phát lệnh, tương lai thuyền sơn mũ quan ý liễu bốc đi. Giải vào Thái Nguyên phủ nha môn chờ đợi xử lý. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, đám dân chúng thấy đồng kình lôi lệ phong hành lấy xuống huyện úy, tất cả đều là kinh sợ sách liên tục. Dựa theo quy củ, đồng kình chỉ là giáo úy, là không tư cách thay thế Hà Đông trên đường đi qua sở lỷ tật lỷ khiến cho phát lệnh, cũng không có tư cách bóc đi một huyện úy quan y hề. Bất quá cái thằng này bản chất chính là một cái nhị thế tổ, này tế lại bị tức ngất đầu, dĩ nhiên là đập vào hắn lao ba cờ hiệu bắt người. Tới thuyền sơn mềm chân mềm nũng, đã là sợ tới mức quỳ trên mặt đất, dập đầu không ngớt tiếng khóc lời nói, là hạ quan có mắt không nhìn được Thái Sơn, cầu chết đại đô đốc ngoài vòng pháp luật khai ân, vượt qua hạ quan lần này. Thấy thế, chiết chiêu vốn cả chút tại tâm không đành lòng, nhưng nghĩ tới người này đối với nàng âu ngôn huế ngữ, lập tức liền hung ác hạ xuống tâm địa, gật đầu lời nói, đồng giáo úy, việc này rốt cuộc liên lụy tới chúng ta vợ chồng, về tình về lý chúng ta cũng có thể tiến đến Thái Nguyên phủ nha môn đi một chuyến. Hướng Thái Nguyên Doãn nói rõ thật tình. Nghe vậy, đồng kình vẻ mặt lo lắng lời nói, chiêu tỷ thân phận tôn sùng, há có thể đứng ở đường hạ bị người thẩm vấn. Theo ta thấy Thái Nguyên này phủ nha môn liền không cần đi, ta cái này đem Thái Nguyên Doãn gọi đến dịch quán, nghe xong chiêu tỷ chỉ thị của ngươi. Nghe xong chuyện đó, tới thuyền sơn khóc đến càng dữ tợn. Thái Nguyên Doãn thế nhưng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, thậm chí ngay cả hỏi chiết chiêu lời tư cách cũng không có, chỉ có thể tự mình tiến đến hiểu rõ tình huống. Hắn chỉ là tiểu quan này tư không cần đánh cũng đã thua. Ai ngờ, chiết chiêu lại là không đồng ý lắc đầu nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bản soái há có thể ngoại lệ. Chúng ta hay là tiến đến Thái Nguyên phủ một chuyến cho thỏa đáng. Nói xong quay đầu mỉm cười hỏi, phu quân, ngươi cảm thấy như thế nào? Thôi Văn Khanh cười nói, nương tử nói thật là, tự nhiên như thế. Nhìn thấy bọn họ vợ chồng phu hát vợ theo, Đồng Kình quả nhiên là vô cùng phiền muộn, chỉ phải làm cho người áp nổi lên tới Thuyền Sơn cùng với Trần Vân Sơn hai người, hướng phía Thái Nguyên phủ nha môn mà đi. Có nghiêng, Thái Nguyên phủ tiếng trống khẩn trương, Thái Nguyên phủ doãn tự mình lên lớp thẩm vấn này án. Đợi Thôi Văn Khanh đem chuyện đã trải qua nguyên nguyên vốn nói, Trần Vân Sơn căn bản cũng không dám chống chế, chỉ phải hứa hẹn lập tức giao ra chống chế ngân lượng, cũng đóng đổ phường, xong bài. Về phần tới Thuyền Sơn, thì bởi vì vũ nhục thượng quan mà bị làm nhà bóc đi chức quan, cũng báo lại bộ lập hồ sơ, biến thành thứ dân một cái. Chấm dứt việc này, Thôi Văn Khanh tâm tình thật tốt, ra nha môn về sau đối với Đồng Kình mỉm cười nói nói, Đồng giáo úy, hôm nay cũng coi như may mắn mà có hỗ trợ của ngươi, bây giờ sắc trời đã tối. Nếu không liền do tại hạ làm ông chủ, tìm tiểu quán chịu chút cơm rau dưa như thế nào. Đồng Kình không quá chào đón Thôi Văn Khanh, lại càng không vui mừng thấy được hắn chiêu tỉ cùng với Thôi Văn Khanh, vốn định mở miệng cự tuyệt, trong giây lát đột nhiên mắt hổ lóe lên, trong lòng đã là có tính kế, cười lạnh gật đầu nói, vậy hảo, ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Chương 122, mất mặt nhân trước. Tìm được một gian tử quán, ba người một đạo đi vào, vừa mới đi vào. Thôi Văn Khanh cũng cảm giác được rất nhiều thực khách mục quang đều rơi vào trên người bọn họ. Ngẫm lại cũng khó trách, Đồng Kình cái thằng này ăn mặc như thế bởi vũ tướng giáp trụ, thêm với tướng mạo đường đường, uy phong lấm lấm, nghĩ không làm cho sự chú ý của người khác đều rất khó. Chiết Chiêu lại không thích tại người khác ánh mắt khác thường bên trong đi ăn cơm, cũng không hỏi Thôi Văn Khanh cùng ý tứ của Đồng Kình, lập tức phân phó chủ quán an bài một gian phòng cao thượng ngồi xuống. Mới vừa ở trước bàn ngồi vào chỗ của mình, Thôi Văn Khanh tùy ý chọn mấy cái tiểu quán đặc sắc ăn sáng, không nghĩ tới Đồng Kình đột nhiên chen lời nói, chủ quán, không biết các ngươi trong tiệm nhất là Lăng Liệt rượu ngon vì sao? Chủ quán lập tức nụ cười chân thành hồi đáp, bẩm bẩm vị này quân gia, tiểu điếm tự có Hà Đồng Chi làm cùng, Bồ Đào, Dĩnh Châu Chi Phú Nước, Ô Trình Chi Như, Huỳnh Dương Chi Thổ Quật Xuân, Phú Bình Chi Thạch Đông Lạnh Xuân, Kiếm Nam Chi Thiêu Xuân, nếu bàn về tiểu tính, là thuộc về Kiếm Nam Thiêu Xuân nhất là Lăng Liệt. Đồng Kình trùng điệp vỗ bàn một cái, vuốt cằm nói, vậy hảo. Sẽ tới một đấu kiếm nam thiêu xuân nhuận nhuận ít hầu, không biết Thôi công tử ý như thế nào. Nói xong vẻ mặt khiêu khích nhìn qua Thôi Văn Khanh, khỏe miệng kéo ra một tia vẻ khinh miệt. Thôi Văn Khanh nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới hiểu rõ ra. Một đấu tiểu chính là 10 cân chi lượng, dù là uống rượu như mãnh sĩ hải lượng nhân, đối mặt 10 cân kiếm nam thiêu xuân cũng xác định vững chắc đại giao động đầu của nó, rất khó uống xong. Cảm tình nhi Đồng Kình cảm thấy một mực chiếm không được tiện nghi. Liền muốn thừa lúc cơ hội này qua trên hắn, lấy làm trả thù, cho nên mới chọn một đấu kiếm nam thiêu xuân. Thôi Văn Khanh vốn có chút tức giận người này hùng hổ doa người, nay thế có tâm sửa trị hắn một phen, liền giả bộ làm khó lời nói, cái này Đồng công tử, tại hạ bất thiện tự lực, uống bỏ đi một chén rượu sẽ say mềm bất tỉnh, 10 cân chi lượng như thế nào uống được. Vừa dứt lời, đang tại thưởng thức trà Chiết Chiêu đuôi lông mày nhì khẽ nhướng mày, khỏe môi lơ đãng tách ra một tia mỉm cười tiêu ý. Thôi Văn Khanh tiểu lượng nàng là biết. Ngã xuống đất không nổi Lương Thanh Xuyên chính là chứng minh tốt nhất, này tế cô y yếu thế, đáp án không cần nói cũng biết, Đồng Kình a Đồng Kình, ngươi cái gì không thể so với, vì cái gì lại hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn đụng rượu đâu này. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh sắc mặt có chút khó coi, Đồng Kình trong nội tâm cực kỳ kinh hỉ, khỏi bày giải lời nói, đường đường nam tử hán đại trượng phu, há có thể không uống rượu. Huống hồ chúng ta lần đầu quen biết, còn chưa khỏe hảo uống một hồi, tự nhiên không say không về. Nói xong đối với chủ quán nói, nhanh 10 cân kiếm nam thiêu xuân, nhanh chóng đi lên. Chủ quán vội vàng gật đầu, quay người một dãy toái bước đi. Khoảng cách, liền có hai người điếm tiểu nhị đồng tâm hiệp lực dơ lên tới một người lớn như vậy vào rượu, vừa mới bóc đi phía trên bùn phong. Lăng Liệt mùi rượu lập tức trong phòng tràn ngập ra. Đồng Kình cũng nghiêm túc, đứng lên một tay nhấc lên vào rượu, đàn miệng khẽ nghiêng một chút, một tia tiểu nước đã giống như thủy long nhập biển rót vào đảo chén ở trong, ở bên trong tới lui nhộn nhạo không chỉ. Thôi Văn Khanh trong nội tâm cười nở hoa. Trên mặt vẻ làm khó lại càng thấy nồng hậu dày đặc, ấp úng lời nói, đầu tiên nói trước, tại hạ cẩn này một chén, tuyệt không uống nhiều quá ta sẽ nhịn không được nổ ra, đến lúc sau còn phải làm phiền nương tử đỡ ta trở về. Đồng Kình từ chối cho ý kiến cười, đã là bưng lên bát rượu một hơi uống cạn, uống bỏ đi đảo chén nhất chiếu, đúng là giọt rượu không vậy. Thôi Văn Khanh nhíu mày, cố ý do dự nửa ngày, rồi mới bưng bát rượu từ ngực uống, uống bỏ đi đột nhiên đặt chén, nhịn không được kịch liệt ho khan. Như là bị rượu mạnh sặc đến không nhẹ. Thấy thế, Chiết Chiêu nhịn không được trợn mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, rõ ràng tiểu lượng rất cao minh, nhân này thế nhưng là thực sẽ lấp, Đồng Kình không biết nặng nhẹ sâu cạn, cái này chỉ sợ gặp nạn doài. Đồng Kình lại không biết này trong thâm tâm gợn sóng biến hóa kỳ lạ, hắn chỉ nói Thôi Văn Khanh căn bản uống không được ỉu, trong khoảng thời gian ngắn trong nội tâm còn cao hứng hơn, lại là biên rót rượu biên mở miệng nói, tới, Thôi đại ca, chúng ta uống nữa một ly. Thôi Văn Khanh vội vàng khoát tay nói, Đồng công tử, tại hạ thật sự bất thiện tự lực, uống nữa xác định vững chắc say ngược lại. Nghe vậy, Đồng Kình hai mắt trừng, giả bộ tức giận lời nói, tính sao, ta rót rượu cư nhiên không uống, xem thường ta là không phải sao. Này, làm sao có thể, tại hạ há có thể xem thường Đồng công tử. Thôi Văn Khanh lắc đầu, làm khó lời nói, được rồi, cái này là cuối cùng một chén, ngươi rót nữa ta thật là không uống. Sau khi nói xong, hai người đồng thời bưng lên bát rượu trùng điệp va chạm, từng người uống làm. Đồng Kình chiến ý doanh nhưng, vừa uống bỏ đi lại là rót rượu, Thôi Văn Khanh khiến cho lạt mềm buộc chặt con đường, một mực nói liên tục chính mình uống không trôi, làm cho Đồng Kình đấu tiểu chi tâm cao hơn phát triển, có tâm đem Thôi Văn Khanh uống say, từ đâu mất mặt tại nhân trước. Không cần thiết chén trà nhỏ thời gian, thức ăn cũng còn không có lên bàn, hai người gần như cũng đã đem kia đàn kiếm nam thiêu xuân uống cạn. Thôi Văn Khanh trên mặt lướt qua một tia gian xảo vẻ, khuyên, không được, Đồng công tử, tại hạ thật sự không thể uống, ngươi rót nữa tiểu ta muốn say. Đồng Kình mặt như đỏ mặt, cái trán toát ra chảy ròng ròng mồ hôi dị, chỉ vào Thôi Văn Khanh báo cho nói, Thôi Văn Khanh, ngươi có phải hay không? Ách, xem thường ta Đồng Kình. Uống, chúng ta đón lấy uống. Chủ quán, đưa rượu lên. Tới, đã làm. Nhanh, lại đầy vào. Đồng công tử, nay thật sự là cuối cùng một chén, ngươi không muốn rót nữa. Không được, phải uống. Ách, uống. Một bên chết chiêu thật là không lời nhìn hai người trận này trò khơi hài, không khỏi cười khổ lắc đầu. Đợi cho thức ăn lên bàn, hai đàn kiếm nam thiêu xuân gần như kiến giải. Một mực công bố không thể uống tiểu, uống nữa sẽ say Thôi Văn Khanh như cũ là thành tỉnh như lúc ban đầu, ánh mắt thân thể cũng không có lay động một chút. Ngược lại là Đồng Kình, cũng sớm đã mặt đỏ như máu, vẻ say rượu chống chất, thân thể cũng là lung la lung lay bất ổn sắp ngã quỵ. Chiết chiêu nhìn không được, trầm giọng lời nói, được rồi, hai người các ngươi thì không muốn náo loạn, tất cả đều cho ta dùng nữa, không cho phép uống nữa tiểu. Đồng Kình hài đồng tựa đầu dao động được giống như trống lúc lắc, kéo dài âm điệu cao giọng nói, không, chiêu tỷ, ta muốn uống rượu, ta muốn uống say hắn. Thôi Văn Khanh nhún vai đầu, nhìn qua chiết chiêu cười hì hì lời nói, ngươi xem một chút, là hắn bức ta. Ta cũng không muốn uống à. Chiết chiêu trợn mắt nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng. Liên vào lúc này, một mực ồn ào không ngớt Đồng Kình đột nhiên hai mắt thẳng trở mình, cổ họng phát ngạnh, không cần hỏi cũng là sắp nổ ra. Nhưng hắn tốt xấu còn có mấy phần tâm trí, theo bản năng biết được không thể trước mặt chiết chiêu xấu mặt, đúng là cường tự đem cỗ này mùi rượu nuốt xuống, khó chịu được mặt đỏ bột tử thô. Thấy thế, Thôi Văn Khanh lại là cười cười, đột nhiên duỗi ra chiếc đũa chỉ vào trên bàn bóng loáng vàng óng ánh đoàn dầu cơm lời nói, Đồng công tử, ngươi cảm thấy này cơm nhìn qua giống nhau cái gì? Giống như cái gì? Đồng Kình theo bản năng truy vấn. Tới, ngươi ăn trước trên một ngụm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thôi Văn Khanh nói xong, đúng là khỏi bày giải thay hắn múc trên một chén. Đồng Kình tiếp nhận ăn được mấy miệng, chỉ nghe thấy Thôi Văn Khanh tự một mình thở dài lời nói, nhìn đoàn dầu cơm vàng tươi, chân sang sáng bộ dáng, chân tướng là một đống thịt a. Nói xong cười tủm tỉm nhìn qua Đồng Kình nói, ai, Đồng công tử, trong miệng ngươi thì a. Không đúng, là cơm hương vị như thế nào đây? Đồng Kình vốn là tại cường tự đè nén xuống trong lòng sôi trào cảm giác, nghe Thôi Văn Khanh đột nhiên nói ra ác tâm như vậy sự vật, nhất thời liền từng trận buồn nôn cũng nhịn không được nữa, cái cổ đột nhiên một hồi co rút miệng cũng là mở lớn, không cần hỏi cũng là muốn phun ra. Nương tử coi chừng. Thôi Văn Khanh tay mắt lanh lẹ đem chiếc chiêu kéo một phát, hai người đồng thời vọt đến cửa sổ linh trước, nhìn lên trước bàn Đồng Kình, lại là còn xuống lấy thân thể ói lên ói xuống. Gần như đem hoàng gan đều phun ra, toàn bộ trong không khí cũng tràn ngập ra từng trận tanh tưởi. Chương 123, say rượu nói như vậy. Này cơm, thật sự là không có biện pháp ăn, nhiều món ăn như vậy, ai? Thật sự là lãng phí a. Nhìn qua đầy bản thức ăn, Thôi Văn Khanh khẩu khí không khỏi tiếc nuối, trên mặt lại mang theo rõ ràng tiểu ý, hiển nhiên là vui cười không ra chi. Phu quân, nay toàn bộ đều ngươi làm chuyện tốt. Chiết chiêu đoán trách nhìn hắn một cái, hắn vẫn còn con nít. Mặc dù đối với ngươi có chỗ mạo phạm, chẳng lẽ không thể đại nhân có đại lượng sao? Không nên như vậy tranh phong tương đối mới có thể vui vẻ. Cao lớn thu kịch hán tử hay là hài tử, nương tử ngươi cho ta mắt mù a. Thôi Văn Khanh cười hì hì phản bác một câu, bất quá nhổ ra cũng tốt, cũng chỉ có nhả qua một lần, lần sau sẽ cùng ta uống rượu thời điểm mới có thể hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Nương tử, ta cái này gọi là một lần thu thập được dễ bảo, có thể có tác dụng hồi lâu. Chiết Chiêu bất đắc dĩ chừng Thôi Văn Khanh liếc một cái, tiến lên thay Đồng Kình vô vô phía sau lưng, phát hiện hắn nhân này cũng đã say đích mềm mất, không khỏi thở dài lời nói, đích thực là uống rượu say, phu quân, nơi này cục diện rối rắm liền giao cho ta tới thu thập, ngươi trước tiên đem hắn lưng, vắt, trở về à.
Cái gì?
Ta đưa hắn trở về. Thôi Văn Khanh chỉ vào đầu mũi của mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin.
Đương nhiên.
Chiết Chiêu vẻ mặt khẳng định gật đầu, lời nói, chẳng lẽ còn muốn ta lưng, vắt, hắn hay sao?
Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta ngược lại không sao cả.
Sắt. Nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy sao được? Thôi Văn Khanh vội vàng một câu, tự nhiên không chịu nhà mình nương tử lưng, vắt, nam nhân khác về nhà, không thể làm gì, chỉ phải rầu rĩ không vui gật đầu nói, xem ra thật sự là tự gây nghiệt không thể sống, được rồi, ta lưng, vắt, hắn trở về chính là.
Tại Chiết Chiêu giúp đỡ hạ cóng lên say khướt Đồng Kình, Thôi Văn Khanh tại không thể làm gì ngoài, càng có một loại chân tâm muốn đổ phá hoại cảm giác.
Đồng này đại công tử ai không đi trêu chọc, lại muốn tới trêu chọc ta Thôi Văn Khanh, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là kẻ xuyên việt quần sáng sao?
Trêu chọc ta còn chưa tính, rõ ràng còn tới khiêu chiến ta am hiểu nhất uống rượu, đây không phải ông cụ thắt cổ tự tìm đường chết sao?
Cái này ngược lại tốt rồi, say ngươi, ngược lại là khổ ta. Nghĩ tới ta Thôi Văn Khanh coi như là phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, lại muốn lưng mang ngươi cao lớn thô kệch hán tử rêu rao khắp nơi, còn muốn chịu đựng lấy người khác chỉ trỏ, xem náo nhiệt chế rêu, thật là khiến người khó có thể chịu được.
Đang định Thôi Văn Khanh âm thầm trong lòng đã có cách không chỉ thời điểm, trong mê ngủ Đồng Kình phảng phất là mộng đến cái gì tốt đẹp sự vật, nỉ non nói nhỏ, a Chiêu tỷ,
Chiết Chiêu,
không cần đi.
Chuyện đó nghe được Thôi Văn Khanh là cái chán hát tuyến. Nguyên lai lương mang một người nam nhân rêu rao qua phố ngược lại không tính quá mức. Tối đau buồn thúc chính là người nam nhân này hay là chính mình tinh địch, hơn nữa trong miệng còn niệm niệm cằn nhằn chính mình nương tử danh tự, ngóa.
Quả nhiên là không nói ra được khó chịu.
Nghĩ tới đây, Thôi Văn Khanh cũng nhịn không được nữa, thêm với trên lưng Đồng Kình đích xác mệt mỏi không nhẹ, lúc này vừa mới bắt gặp bên cạnh có một tòa cung cấp người qua đường nghỉ ngơi đình nghỉ mát, dứt khoát đi vào đem Đồng Kình đặt ở trên ghế dài, chính mình đã là từng ngụm thở lên.
Nghỉ ngơi nửa ngày, trong mê ngủ Đồng Kình dần dần tỉnh lại, mở to ngông lung mắt say lờ đờ không thể xác định mà hỏi, ngươi,
ngươi là Thôi Văn Khanh.
Thôi Văn Khanh hừ lạnh một tiếng, lời nói, như thế nào?
Chẳng lẽ muốn đánh nhau phải không hay sao?
Hiện tại ngươi tội, say thành cái dạng này, ta một tay cũng có thể đả đảo ngươi.
Đồng Kình lại là không có chút nào để ý tới Thôi Văn Khanh khiêu khích nói như vậy, cứ như vậy trừng mắt nhìn qua hắn, đột nhiên chóp mũi co lại, đột nhiên gào khóc khóc giống lên.
Đột gặp như thế biến cố, quả nhiên là đem Thôi Văn Khanh sợ tới mức không nhẹ, thêm với hiện tại trong tròi nghỉ mát còn có những người khác ở đây, càng làm cho hắn xấu hổ không thôi, vội vàng đi lên trước kinh hô hỏi, uy, ngươi làm sao vậy?
Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì khóc?
Ta không phải là nam tử hán đại trượng phu, ta chỉ là một cái đáng thương thương tâm nhân mà thôi.
Đồng Kình tiếng khóc không giảm, hai hàng dòng nước mắt nóng cũng ở mặt lồng ngực trên dâng không thôi.
Thấy hắn khóc được thảm như vậy. Thôi Văn Khanh ngược lại là có chút tại tâm không đành lòng, thở dài lời nói, Đồng công tử, ngươi cùng nàng cũng là hữu duyên vô phận mà thôi, kỳ thật cứ như vậy trở thành tỷ đệ cũng là không sai.
Đồng Kình nghe vậy ngừng tiếng khóc, nhìn qua Thôi Văn Khanh mặt mũi tràn đầy thống khổ lời nói, biết không?
Thôi đại ca, ta thật sự vô cùng hâm mộ ngươi, có thể cưới được Chiêu tỷ, thật là ngươi tám đời ngươi đã tu luyện phúc khí.
Đúng a, thật sự là phúc khí, hay để cho không người nào phúc tiêu thụ phúc khí.
Thôi Văn Khanh cười cười. Nhớ tới mình bị Chiết Chiêu tổng lạc dương trực tiếp buộc tới kết hôn tao ngộ.
Chiêu tỷ nàng ôn nhu săn sóc, mỹ lệ thiệt lương.
Tuổi của ta tuy nhỏ hơn nàng, thế nhưng một mực vô cùng thích nàng.
Thôi Văn Khanh tiếp tục quán thẩm, tiểu tử này không có bệnh a.
Chiết Chiêu còn ôn nhu săn sóc.
A phỉ.
Đặc biệt choáng váng.
Chỉ tiếc, nàng cuối cùng lại là tuyển ngươi nói đến đây, Đồng Kình thần sắc có chút tạm đạm, thật là hể vài lời nói.
Thôi đại ca, ngươi tướng mạo bình thường, văn cũng không thành, vũ cũng chẳng phải. Hơn nữa cũng không công danh bên người, ngươi nói Chiêu tỷ vì cái gì gả cho ngươi.
Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ.
Thôi Văn Khanh tức giận vô cùng ngược lại cười nói, ngươi đây là tại ca ngợi ta, vẫn là tại hạ thấp ta đâu này, ngươi qua, ta cam đoan đánh không chết ngươi.
Đồng Kình mới nghe lần đầu, tự một mình thở dài nói, nhưng bất kể như thế nào, ta tôn trọng Chiêu tỷ tuyển trạch, cho nên từ nay về sau, ngươi Thôi Văn Khanh chính là ta tỷ phu của Đồng Kình, so với thân tỷ phu còn thân. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện.
Ách! Chuyện gì?
Thấy hắn đột nhiên đã đồng ý chính mình, Thôi Văn Khanh cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, theo bản năng mở miệng hỏi.
Đồng Kình đột nhiên đứng lên, đỡ lấy đình nghỉ mát đầu cột ổn định lung lay sắp đổ thân hình, lại đột nhiên tiến lên bắt lấy Thôi Văn Khanh đầu vai căng nói do nói, đáp ứng ta, ngươi chọn đời không được phụ lòng ta chiêu tỷ, từng giây từng phút đều được thủ hộ nàng, bảo hộ lấy nàng, không cho phép để cho nàng mất một giọt nước mắt, chịu một tia ủy khuất, Thôi Văn Khanh, ngươi có thể làm được sao? Lời nói này thật đúng như kim thạch thanh âm như sấm bên tai, không khỏi chấn động Thôi Văn Khanh màng thai mơ hồ làm đau, cũng âm thanh chấn cả mảnh đường cái, cả kinh đi ngang qua mọi người tất cả đều liếc nhìn. Mặt đối với vấn đề này, Thôi Văn Khanh lại là có chút không tốt trả lời. Hắn cùng với Chiết Chiêu tuy là vợ chồng, nhưng Chiết Chiêu chính là vì đối phó Chiết Duy buồn, không thể làm gì phía dưới mới chiêu hắn ở rể. Mà hắn cùng với Chiết Chiêu cũng có ước định, đối phó rồi Chiết Duy buồn về sau sẽ cùng cách giải trừ hôn nhân, hai người vợ chồng quan hệ vốn là kế tạm thời né tránh. Cho nên nghe được Đồng Kình lời nói này, Thôi Văn Khanh mới có hơi không tốt trả lời. May mà Đồng Kình cũng không có năng lực chờ đợi Thôi Văn Khanh trả lời. Đợi hắn tiếng như sấm rền nói xong lời nói này, như là dùng đi tất cả khí lực thân thể mềm nhũn, lần nữa mới ngã xuống đất, thẳng thấy Thôi Văn Khanh đại giao động đầu của nó. Ai, tiểu tử này thật sự là phiền toái. Thôi Văn Khanh cười khổ một cái, chỉ phải lại là đỡ dậy Đồng Kình, bước chân tập tễnh tiếp tục hướng phía kinh lược phủ đi đến. Chương 124, trong thâm tâm âm u. Đợi Thôi Văn Khanh đem Đồng Kình đưa về trong phủ trở lại dịch quán, thời gian đã đến hoàng hôn. Chan đây mệt nhọc tiến nhập nguyệt cổng to vo. Hắn lập tức đã nhìn thấy Chiết Chiêu thân ảnh đang xinh đẹp đứng tại hiên đình ở trong, đi vào vừa nhìn, vậy mà phát hiện nàng cư nhiên đang luyện chữ, hơn nữa tiểu chữ xinh đẹp sạch sẽ, đúng là vô cùng mỹ lệ đẹp mắt. Tựa hồ cảm thấy Thôi Văn Khanh kinh ngạc ý tứ, Chiết Chiêu cũng không ngẩng đầu lên, trong tay thế bút không giảm, nhàn nhạt hỏi, không muốn kỳ quái như thế, cũng không cần phải kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ cho rằng bản soái không học vấn không nghề nghiệp không thông viết văn sao? Ngày xưa ta thế nhưng là quốc tử giám nổi danh nhân vật. Chịu sâu thẳm rất nhiều tiến sĩ yêu thích, chỉ là không nghĩ tới việc học chưa hoàn thành phụ thân liền chết trận xa trường, cho nên mới bỏ học trở lại Phủ Châu. Thôi Văn Khanh bừng tỉnh cười cười, lời nói, nguyên lai như thế, ngược lại là trước kia ta khinh thường nương tử. Chiết Chiêu nhẹ nhàng cười cười, cầm trong tay bút lông đặt tại giá bút phía trên, cầm lấy tràn ngập đại tự kia trương tuyên giấy hơi chút thưởng thức, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, thuận miệng hỏi, người đã đưa trở về sao? Thôi Văn Khanh cười khổ nói, vậy thế nhưng là Hà Đông kinh lược tướng công công tử. Chẳng lẽ ta còn dám đem hắn nhét vào trên đường cái hay sao? Tất nhiên là đưa trở về. Chiết Chiêu nhẹ nhàng thở dài, xoay người lại, lời nói, Đồng Kình hắn tính cách bụng dạ thẳng thắn, dám yêu dám hận, ngươi cũng không nên trách hắn, đợi mấy ngày nữa ta cho hắn nói một chút, để cho hắn không muốn lại đến gây sự với ngươi. Thôi Văn Khanh cười nói, Đồng Kình tuy là có chút đáng ghét, nhưng ta không hận hắn, rốt cuộc yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu đi. Huống hồ nhà mình nương tử phong hái theo nhân có thể hấp dẫn người khác mục quang. Với tư cách là tướng công ta đây còn hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Ngươi có đại độ như vậy là tốt rồi. Chiết Chiêu đôi mắt đẹp háy hắn một cái, nhìn quanh trong đó tràn đầy phong tình vạn trùng, thẳng thấy Thôi Văn Khanh có chút ngốc trệ. Tựa hồ cảm thấy ánh mắt của hắn đột nhiên có chút nóng bỏng, Chiết Chiêu trong lòng không hiểu hoảng hốt, vội vàng lời nói, ai, đúng rồi, có chuyện muốn nói cho ngươi. Thôi Văn Khanh sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, vừa rồi Chiết Chiêu mang đến cỗ này kinh diễm cảm giác lại là thật lâu lưu ở trong lòng. Chuyện gì? Đô đốc nương tử nhưng luôn không sao. Chiết Chiêu hai gò má hơi hơi phiếm hồng, ngựa khí cũng nhịn không được nữa hơi có vẻ rồn rập, là như vậy, hai ngày sau đó, ta đem trong thành có bằng hữu lầu thiết tiến, mời làm việc Hà Đông đạo vài người thương nhân bán lương thực, thương nghị năm nay trấn vũ quân quân lương mua sắm sự tình, đến lúc sau ngươi cũng theo giúp ta cùng nhau tiến đến. Thôi Văn Khanh gật đầu nói, vậy là đương nhiên, nương tử, ta trả giá công phu coi như không tệ, nhất định sẽ không để cho người thua thiệt. Chiết Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lại là hơi hơi thở dài nói, đúng rồi, đến lúc sau Lương Thanh Xuyên cũng là ở đây, lần trước ngươi đắc tội hắn, đến lúc sau nói không chừng hắn sẽ ngôn ngữ mạo phạm, quân lương sự tình quan hệ quá nhiều, kính xin ngươi nhất định phải nhẫn nại vì không muốn phá hủy trao đổi. Nghĩ đến cái kia bụng vệ thương nhân bán lương thực, Thôi Văn Khanh liền nhịn không được buồn cười, gật đầu lời nói, yên tâm đi, nương tử, ta nhất định sẽ dựa theo ngươi phân phó đi làm, nhưng nhẫn nại cũng là có hạn độ. Dứt lời trấn trọng chuyện lạ bổ sung, nhân không phạm ta ta không phạm người. Nghe vậy, Chiết Chiêu cười khổ một cái, lại là không nói thêm gì. Giờ này khắc này, một cỗ buông xuống dày đặc màn xe cao lớn xe ngựa khoác lên hào quang tổng Tây Môn tiến nhập Thái Nguyên, dọc theo rộng lớn đại đạo lân lân ù ù đi được khoảng cách, lại quẹo vào phía đông một cái lối nhỏ ở trong, tại ngọn đèn dầu vóng ánh bên trong chậm rãi tiến nhập một gian hào phong khí phái phủ đệ bên trong. Lương Thanh Xuyên đã sớm tại xe ngựa trận xin đợi đã lâu, vừa thấy xe ngựa đến nơi, lập tức không kìm được vui mừng tiến lên phía trước, chắp tay lời nói, tại hạ Lương Thanh Sông, cung kính bồi tiếp nhị công tử giá lâm. Xe ngựa chưa dừng hẳn, màn xe khẽ động, một cái tuấn tú cao ngất thanh niên đã là đi ra, gọn gàng mà linh hoạt hạ xuống cao xe, một bả đỡ lấy Lương Thanh Xuyên cười ha hả nói, Lương Thế Thúc không cần đa lễ, ngược lại là ta Chiết Kế Tuyên đến đây quấy rầy. Người đến rõ ràng chính là Chiết Duy Bổn Chi tử Chiết Kế Tuyên. Lương Thanh Xuyên cười cười, chắp tay lời nói, nhị công tử quả thực khách khí, tại hạ đã tại trong nội đường chuẩn bị bố trí tẩy trần thực rượu, kính xin công tử nể mặt quang lâm. Vậy là tự nhiên. Chiết Kế Tuyên vỗ tay cười cười, đã là tại Lương Thanh Xuyên ân tình dưới sự hướng dẫn, đi vào chánh đường ở trong. Đi đến trong nội đường phần chủ tân ngồi xuống, tẩy trần tiểu khó khăn uống bỏ đi, Chiết Kế Tuyên liền đi thẳng vào vấn đề lời nói, không dối gạt Thế Thúc, lần này tại hạ phụng phụ thân chi mệnh đến đây Thái Nguyên, là đặc biệt vì năm nay quân lương mua một chuyện mà đến. Lương Thanh Xuyên gật gật đầu, mục quang nhìn chăm chú vào Chiết Kế Tuyên, chậm đợi đoạn dưới. Chiết Kế Tuyên tiếp tục lời nói, Lương Thế Thúc cùng phụ thân tương giao nhiều năm, cũng không phải ngoại nhân, có lời gì ta cũng liền trực tiếp nói, nguyên bản Trấn Vũ quân lương mua sắm đều là do phụ thân phụ trách, mà phụ thân cùng Lương Thế Thúc ngươi hợp tác rồi nhiều năm như vậy, hai bên trong đó cũng vô cùng tin cậy, ai ngờ năm nay Chiết Chiêu đột nhiên chặn ngang một cước, muốn tự mình phụ trách quân lương thu mua, phụ thân bức bách tại bất đắc dĩ, chỉ phải đã đáp ứng nàng, thế. Nhưng đây đối với Lương Thế Thúc mà nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Ta này biết. Lương Thanh Xuyên bưng chén rượu lên uống bỏ đi một ngụm, lạnh giọng lời nói, Chiết Chiêu nữ nhân này đối với ta một mực không quá thích, cũng đem ta coi là cha ngươi đồng nhất trận doanh, cho nên hận không thể trừ ta cho thông khoái, chỉ là khiếp sợ ta Lương Thanh Xuyên chính là Hà Đông đạo lớn nhất thương nhân bán lương thực, nắm giữ lấy Trấn Vũ quân lương mạch máu, lúc này mới ẩn nhận không phát mà thôi, lần này nàng đặc biệt đến đây thương nghị quân lương mua sắm sự tình, chính là vì mất quyền lực cha ngươi quyền lực, do đó dựng nên nàng cá nhân quyền uy. Thế Thúc nói không sai. Chiết Kế Tuyên vuốt cằm nói, tuy là tại thương lượng ngôn lợi, nhưng Thế Thúc tại cùng ta phụ chính là môi hở răng lạnh quan hệ, Chiết Chiêu cũng không phải là một cái thiện lương hạng người, như nàng tòng Thế Thúc trong tay thuận lợi mua được quân lương, nói không chừng khí diễm đều lơ lối, cho nên lần này kính xin Thế Thúc có thể hỗ trợ, cố định lên giá để cho Chiết Chiêu khổ nổi giá cao mà không dám mua lương thực. Lương Thanh Xuyên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, này không có vấn đề. Bất quá lương thực giá quá cao chỉ sợ sẽ khiến cho triều đình bất mãn, đến lúc sau. Không chờ Lương Thanh Xuyên nói xong, Chiết Kế Tuyên đã là tràn đầy tự tin mỉm cười nói, trong triều đình ngoại quan hệ, phụ thân sẽ chuyên môn phụ trách quản lý, mặc kệ Thế Thúc tướng quân lương thực định giá bao nhiêu, cũng sẽ không có người đến tìm ngươi phiền toái. Vậy hảo. Lương Thanh Xuyên cười nói, vừa vặn từ nay trở đi Chiết Chiêu đem tại có bằng hữu trong lầu mở tiệc chiêu đãi mấy người chúng ta thương nhân bán lương thực, đến lúc sau ta liền để cho nàng đẹp mắt. Cũng coi như một tẩy trước hổ thẹn. Chiết Kế Tuyên phấn khởi gật đầu nói, có Thế Thúc chuyện đó, ta an tâm rồi, ta đây liền lưu lại trong Thái Nguyên Thành chờ đợi Thế Thúc tin tức tốt của ngươi. Hai ngày, một hồi thịnh yến tại Thái Nguyên Thành nhất là nổi danh tiểu quán có bằng hữu trong lầu cử hành. Với tư cách là chủ nhà, Chiết Chiêu cùng Thôi Văn Khanh chưa kịp buổi trưa cũng đã đến nơi, may mà có bằng hữu lầu đã lo liệu chuẩn bị hết thảy, rượu ngon món ngon phương diện ngược lại không cần bọn họ quan tâm. Đi đến có bằng hữu lầu lầu ba kia đang lúc nhất là rộng lớn phòng cao thượng, Chiết Chiêu đối với Thôi Văn Khanh nhẹ giọng giải thích nói, phu quân, gian phòng này tiểu quán thế nhưng là Thái Nguyên lào điếm, rất có đặc sắc, mười phần nổi danh, trong tiệm hồn dê một trận càng bị vinh dự nhất tuyệt, hôm nay ta đã đốt này một đạo rau, phu quân đợi tí nữa là được tỉ mỉ thưởng thức. Chương 125, thương nhân bán lương thực làm khó dễ. Nghe vậy, Thôi Văn Khanh lại là cười cười. Này có bằng hữu lầu hắn cũng không là lần đầu tiên. Mà hồn dê một trận này đạo món ăn nổi tiếng cũng đã sớm cùng Vân Uyển Thu một đạo đã ăn, hơn nữa Vân Uyển Thu lúc ấy còn lớn hơn điểm đặc điểm hơn nhiều thức ăn, trọn vẹn ăn hắn hơn 30 lượng bạc. Nghĩ đến Vân Uyển Thu, Thôi Văn Khanh không tự chủ được lộ ra mỉm cười, nhưng mà rất nhanh, kia tia tiêu ý liền biến mất, trên mặt nổi lên vài tia phiền muộn gợn sóng. Cũng không biết kia tiểu nữ nhi hiện tại đi nơi nào, đúng là cứ như vậy không chào mà đi, hẳn là đã quên hắn người bằng hữu này, rời đi Thái Nguyên Thành. Phu quân, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu này? Chiết Chiêu liền gọi mấy tiếng, Thôi Văn Khanh rồi mới lấy lại tinh thần, cười hỏi, đô đốc nương tử chuyện gì? Chiết Chiêu mỉm cười lời nói, hôm nay hay là ta lần đầu tiên cùng những cái này các thương nhân nói chuyện làm ăn, trong nội tâm ngược lại không có nhiều nắm chắc, đợi tí nữa nếu có không ổn, kính xin phu quân có thể tương trợ. Vậy là tự nhiên. Thôi Văn Khanh lập tức gật đầu cười cười. Buổi trưa canh ba, bốn người thương nhân bộ dáng nam tử tại thị nữ ân tình dưới sự hướng dẫn đi vào phòng cao thượng ở trong, đi ở đằng trước rõ ràng chính là lần trước Thôi Văn Khanh gặp qua Lương Thanh Xuyên đó, bốn người vừa thấy Chiết Chiêu, vội vàng cung kính làm lễ nói, thảo dân gặp qua đại đô đốc. Bốn vị không cần đa lễ, xin đứng lên là được. Chiết Chiêu hư tay thi lễ, quyền làm đối với đỡ, phía sau lại chỉ vào Thôi Văn Khanh lời nói, vị này chính là bản soái phu quân Thôi Văn Khanh, hôm nay cùng đi bản soái một đạo đến đây cùng tiệc. Gặp qua Thôi công tử. Các thương nhân lại là đối với Thôi Văn Khanh thi lễ. Thôi Văn Khanh cười khoát tay nói, ha ha, tại hạ cũng là kinh doanh vốn nhỏ mua bán, tính ra mọi người phân thuộc đồng hành, kính xin không nên khách khí. Chiết Chiêu cười mỉm vì Thôi Văn Khanh giới thiệu các thương nhân đích thân phận. Ngoại trừ nguyên bản đã nhận thức Lương Thanh Xuyên, thân hình kia cao lớn, ăn mặc áo vàng chính là vì Mã Trường Quỹ. Mà lưu lại vẻ mặt râu quai nón hồ tu, có chút vài phần uy mãnh cảm giác chính là Tạ Trường Quỹ. Cuối cùng dáng người thấp bé, thoạt nhìn như con chuột sợ hãi rụt rè chính là Vương Trường Quỹ. Bọn họ tất cả đều là Hà Đông đạo hữu danh thương nhân bán lương thực, Trấn Vũ quân hầu hết khẩu phần lương thực, đều là ỷ lại bốn người bọn họ cung cấp. Hai bên giới thiệu xong tất, hơi chút hàn huyên, phần chủ tân ngồi xuống, đợi cho ba tiểu khai mở tiệc tiểu uống bỏ đi, tự nhiên mà vậy nói đến chính sự. Chiết Chiêu đặt chén rượu xuống. Chính nghĩa ngôn từ mở miệng nói, chư vị đại thương lượng cùng ta Trấn Vũ quân hợp tác rồi nhiều năm, đều là chúng ta phủ châu bằng hữu của Chiết gia, hàng năm quân lương mua sắm. Trấn Vũ quân cũng đều tại các vị nơi này mua sắm lương thực, bản soái tin tưởng hai bên có phi thường tốt hợp tác cơ sở, cùng lý, sang năm lương thực cung ứng, bản soái cũng tự nhiên muốn nhờ cậy các vị tiến hành mua sắm cung ứng. Lương Thanh Xuyên một vớt hồ tu, dẫn đầu mở miệng nói, Chiết đại đô đốc, chúng ta cùng Trấn Vũ quân đích xác đã hợp tác rồi rất nhiều năm, cũng như lời ngươi nói, hai bên có phi thường tốt hợp tác cơ sở, nhưng thảo dân hôm nay lại có chút kỳ quái, muốn mời đại đô đốc thay nói rõ. Chiết Chiêu trong lòng biết Lương Thanh Xuyên lai giả bất thiện, tránh cũng không thể tránh dưới tình huống, chỉ phải giơ tay ý bảo nói, thỉnh Lương trưởng quỹ nói rõ là được. Lương Thanh Xuyên sóng mắt rồi đột nhiên hiện lên một tia không thể phát giác âm lãnh vẻ, trầm giọng lời nói, hơn 10 năm đến nay, Trấn Vũ quân quân lương mua sắm, vẫn là do Chiết Duy bổn trưởng sử cụ thể phụ trách, muốn nói hiểu rõ, chúng ta những cái này thương nhân bán lương thực cũng đúng Chiết trưởng sử hiểu rõ được càng thêm một ít, đối với Chiết đại đô đốc, xin lỗi. Chúng ta còn không có đạt tới như Chiết trưởng sử như vậy tín nhiệm cảm giác, cho nên đối với sang năm quân lương cung ứng, thảo dân lòng có nghi ngờ. Nghe vậy, Chiết Chiêu khuôn mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi, nghi ngờ. Hừ hừ, chẳng lẽ Lương trưởng quỹ cảm thấy ta Chiết Chiêu sẽ hãm hại lừa gạt hay sao? Lương Thanh Xuyên khoan thai cười nói, đại đô đốc danh dự thảo dân không dám vọng tự phán đoán suy luận, nhưng này việc buôn bán, thủy chung hay là cùng người quen cộng sự càng thêm thỏa đáng một chút. Không biết chư vị trưởng quỹ cảm thấy tại hạ nói như vậy đúng hay không? Dứt lời ngắm nhìn bốn phía, vài người trưởng quỹ toàn bộ gật đầu xác nhận. Kể từ đó, Lương Thanh Xuyên lại càng là âm thầm đắc ý, cười khẽ lời nói, cho nên à, đại đô đốc hay là tốt nhất phái Chiết trưởng sử tới cùng chúng ta thương nghị càng thêm thỏa đáng một chút, mua bán lương thực cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Tiếng nói điểm rơi, Chiết Chiêu trên mặt đẹp thần sắc không khỏi có chút khó coi, Lương trưởng quỹ, bản soái đã nói rõ, năm nay quân lương cung ứng chính là do bản soái phụ trách. Chiết trưởng sử khác có sự việc cần giải quyết tại phủ châu bận rộn, lại là phân thân thiếu phương pháp, kính xin ngươi có thể lý giải. Lương Thanh Xuyên đại giao động đầu của nó nói, đại đô đốc nói như vậy, thảo dân liền bất lực, nếu không hôm nay chúng ta trước nói tới nơi này, đợi hôm nào Chiết trưởng sử có chỗ nhàn rỗi, chúng ta lại đến trao đổi, không biết đại đô đốc ý như thế nào. Nghe được như vậy không mặn không nhạt, lại tràn ngập làm khó dễ, Chiết Chiêu đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, hàm răng cũng ngăn không được cắn chặt. Hiển nhiên trong nội tâm đang chịu đựng lấy thật lớn phẫn nộ. Còn chưa chờ nàng mở miệng, trong gian phòng trang nhã đột nhiên vang lên ba một tiếng vang lớn, đúng là Thôi Văn Khanh cũng chịu không nổi nữa vô án, tức giận lời nói, Lương Thanh Xuyên, lời này của ngươi là có ý gì? Lương Thanh Xuyên vốn là nhìn Thôi Văn Khanh mười phần khó chịu, nghe được chuyện đó không khỏi một tiếng hừ lạnh, nhạt đạm luôn nói, Thôi công tử, chúng ta đang cùng đại đô đốc thương lượng chuyện quan trọng, ngươi chính là không quan hệ người, kính xin không muốn nói xen vào cho thỏa đáng. Thôi Văn Khanh hiên ngang cao giọng nói, làm càn. Thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, ai nói ta là không quan hệ người. Lương Thanh Xuyên cười lạnh nói, vị thôi này công tử, chúng ta hôm nay trao đổi chính là lương thực mua bán, cùng thiên hạ hưng vong lại có gì vượng. Kính xin ngươi không muốn nói chuyện giật gân. Thôi Văn Khanh không chút nghĩ ngợi liền mở miệng phản bác nói, Lương trưởng quỹ, hôm nay thương lượng lương thực mua bán sự việc liên quan Trấn Vũ quân toàn quân, câu cửa miệng tam quân không động lương thảo đi trước, có thể ăn no bụng quân đội mới có tác chiến năng lực. Nếu không phải có thể thuận lợi mua được lương thực, như vậy sang năm toàn bộ Trấn Vũ quân đều đói bụng làm sao có thể đủ chiến tranh. Nếu là đến lúc sau Liêu quốc, Tây Hạ thiết kỵ chen trúc khấu giam, ta Hà Đông đạo chẳng phải là đất cằn ngàn dặm, một mảnh hỗn độn, tất cả đều không có tại dị tộc thiết kỵ phía dưới. Cho nên quân lương mua bán là một kiện liên quan đến quốc kế dân sinh đại sự, qua loa không được, không thể khinh thường, tự nhiên là quan hệ thiên hạ hưng vong. Lương Thanh Xuyên bị hắn nói chính là á khẩu không trả lời được. trong khoảng thời gian ngắn mặt béo phì ngăn không được có chút đỏ lên, tức giận lời nói, mặc dù mua không được quân lương, cũng là các ngươi Trấn Vũ quân sự tình, cùng bọn ta thương nhân bán lương thực gì vượn. Thôi Văn Khanh cười ha hả vài tiếng, đột nhiên thu liễm nụ cười nghiêm nghị lời nói, vừa rồi ta đã nói thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, Lương Thanh Xuyên, ngươi trong lòng tự hỏi, nếu không có Trấn Vũ quân trấn thủ biên quan, ngươi này thương nhân bán lương thực khả năng thảnh thơi lúc này kinh doanh lương thực mua bán. Nói không chừng đã bị Liêu quốc nhân nắm lên, đem ngươi này thân mập dầu đốt đèn trời chơi, há có thể tha cho ngươi lúc này phát ngôn bừa bãi. Tại Thôi Văn Khanh lăng lệ chuyện, Lương Thanh Xuyên tức giận đến hồ tu run rẩy không chỉ, liên tục ho khan không chỉ, mà ngay cả một câu đều cũng không nói ra được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, khoe khoang khoan lác. Chiết Chiêu rất sợ Thôi Văn Khanh sẽ phá hư trận này trao đổi, vội vàng mở miệng khuyên can nói, phu quân, ngươi liền bất tranh cãi à. Sau khi nói xong, nàng quay đầu đối với Lương Thanh Xuyên vẻ mặt ôn hòa lời nói, Lương trưởng quỹ, vụng về phu người đọc sách xuất thân, bất thiện cùng người giao lưu, lời nói quá mức lỗ mãng, chỗ đắc tội kính xin còn nhiều thứ lỗi. Hừ. Lương Thanh Xuyên trùng điệp vung tay áo, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Chiết Chiêu ho nhẹ một tiếng, tăng thêm ngữ khí lời nói như vậy, không biết Lương trưởng quỹ cùng với mặt khác mấy vị trưởng quỹ cảm thấy sang năm quân lương định giá bao nhiêu cho thỏa đáng. Không bằng nói ra dung bản xoáy suy nghĩ một chút. Vài người trưởng quỹ liếc nhau một cái, cuối cùng mục quang tất cả đều rơi vào trên người Lương Thanh Xuyên, hiển nhiên là chỉ nghe lệnh hắn. Lương Thanh Xuyên ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt ba tấc hồ tu, không nhanh không chậm lời nói, đại đô đốc trước phải báo cho chúng ta sang năm Trấn Vũ quân đại khái cần bao nhiêu quân lương. Chiết Chiêu đã sớm đáp án trong lòng, lập tức trả lời nói, lấy mỗi người mỗi ngày một đấu lương thực tính toán, đại khái cần 1.900 vạn đấu, như vậy đi, trực tiếp liền 2.000 vạn đấu lương thực, không biết mấy vị ý như thế nào. Lương Thanh Xuyên hơi chút suy nghĩ, cười nói, có thể, bất quá năm nay lương thực giá lại là không rẻ. Nghe hắn nói như vậy, Chiết Chiêu trong lòng ngăn không được lộ bột một chút, hỏi, Lương trưởng quỹ chi tiết nói tới là được. Tin tưởng đại đô đốc cũng là biết năm nay quốc hướng lương thực tổng thể mất mùa, từ trước với tư cách là lương thực chủ nơi sản sinh Giang Nam lại đã tao ngộ một hồi thủy thai, thêm với Minh giáo tại Giang Nam làm loạn quá mức liệt, lương thực cung ứng một mực vô cùng căng thẳng, cho nên phương diện giá tiền cũng cao hơn không ít. Cụ thể là cao ít nhiều. Hắc hắc, trước mắt lương thực giá chính là 40 văn một đấu. Cái gì? Chiết Chiêu hiếm thấy lộ ra vài phần vẻ kinh nộ, chất vấn ngữ điệu cũng nhịn không được nữa có chút bén nhọn, năm nay hơn nửa năm lương thực giá cũng bất quá mới 15 văn một đấu, vì sao lại sẽ chỉnh thể lật ra một phen còn nhiều. Lương Thanh Xuyên giả bộ bất đắc dĩ buông tay lời nói, đại đô đốc, lương thực giá chính là cùng cầu thị trường mà định ra, cũng không chúng ta thương nhân bán lương thực muốn hại ngươi, chúng ta mua bán công bình, già trẻ không gạt, như ngươi cảm thấy chúng ta lương thực giá quá cao, cũng có thể đến nơi khác đi xem một chút. Nghe vậy, Chiết Chiêu thật sâu hút vài hơi khí thô, lại là tại cường tự áp lực lửa giận trong lòng. Hiện tại Hà Đông đạo hữu thực lực thương nhân bán lương thực cũng đã ở chỗ này, bọn họ không bán lương thực, chính mình còn có thể tìm ai nhà đi mua. Mặc dù tiến đến nơi đó mua lương thực, ven đường hao tổn, dân phu khẩu phần lương thực cũng là một cái cự đại con số, nói không chừng kết quả là còn có thể tiêu phí càng nhiều, cũng là được không bù mất. Hôm nay nếu không thể nói khép, Trấn Vũ quân khẩu phần lương thực vấn đề liền khó có thể đạt được bảo đảm. Vì vậy, Chiết Chiêu cố nén lửa giận, nén được tính tình dò hỏi, Lương trưởng quỹ, ngươi cùng ta Trấn Vũ quân hợp tác nhiều năm, chẳng lẽ giá tiền phương diện liền một chút không có thương lượng sao? Lương Thanh Xuyên cười lạnh lời nói, đại đô đốc, còn đây là thị trường định giá, thảo dân cũng là không thể làm gì, kính xin ngươi có thể lý giải. Thấy hắn như trước không có nhả ra ý tứ, mà lại thái độ hay là như thế kiêu căng, Chiết Chiêu nhẫn phẫn nộ ức phẫn, hô hấp cũng nhịn không được có chút trầm trọng lên. Thời điểm này, Thôi Văn Khanh lại là cười cười, lời nói, đô đốc nương tử, xem ra hôm nay sinh ý tựa hồ nói không được a. Tiếng nói điểm rơi, lại là không ai trả lời. Chiết Chiêu không đáp lời lý do là hy vọng sự tình còn có cứu vãn chỗ trống, mà Lương Thanh Xuyên, thì là hy vọng Chiết Chiêu có thể chịu thua, để cho Chiết Duy bổn tới phụ trách lương thực mua bán sự tình. Thấy nửa ngày không có động tĩnh, Thôi Văn Khanh đứng lên cười nói, từ trước mua bán, chú ý chính là tự nguyện nguyên tắc, nếu như hai bên giá tiền không thể đồng ý. Theo ta thấy Trấn Vũ quân cũng không cần phải tại lương trưởng quỹ cùng với mấy vị này trưởng quỹ trong tay mua lương thực, chúng ta thay nơi đó chính là, ta còn chưa tin rời đi trước mắt mấy vị này, chúng ta Trấn Vũ quân coi như thực không có lương thực có thể ăn. Chuyện đó một chỗ, Chiết Chiêu khuôn mặt biến sắc, trong lòng lại là lo lắng lại là bất an, vội vàng mở miệng nói, phu quân gì có thể nói ra chuyện đó, còn không mau mau. Một lời chưa xong, Lương Thanh Xuyên đã là hừ lạnh một tiếng đứng lên, khẩu khí cường ngạnh lời nói, Chết đại đô đốc, đây chính là các ngươi nói, tốt lắm, xin mời thứ cho tại hạ không phục bồi, cáo tử. Nói xong ống tay áo vung lên, khí phách hiên ngang đi. Mặt khác ba người trưởng quỹ nhìn thấy Lương Thanh Xuyên rời đi, cũng nhao nhao đứng dậy cáo tử. Trong nháy mắt, trong gian phòng trang nhã cũng chỉ còn lại có Thôi Văn Khanh cùng Chiết Chiêu hai người hai mặt nhìn nhau. Nhìn thấy Chiết Chiêu trên mặt đẹp phẫn nộ bất mãn, Thôi Văn Khanh tựa hồ không có ý thức được nàng đã đến phẫn nộ biên giới, cười hì hì lời nói, nương tử, mua không thành liền mua không thành, ngươi sốt ruột quá mức tới. Chiết Chiêu cũng nhịn không được nữa, vô án tiếng nói cũng ngăn không được có chút cao vút lại, Thôi Văn Khanh, ngươi đến cùng biết rõ ràng tình huống không có, Lương Thanh Xuyên bốn người bọn họ chính là Hà Đông đạo thế lực tối cường thương nhân bán lương thực. Gần như lũng đoạn toàn bộ lương thực thị trường giao dịch, như bọn họ không bán cho Trấn Vũ quân lương ăn, tới năm toàn bộ Trấn Vũ quân tướng sĩ muốn đói bụng, nhất thời bán hội, ngươi muốn ta đi chỗ nào chủ lương thực. Mặc dù có thể chủ đến, thì như thế nào có thể thuận lợi vận đến Phủ Châu tới. Ngươi này không phải cố ý quấy rối sao? Sau khi nói xong, thở hồng hộc không chỉ, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Nhìn thấy Thôi Văn Khanh đang nhìn mình nhưng không có lên tiếng, Chiết Chiêu ngữ khí hòa hoãn vài phần, lại lộ ra một tia bi thương ý tứ. Kỳ thật ý tứ của Lương Thanh Xuyên ta hiểu, không có gì hơn chính là muốn cho Chiết Duy bổn tới phụ trách quân lương mua sắm công việc mà thôi, như thật sự vô pháp thương lượng, cùng lắm thì bản soái lui một bước liền có thể, để cho hắn Chiết Duy bổn đến đây lại có ngại gì. Chỉ cần Trấn Vũ quân không đói bụng bụng, bản soái chịu chút ủy khuất như thế nào. Ngươi vì sao phải như vậy lỗ mãng xúc động, trực tiếp đem chuyện này hoàn toàn làm hư sao? Một phen sắc bén chỉ trích, phòng cao thượng trở lại yên tĩnh. Ngươi nói xong chưa? Sau một lát, Thôi Văn Khanh tiếng nói vang lên, lộ ra một phần ngưng trọng. Chiết Chiêu trực tiếp đối với hắn trợn mắt nhìn, lại không có mở miệng. Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng khẽ hử, nghiêm nghị lời nói, đô đốc nương tử, hiện tại ngươi cùng Chiết Duy buồn, gần như đã là càng đấu cái ngươi chết ta sống tình trạng, trận chiến tranh này, không để cho ngươi lùi bước, nhường nhịn, hoặc là buông tha cho, đoạn thời gian trước ngươi thật vất vả mới tước đoạt Chiết Duy buồn mua sắm mua bán chi quyền, chẳng lẽ trước mắt còn muốn đem nó chắp tay để cho quay về hay sao? Chiết Chiêu cười khổ lắc đầu nói, phu quân, thực sự không phải là ta muốn lùi bước nhẫn lại, chỉ là tình thế bức người, không để cho ta không lùi à. Thôi Văn Khanh cười nhạo một tiếng, lời nói, trước đó không lâu ta đối với ngươi hứa hẹn qua, nhất định sẽ giúp ngươi đả đảo Chiết Duy buồn, như vậy hôm nay ta liền bắt đầu thực tiễn lời hứa của mình, 2.000 vạn đấu lương thực đúng không? Không cần hắn Lương Thanh Xuyên bán ra, ta Thôi Văn Khanh chính mình đi chủ. Lời này vừa nói ra, không tiếc bên thai bở kinh lôi. Chiết Chiêu trận to đôi mắt đẹp không thể tin nhìn qua hắn, nửa ngày rồi mới kinh ngạc hỏi, ngươi đi chủ. Đây chính là 2.000 vạn đấu lương thực, ngươi nói đùa gì vậy? Thôi Văn Khanh tràn đầy tự tin lời nói, ta không có đùa cợt, ta là rất nghiêm túc, hơn nữa này 2.000 vạn đấu lương thực, ta sẽ không hao phí ngươi Trấn Vũ quân một đồng tiền. Chương 127, tay không bộ đổ bạch lang. Nghe được câu này, Chiết Chiêu trong đôi mắt nguyên bản còn có chút bán tín bán nghi thần quang biến mất. Đã là hoàn toàn đem Thôi Văn Khanh lời nói này coi là chê cười tới nghe, lạnh lùng lời nói, Thôi Văn Khanh, 2.000 vạn đấu lương thực trọn vẹn cần bạch ngân 30 vạn lượng, hơn nữa còn là lấy năm nay lương thực giá tính toán, nếu dựa theo Lương Thanh Xuyên cung cấp giá, đó chính là 70 vạn lượng, hiện tại đã sắp đến lửa cháy đến nơi thời điểm, ngươi rõ ràng còn có tâm tình lúc này ăn. Nói bậy bạ, thất tâm phong sao? Thôi Văn Khanh tính toán trước tại ngực cười nói, cổ có ra cắt lượng thuyền cỏ mượn tên. Hiện có ta Thôi Văn Khanh tay không mua lương thực, đô đốc nương tử, tại hạ nhưng lúc này lập nhiều quân lệnh trạng, 3 tháng ở trong nếu không có mua được 2.000 vạn đấu lương thực, tại hạ cam chịu quân pháp. Thấy hắn căn bản không có khai mở ý đùa giỡn, Chiết Chiêu trên mặt thần sắc lúc này mới ngưng trọng lên, gật đầu nói, hảo, đây chính là ngươi nói. Như đến lúc sau không thể hoàn thành, bản soái tuyệt đối sẽ không chú ý đến tư tình. Giấy trắng hát giấy, đợi tí nữa ta liền ghi cho ngươi, yên tâm là được. Thôi Văn Khanh tự tin nở nụ cười. Trong lòng đã có lập kế hoạch. Ra có bằng hữu lầu, Lương Thanh Xuyên cũng không có trực tiếp phản hồi trong phủ, mà là tiến đến Chiết Kế Tuyên chỗ ở. Như thế nào? Chiết Kế Tuyên đang tại trong đình luyện tập quyền thuật, nhìn thấy Lương Thanh Xuyên đến nơi, vội vàng dừng thế tử vừa hỏi. Lương Thanh Xuyên cười lạnh hồi đáp, Chiết trưởng sử lời nhắn nhủ sự tình, tại hạ tất nhiên là để trong lòng, cắn chặt 40 văn một đấu lương thực giá hoàn toàn không có nhả ra, Chiết Chiêu không thể làm gì phía dưới đã manh động thoái ý. Chỉ là cuối cùng Thôi Văn Khanh đột nhiên nói xen vào, công bố muốn đi nơi đó bán lương thực, ta liền giả bộ tức giận đi. Cái gì, Thôi Văn Khanh muốn đi nơi khác mua lương thực? Nghe được câu này, Chiết Kế Tuyên đã nhịn cười không được. Đúng, chỉ sợ cái kia ngu xuẩn còn không biết, Hà Đông đạo lương thực cũng sớm đã bị chúng ta lũng đoạn, nhà khác ha có thể có lương thực bán cho hắn. Vậy hắn có thể hay không tiến đến nơi khác bán lương thực? Tuyệt đối sẽ không, mặc dù Thôi Văn Khanh có thể tại nơi khác mua được lương thực, cũng vẫn không được Phủ Châu đi, thứ nhất dân phu cỗ xe khó khăn thu thập, thứ hai ven đường lương thực hao tổn, dân phu khẩu phần lương thực quá mức kinh người, Chiết Chiêu sẽ không ngu như vậy. Nói như vậy, chúng ta lần này nắm chặt phần thắng. Chiết Kế Tuyên hai mắt thần quang lóe lên, trên mặt tràn đầy vẻ cao hứng.
Đúng.
Lương Thanh Xuyên khẳng định gật gật đầu, cười nói, Kế Tuyên công tử sau khi trở về, đại có thể báo cho Chiết trưởng sự yên tâm, không cần bao lâu Chiết Chiêu sẽ đến đây cầu hắn.
Ha ha, như thế rất tốt.
Chiết Kế Tuyên vỗ tay cười cười, thần sắc lướt qua thêm vài phần âm lãnh vẻ, thì thào lẩm bẩm, Chiết Chiêu a Chiết Chiêu, ngươi không phải là muốn lấy muốn đoạt cha ta chi quyền sao? Lần này liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tự rước lấy nhục, còn có kia Thôi Văn Khanh, lần trước mang cho huynh đệ chúng ta sỉ nhục. Lần này nhất định cho ngươi gấp bội hoàn lại. Trở lại dịch quán, tâm trạng của Chiết Chiêu như trước không thể bình tĩnh, đặc biệt là nghĩ đến Thôi Văn Khanh không tốn một đồng tiền mua sắm 2.000 vạn đấu lương thực trở về, lại càng là cảm thấy hoang thiên hạ chi lầm lớn. Trước bất luận ngoại trừ bên ngoài Hà Đông, từ chỗ nào nhi mua được 2.000 vạn đấu lương thực, quang là ngân lượng tiêu phí để cho nhân đại hao tổn tâm trí.
Không, không phải là đại thương đầu óc, mà là căn bản vô pháp hoàn thành sự tình.
Cho dù là ký sổ, người khác cũng không có khả năng xa cho Trấn Vũ Quân nhiều tiền như vậy đây nè.
Thôi Văn Khanh vừa rồi những lời kia căn bản cũng không đáng tin cậy, kết quả là hay là chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp.
Chiết Chiêu đánh giá tính một chút, mua sắm cả năm lương thực chỉ sợ thấp nhất đều cần chuẩn bị 60 vạn lượng bạc trên dưới, mà Trấn Vũ Quân dụng tới mua quân lương chỉ có hơn 30 vạn lượng, trên lệch miệng chừng hơn 20 vạn lượng.
Tục ngữ nếm luôn một đồng tiền khó chết anh hùng hảo hán, hiện tại Chiết Chiêu lại đột nhiên có cảm giác như vậy.
Thôi Văn Khanh a Thôi Văn Khanh, lần này ngươi thật sự là hại chết ta.
Chiết Chiêu còn tại sức đầu mẹ chán chỉ kịp, Thôi Văn Khanh thảnh thơi đến đây, thấy thế liền cười cười nói nói lời nói, đô đốc nương tử, nhìn ngươi như vậy bộ dáng, chẳng lẽ còn tại vì quân lương sự tình mà phát sầu sao?
Thấy được Thôi Văn Khanh như vậy phong đạm vân khinh, việc không liên quan đến mình bộ dáng, Chiết Chiêu nhất thời liền khí không đánh một chỗ. Đứng lên hừ lạnh nói, nếu không phát sầu nghĩ biện pháp, kia chênh lệch thiếu hơn 20 vạn lượng bạc nên từ nơi nào đến.
Ta cũng không ngươi nhẹ nhàng như vậy.
Không khó nghe ra Chiết Chiêu trách cứ ý tứ, Thôi Văn Khanh xấu hổ ho khan mấy tiếng, cười tủm tỉm lời nói, vừa rồi tiểu quán bên trong bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không tiện thảo luận, kỳ thật ta hiện tại đến, chính là đặc biệt cùng nương tử ngươi thương nghị việc này.
Chiết Chiêu thở phì phì ngồi xuống, nâng chung trà lên chén nhỏ dùng sức uống một ngụm, tựa hồ nghĩ dội tắt trong lòng lửa giận. Lạnh lùng lời nói, được rồi, ngươi nói, vốn đô đốc rửa thai lắng nghe chính là.
Thôi Văn Khanh cũng không tức giận Chiết Chiêu thái độ, trực tiếp ngồi ở đối diện với của nàng, nghiêm nghị mở miệng nói, nương tử hàng đầu nghi ngờ, hẳn là ngân lượng phương diện chưa đủ, đúng không?
Nghe hắn một bộ nói chính sự giọng điệu, Chiết Chiêu sắc mặt thoáng hòa hoãn, vớt cằm nói, đúng, cho dù là chúng ta có thể tại Hà Đông Đạo ở ngoài chỗ nào bán đến tương đối tiện nghi lương thực, nhưng tính cả đường xá hao tổn, cùng với dân phu cố xét thuê. Tiêu phí quả thật chính là một cái động không đáy, ta đại khái đánh giá tính một chút, thấp nhất đều cần 60 vạn lượng bạc.
Vậy hảo, ta liền cho nương tử ngươi tìm 60 vạn lượng bạc, không biết nương tử ngươi có thể hay không mua được quân lương.
60 vạn lượng.
A,
Thôi Văn Khanh, ngươi cho rằng ngươi là Phạm Lãi Bạch Khuê tái thế sao?
Chiết Chiêu chế nhạo cười cười, cho dù ngươi là kia ạ mạn nhì tiệm bán quần áo sinh ý lại là hòa bạo, cũng không có khả năng tại 3 tháng ở trong kiếm được tiền 60 vạn lượng bạc trở về.
Thôi Văn Khanh khẽ giật mình, lời nói, ai nói ta muốn dựa vào á mãn nghỉ tiệm bán quần áo tiền tài.
Quân lương tiêu phí, tự nhiên không sẽ dùng của chính ta tiền, mà là toàn bộ nhờ tay không bộ đồ Bạch Lang thu hoạch.
Tay không bộ đồ Bạch Lang.
Chiết Chiêu đuôi lông mày nhảy lên, lộ ra vẻ nghi hoặc.
Đúng, Thôi Văn Khanh gật gật đầu, nhìn thấy Chiết Chiêu như cũng là một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng, không khỏi lắc đầu bật cười nói, nương tử a nương tử, ngươi thật sự là ôm một tòa kim sơn khóc than a.
Chuyện đó ý gì?
Chiết Chiêu lập tức trầm giọng truy vấn.
Thôi Văn Khanh cười nói, trong mắt ta, Trấn Vũ Quân chính là một cái biển chữ vàng, chẳng lẽ còn đảm đương không nổi 60 vạn lượng bạc.
Nghe hắn nói như vậy, Chiết Chiêu lại càng là kinh ngạc, ám gấp, cũng không có mở miệng hỏi, chỉ là mục quang sáng ngời nhìn qua hắn, hiển nhiên đang chậm đợi đoạn ở dưới.
Thôi Văn Khanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đột nhiên tăng thêm ngựa khí hỏi, không biết nương tử còn có nghe nói qua quốc trái cái từ này hợp thành.
Quốc trái?
Chiết Chiêu thì thào tự nói một câu. Hiển nhiên là không hiểu ra sao.
Thôi Văn Khanh êm thai mà nói, cái gọi là quốc trái, lại xưng quốc gia công trái, là quốc gia lấy nó tín dụng làm cơ sở, dựa theo phiếu công trái nguyên tắc, thông qua hướng xã hội gom góp tài chính tạo thành trái quyền nợ nần quan hệ.
Quốc trái là do quốc gia phát hành phiếu công trái, là triều đình vì gom góp tài chính mà phát hành một loại chính phủ phiếu công trái, là triều đình hướng người đầu tư xuất cụ, hứa hẹn tại nhất định thời kỳ tiền trả tiền lãi cùng đến kỳ hoàn lại tiền vốn trái quyền nợ nần bằng chứng, bởi vì quốc trái phát hành chủ thể là quốc gia, cho nên nó có tối cao tín dụng độ, được công nhận là an toàn nhất đầu tư công cụ. Chương 128, Thôi Văn Khanh diệu chiêu. Chiết chiêu bị Thôi Văn Khanh lần này giống như sông lớn dâng không chỉ lời nói khiến cho ngây dại, cả người trực tiếp ngộp bức, ngu si tại đường trường. Nhìn thấy nàng nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần, Thôi Văn Khanh minh bạch là quốc trái lý niệm quá mức hiện đại, lấy chiết chiêu người cổ đại tư duy lý giải lên rất có độ khó, dứt khoát hóa phồn vì giản nói như vậy à, nương tử khẳng định hướng về người khác nhường cái tiền a. Ngày nào đó ngươi đột nhiên muốn làm một đại sự, nhưng rất thiếu ngân lượng, thời điểm này ngươi liền hướng về xung quanh bạn bè chu mượn. Ngươi hứa hẹn mượn đến ngân lượng về sau tam niên trả lại hắn tiền vốn, mặt khác lại ấn hàng năm một thành tiền lãi hứa lấy lợi tức, đây là quốc trái cơ bản nguyên lý, không biết ngươi có phải hay không minh bạch. Chiết chiêu chố mắt nửa ngày, dần dần có chút đã hiểu, nhíu lại lông mày lời nói, phu quân ý tứ, chẳng lẽ là muốn ta đi về phía triều đình vay tiền. Hiện tại triều đình thuế ruộng cũng là gấp vô cùng trường, quan gia là không thể nào vay tiền cho chúng ta. Thôi Văn Khanh mỉm cười nói, ai báo cho ngươi là hướng quan gia vay tiền. A. Kia phu quân nói là hướng ai vay tiền? Chiết chiêu nhất thời khó hiểu, lời nói, ngoại trừ triều đình, nhất thời bán hội ai có thể mượn 60 vạn lượng bạc cho chúng ta? Thôi Văn Khanh khoan thai tiếu đáp nói, chúng ta có thể vay tiền người, tự nhiên là thế gian chúng sinh dân chúng a, cũng chỉ có bọn họ, tài năng lấy được đi nhiều như vậy ngân lượng. A. Hướng dân chúng mượn? Đúng, vi phu ý tứ, chính là dùng Trấn Vũ quân biển chữ vàng, hướng dân gian mượn tiền chủ khoản, số lượng lớn nhỏ bất luận, càng nhiều càng tốt. Chúng ta hứa hẹn tam niên hoàn lại cũng hứa lấy tiền lãi, cũng lấy ngân phiếu định mức với tư cách là tín dụng căn cứ, cung cấp cho với tư cách là chủ nợ dân chúng, như thế tích cắt thành tháp, góp gió thành bão, 60 vạn lượng bạc tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chiết chiêu bị hắn này nói chuyện làm cho là trợn mắt há hốc mồm, nói chuyện ngăn không được có chút cả lăm, này. Như vậy cũng được. Vì cái gì không được? Thôi Văn Khanh tự tin cười cười, theo ta được biết, đại đủ dân gian mượn tiền một mực vô cùng hỗn loạn. Thường thường có người cho mượn ngân lượng mà thu không trở về tiền lãi tiền vốn, rơi vào cả người cả của đều không còn, như thế căn bản, ở chỗ dân gian mượn tiền nhân không hề có danh dự đáng nói, mới có thể xuất hiện như vậy khốn cục. Vì vậy dân gian mượn tiền, chỉ có thể tồn tại thân thích hảo hữu trong đó, đây cũng không phải là thân thích hảo hữu danh dự cao bao nhiêu, mà là tất cả. Mọi người cho rằng thân thích hảo hữu khó khăn gặp người, cũng tương đối dễ dàng thu hồi cho mượn đi ngân lượng, nhưng triều đình bất đồng, tại đám dân chúng trong mắt. Triều đình thế nhưng là có so sánh mạnh mẽ danh dự, gần như sẽ cờ hở. NG tồn tại quỵt nợ không đổi sự tình. Nói đến đây, Thôi Văn Khanh thoáng hơi bỗng, tăng thêm ngựa khí lời nói, với tư cách là Trấn Vũ quân, cũng là tương đương với triều đình một phần tử. Đối với đám dân chúng mà nói tự nhiên cũng có được so sánh mạnh công tín lực, chúng ta có thể dùng Trấn Vũ quân này khối chiêu bài, hướng dân gian vay tiền, ta tin tưởng không cần bao lâu, 60 vạn ngân lượng rất nhanh liền dễ như trở bàn tay. Chiết chiêu trọn vẹn chố mắt chén trà nhỏ thời gian, rồi mới lý giải đã minh bạch ý tứ của Thôi Văn Khanh, trong chốc lát đôi mắt đẹp sáng ngời, rồi lại có chút ít lo lắng, run giọng lời nói, Thôi Văn Khanh. Lợi dụng triều đình danh tiếng hảo vay nợ vay tiền trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có. Chúng ta làm như vậy sẽ bị những cái kia ngự sử vạch tội được. Thôi Văn Khanh nghiêm nghị lời nói, lúc trước có một cái vĩ nhân nói qua, mặc kệ mèo trắng mèo đen, có thể bắt con chuột chính là hảo miêu. Chỉ cần chúng ta có thể giải quyết việc cấp bách. Quản những cái kia ngự sử nhiều như vậy làm gì? Nếu như ai không đồng ý làm như vậy, tốt lắm, để cho hắn tới phụ trách chủ tịch tổ Trấn Vũ quân quân lương. Chiết chiêu do dự thật lâu, đột nhiên hít một hơi thật sâu khí thô, khẽ thở dài, thánh nhân tuyệt cảnh, vạn pháp có thể dùng, đích xác, hiện tại chúng ta đã không kịp nhiều như vậy, hảo, vậy theo lời của ngươi đi làm, mặt khác ta còn có một chuyện không rõ. Nương tử mời nói, phu quân, vay tiền dễ dàng trả tiền khó. Như đến lúc sau dân chúng muốn chúng ta trả tiền, chúng ta lại cầm không ra nhiều tiền như vậy, nên làm thế nào cho phải? Ha ha, kỳ thật vấn đề này cũng rất dễ dàng giải quyết. Thôi Văn Khanh cười cười nói lời nói, chúng ta này đầu hướng về dân chúng vay tiền, nhưng bên kia lại là có thể đem mượn tới tiền cũng cho mượn đi, cũng thu càng cao lợi tức, do đó kiếm lấy trong đó trên lệch giá. Nhìn thấy chiết chiêu đã bắt đầu nhíu mày ngẫm nghĩ, Thôi Văn Khanh đong đưa bàn tay nhỏ nhắn cười nói, hay là cho ngươi nêu ví dụ nói rõ a, nương tử. Ví dụ như ngươi lần đầu tới đến Thái Nguyên Thành, nghĩ trong thành mua sắm một tòa phòng xá, nhưng khổ nổi ngân lượng không đủ, thời điểm này ngươi nên làm cái gì bây giờ? Chiết chiêu nghĩ hồi đáp, chỉ có hai con đường có thể chọn, thứ nhất, nỗ lực kiếm tiền tiết kiệm tiền, đợi kiếm đủ bạc lại đến mua sắm phòng xá. Thứ hai, hướng về thân thích hảo hữu nhóm vay tiền, cũng kịp thời hoàn lại. Thôi Văn Khanh vuốt cằm nói, nương tử nói thật là, nhưng loại thứ nhất phương pháp lại là mỏ trăng đáy nước, đợi cho ngươi kiếm được phong phú ngân lượng thời điểm, nguyên bản ngưỡng mộ trong lòng phòng xá nói không chừng liền sẽ bị người khác mua đi. Về phần loại thứ hai biện pháp, vay tiền cũng không tệ, nhưng đến nhà vay tiền bị người chi sắc mặt, nói không chừng còn có thể bị bằng hữu thân thích coi thường một đầu, phương pháp này cũng không thể làm. Cho nên, ta chỗ này có thể cung cấp loại thứ ba phương pháp có thể chọn, đó chính là hướng chúng ta Trấn Vũ Quân vay tiền. Thôi Văn Khanh tiếp tục trầm giọng nói, ví dụ như Thái Nguyên thành một tòa phòng xá chào giá 100 lượng, mà mua sắm người chỉ phải 5-10 lượng bạc trắng, chỉ cần danh dự hài lòng, ra thế trong sạch, liền có thể tại chúng ta Trấn Vũ Quân nơi này mượn 50 lượng bạc, lợi tức hai thành tam niên thanh toán tiền. Ngươi suy nghĩ một chút nhìn, chúng ta từ dân chúng trong tay một thành tiền lãi mượn tới ngân lượng, cho mượn lại người khác thu hai thành tiền lãi, trọn vẹn buôn bán lợi một thành chi lợi, cũng chính là chúng ta cái gì cũng không có làm, chỉ là đem ngân lượng từ trái túi đổi đến phải túi, liền buôn bán lợi 10 lượng bạc trở về. Như thế thủ pháp, chẳng phải là tay không bộ đồ bạch lang. Chiết Chiêu nghe được là trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên bị Thôi Văn Khanh bộ này thủ đoạn rung động được tột đỉnh. Từ nhỏ đến lớn, sinh trưởng tại phủ Châu Hoang Vu chi địa, Chiết Chiêu đều cảm thấy kiếm tiền rất khó khăn. Đặc biệt là thấy được bậc cha chú vì gom góp Trấn Vũ Quân lương hướng, hao phí không nhỏ tinh thần, nàng càng cảm thấy được kiếm tiền là cỡ nào khó khăn một việc. Từ nàng tiếp quản Trấn Vũ Quân, tuy là quân quyền trên tay, nhưng tài chính quyền hành lại chỉ có thể giao cho Chiết Duy Bổn. Đây cũng không phải là nàng không biết nặng nhẹ, mà là nàng căn bản cũng không hiểu được kinh thương phương pháp, chỉ có thể dựa vào Chiết Duy Bổn kinh thương kiếm tiền năng lực, do đó gắn bó Trấn Vũ Quân không ngã. Nhưng liền thực mà nói, dựa vào triều đình hàng năm cố định trích cấp, cùng với Chiết Duy Bổn hơi thêm kinh doanh, Trấn Vũ Quân hàng năm thời gian hay là trôi qua căng thẳng, chỉ có thể miễn cưỡng được coi là thu chi cân đối mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay, Thôi Văn Khanh lại đưa ra như vậy một cái không thể tưởng tượng kiếm tiền phương pháp, cố sức không uổng phí lực khác thì đừng nói tới, bằng vào đón lấy Trấn Vũ Quân chiêu bài danh hào, ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm liền có thể kiếm lấy món tiền khổng lồ, quả thật quá mức ngạc nhiên, cũng hoàn toàn phá vỡ nàng dĩ vãng nhận thức. Bất quá rất nhanh, Chiết Chiêu đột nhiên nghĩ tới một cái lỗ thủng, liền vội vàng hỏi, phu quân, nếu là người khác mượn tiền của chúng ta cũng không hoàn lại phải làm như thế nào? Chương 129, cải biến đại đủ tiền tệ hệ thống. Thôi Văn Khanh không chút nghĩ ngợi liền trả lời nói, cái này càng đơn giản, liền lấy chúng ta vừa rồi chỗ nêu ví dụ cái kia mua phòng người mà nói, hắn mượn tới bạc mua được phòng xá, có thể trên mặt đất khế trên ghi tên của hắn, nhưng khế đất lại muốn làm vì thế chấp giao cho chúng ta đảm bảo, nếu là hắn quá hạn không hoàn lại ngân lượng, hoặc là không có tiền hoàn lại, vậy chúng ta liền có thể trực tiếp tịch thu phòng của hắn bỏ, cũng căn cứ giá thị trường đấu giá hoàn lại, kể từ đó, hắn cũng không thể nào quyền nợ.